Chương 216, 216 Lục Vương Kiếm. 216 Lục Vương Kiếm. Ngu xuẩn bò sát, lại đem An Nghỉ ta đánh thức. Các ngươi chuẩn bị xong bị Phúc Diệt chuẩn bị sao? Loảng xoảng đông. Giống như nhà cao tầng thân thể từ phương thiên phía trước thổ địa bên trong đứng lên lên, cả tòa thành thị đều có thể nhìn đến đột nhiên đứng thẳng lên ma vương. Sáu chi cánh tay phân biệt bắt được một món vũ khí, sáu thanh trường kiếm như hoa mở bình thường tại ma vương bên người tỏa ra. Khổng lồ thân thể khuếch tán bàng bạc ma lực, một trận cuồng phong nhấc lên, tất cả mọi người đều bị thổi rối loạn thân thể. Thời điểm này, hậu phương Phỉ Na mới phát hiện ma vương trên đỉnh đầu có một cái hình người. Đó là Gia Mẫu. Cát Đở Dìn trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào ma vương đỉnh đầu, Cát Đở Dìn thân thể lâm vào ma vương da rẻ, mơ hồ có thể nhìn ra một cái hình người hình dạng, mà khuôn mặt lộ ra này làm cho Phỉ Na có thể nhận ra Cát Đở Dìn. Mẫu thân. Phiêu tại Phỉ Na sau nhìn thấy tình cảnh này, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào trước mặt ma vương, dù là ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Mất tích Cát Đở Dìn sẽ dùng loại này giống như lần nữa xuất hiện tại Phiêu trước mặt. Tại sao sẽ biến thành như vậy? Phiêu khó có thể tin tưởng được hết thảy trước mặt, che miệng lại thương tâm mà khóc. Đứng tại chỗ hoàn toàn đã không biết vào lúc này nên nói những gì. Phỉ Na thì run rẩy mà chăm chú nhìn ma vương trên đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng tràn đầy hối hận. Lẽ nào ta đến cuối cùng đều không có ngăn cản Gia Mẫu sao? Ta làm tất cả những thứ này đều là vì cái gì a? Đúng. Phỉ Na hai đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất, hy vọng lấy mặt đất trước quái vật khổng lồ ma vương. Nàng nhớ tới nàng làm tất cả ai biết tại cuối cùng đều không có ngăn cản. Không có vấn đề, có ta ở đây. Ta nhưng là rất mạnh. Lúc này Phương Thiên mang ra bước chân đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, ngậm thuốc lá nhìn chăm chú vào trước mặt ma vương. Thời khắc này bắt đầu Phương Thiên trên mặt hơi hơi lộ ra một loại chăm chú, không ngoài dự liệu ma vương công kích đều sẽ đến. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Thế nhưng là không phải là đối thủ của ta, có thể giết chết ác ma người tuyệt đối không phải người bình thường. Làm như chúc mừng ta thức tỉnh thời gian, ta sẽ cho ngươi thấy được ta ma vương đáng sợ. Ma vương vung lên toàn thân bùng nổ ra khổng lồ ma lực, trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn cười rộ lên. Sau một khắc sáu chi cánh tay điên cuồng vung động vũ khí trong tay. Lúc này lục đạo đáng sợ đánh chém hướng về Phương Thiên đột kích. Áo nghĩa, lục đạo, khổng lồ ma lực trước mặt đột kích, cương nghị cuồng phong thổi đến gò má đau đớn. Tình huống như vậy là để Phương Thiên ngoài ý liệu trừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời trong miệng thuốc lá cũng bị thổi đi rồi, bên người hết thảy đều bị nghiền nát đã trở thành mảnh vỡ. Đáng sợ ma lực cuồng phong hô khiếu lấy, cái thành phố này vào đúng lúc này bị lật ngược. Phong ốc mảnh vỡ thành vòng tròn hướng về ngoại vi bay ra, mặt đất cũng bị quét đi một mảnh. Vâng. Sức mạnh đáng sợ nghiền nát lấy tất cả xung quanh, rêu rao lên chính mình đáng sợ, chung quanh cư dân phảng phất vào đúng lúc này đều biến mất. Tất cả mọi người tại này cố cùng phong bên dưới đều khàn giọng, ai có hay không nghĩ đến nhìn như không ra sao công kích lại có thể biết sản sinh như vậy sức mạnh đáng sợ. Trong chớp mắt cả tòa thành thị trong nháy mắt hủy diệt. Biến mất rồi. Tại sao lại mạnh như vậy lại? Elysi giả đứng ở ma lực phong động bên trong toàn lực chống cự đến từ ma vương công kích, tuy rằng không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng ma vương thực lực cũng không hề nàng mạnh mẽ, nhưng công kích lại có thể làm cho nàng phòng ngự vất vả. Ha ha ha. Như thế không phải Lục Vương kiếm sao? Đột nhiên bạ Lý Nạ cười lớn mà kêu lên, nàng đứng ở có thể sẽ rách sắt thép mà phong động bên trong trừng lớn đỏ thắm hai mắt, trong miệng tràn đầy cười lớn. Lục Vương kiếm, sáu thanh vương giả chi kiếm. Mỗi một chiếc đều mang có sức mạnh đáng sợ, hơn nữa sáu thanh kiếm đều có được một cái đáng sợ năng lực, cái kia chính là không nhìn phòng ngự. Lục Vương kiếm. Này không phải lời đồn ư? Không nghĩ tới lại sẽ là thật sự. Elysi giả cũng đã từng nghe nói Lục Vương kiếm, vốn tưởng rằng là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại chân chính xuất hiện tại trước mặt. Trong lúc nhất thời Elysi giả toàn thân bùng nổ ra nóng rực ma lực, chắn tất cả mọi người trước mặt. Nàng dùng ma lực của mình tạo thành một mặt to lớn tấm khiên, bảo vệ sau lưng tất cả mọi người. Được bảo hộ tất cả mọi người nhìn vất vả Elysi giả, tình huống bây giờ thập phần nghiêm túc. Không ngoài dự liệu không bao lâu, nàng liền không kiên trì nổi. Chỉ bất quá, thời điểm này Phương Thiên lộ ra nụ cười, có chút vui vẻ nhìn xem phía trước mặt ma vương. Người đã đều như vậy không khách khí. Ta cũng tới một cái áo nghĩa được rồi. Phương Thiên nắm chặt nắm đấm, bùng nổ ra khổng lồ ma lực, không khách khí chút nào hướng lên trước mặt ma vương vung đầu nắm đấm. Áo nghĩa, ta cứ như vậy một đấm đánh nổ ngươi. Ầm. Hào quang màu vàng nóng tại Phương Thiên vung quyền nháy mắt phóng ra, sức mạnh đáng sợ trực tiếp cắn nuốt ma vương ma lực trái lại nghiền ép trở lại. To lớn luồng khí xoáy lại một lần nữa nhấc lên đáng sợ phong động. Lần này càng thêm đáng sợ. Màu vàng cổ sáng đội đất mà lên, bao quanh ma vương thân thể nối liền trời đất, đại địa phía trên phảng phất tức giận rồi hủy diệt hết thảy cổ sáng. Này này sao lại thế này? Cái này ta rõ ràng sẽ ở bại ở nơi này. Ta nhưng là mạnh nhất trong lịch sử ma vương a a a. Ma vương kêu thảm thiết mà đối diện lấy Phương Thiên bùng nổ ra sức mạnh, tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng bốn phía. Sau một khắc, cột sáng biến mất, đám mây hình nấm đội đất mà lên. Ầm ầm. Khổng lồ đám mây hình nấm kèm theo đáng sợ sóng trùng kích, nghiền ép lấy tất cả xung quanh. Tất cả xung quanh trong nháy mắt hóa thành thuần trắng, khổng lồ ma lực huyết tán ra. Mặt đất rung chuyển, sức mạnh đáng sợ ở trong không khí tứ vô kỵ thiền mà phát tiết sức mạnh của mình. Phương Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Phù phù. Đột nhiên ẻ lì xì giả âm thanh từ bị sau lưng truyền đến, tiếp lấy nàng bởi vì ma lực dùng hết mà té xỉu. Mà Phương Thiên duy trì ra quyền tư thế, mạnh mẽ mà nói ra, thực sự là một hồi nhiệt huyết sôi trào chiến đấu a. Tuy rằng ta chỉ là đánh một quyền mà thôi. Phương Thiên há miệng nói xong mê sảng, bất quá này đã trở thành quen thuộc, không cho mình tìm một chút mùi vi bất đồng luôn cảm thấy có chút quá không thú vị. Sơ qua, sức mạnh đáng sợ sau khi biến mất. Phương Thiên một lần nữa nhen nhóm thuốc lá một mặt lạnh nhạt quay đầu lại nhìn người sau lưng, chỉ thấy ngoại trừ Ệ Lỵ Xỉ Dạ ma lực dùng hết té xịu bên ngoài những người khác đều không có chuyện gì. Ệ Lỵ Xỉ Dạ làm sao vậy? Phương Thiên kỳ quái nhìn nằm trên mặt đất Ệ Lỵ Xỉ Dạ, đầy mặt mở mịt. Đối với cái này, Dù Ba một mặt phát điên mà kêu to lên. Còn không phải ngươi, Ệ Lỵ Xỉ Dạ vì phòng ngự ngươi dư vi ma lực dùng hết đã hôn mê. À. Phương Thiên nghe nói như thế, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dù Ba. Hắn nhưng là hướng về trên trời lớn. Ai sẽ nghĩ tới bùng nổ ra dư uy đều cho Ệ Lỵ Xỉ Dạ toàn lực phòng ngự mà ngất đi. Lẽ nào ta lại trở nên mạnh mẽ? Không xác định Phương Thiên túi đầu nhìn xem hai tay của mình, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác xông lên đầu. Ngẩng đầu nhìn trời, ảm đạm. Thực sự là đủ rồi. Ha ha ha, thân quả nhiên là mạnh nhất. Lúc này Bạ Ly Nạ cười tủm tỉm nhào tới Phương Thiên trên người, ôm Phương Thiên vui vẻ cười. Tiếp lấy Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt cắm vào 6 thanh kiếm, không khỏi mà gãi đầu một cái nói, vật này xử lý như thế nào? Chương 217 cấp đoạn. 217 cấp đoạn. Bạ Ly Nạ vui vẻ ôm lấy Phương Thiên cánh tay, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Chỉ bất quá cũng không phải như vậy hoàn mỹ, ạ tở thành không cần phải nói đã báo hỏng, đối với loại này tình huống Phương Thiên biểu thị thương mà không giúp được gì. Bởi vì hắn không phải người tốt. Về phần Lục Vương kiếm, Phương Thiên lấy ra cũng không có tác dụng gì. Qua tay gọi cho Ệ Lỵ Xỉ Dạ, này làm cho nàng rất vui vẻ. Có này 6 thanh kiếm coi như là cấp 9 nhân vật nàng cũng có thắng lợi tỷ lệ rồi. Mà Phỉ Na nhìn phá nát sắc vì gia tộc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một lần nữa tỉnh lại sắc vi gia tộc cần lời nói thời gian rất dài. Mà Emilia biểu thị lãnh tụ tổ chức sẽ chống đỡ sắc vi gia tộc trùng kiến, kết quả như thế hầu như buộc lao quan hệ của hai người. Cuối cùng y giặc kích động nhìn Phương Thiên, cũng không biết nói cái gì. Tuy rằng Phương Thiên thu rồi hắn làm đệ tử, nhưng xưa nay đều không có giáo dục qua hắn, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên có chút hổ thẹn. A, bà Lý Nạ có cái gì tốt vũ khí sao? Phương Thiên băn khoăn quay đầu nhìn về phía bà Lý Nạ hy vọng bà Lý Nạ có thể lấy ra một ít gì đó để đền bù, tình huống như thế để bà Lý Nạ rất vui vẻ. Ít nhất thời điểm này nàng tại Phương Thiên bên người vị trí là khẳng định. Có. Ta chỗ này có một thanh vương giả chi kiếm. Cái gì? Vương giả chi kiếm? Isaac, ta lấy Lục Vương kiếm đổi với ngươi. Kết quả Ệ Lỵ Xỉ Dạ nghe được trước tiên liền quay đầu nhìn về phía một bên Isaac nói ra, Lục Vương kiếm cùng vương giả chi kiếm so ra tuy rằng không kém, thế nhưng Lục Vương kiếm là 6 thanh, vương giả chi kiếm là một cái. Cho nên Ệ Lỵ Xỉ Dạ muốn vương giả chi kiếm. Ngươi tốt ý cùng Isaac giật đồ sao? Nhìn thấy Ệ Lỵ Xỉ Dạ như vậy, Bạ Lina cười tủm tỉm liếc mắt nhìn nàng. Trong miệng khá là vi diệu. Điều này không khỏi làm cho Ệ Lỵ Xỉ Dạ một trận đoán nghiệm, bất quá cuối cùng Ệ Lỵ Xỉ Dạ vẫn là buông tha cho vương giả chi kiếm. Mà y đã tiếp nhận vương giả chi kiếm sau, hết sức cảm động, đối với Phương Thiên cùng bà Ly Nạ cúc cung gọi vào. Cảm ơn. Đối với cái này Phương Thiên không biết nói cái gì, chỉ có thể làm khó dễ mà nói ra. Y giác, ta không có cách nào giao cho ngươi nhiều thứ hơn. Cho nên chỉ có thể ở những phương diện khác ủng hộ ngươi rồi, ngươi là đệ tử của ta tự nhiên không thể như vậy bình phàm. Đây là cho khảo nghiệm của ngươi. Ngươi có thể hay không bảo vệ vương giả chi kiếm liền nhìn chính ngươi. Cảm ơn. Đạo sư. Isaac nghe được Phương Thiên lời nói khắp khuôn mặt là kích động. Tuy rằng hắn không hiểu vương giả chi kiếm uy danh, thế nhưng có thể từ Ệ Lỵ Xỉ Dạ biểu hiện liền có thể nhìn ra một hai. Lúc này Phil một mặt khó xử mà nhìn Phương Thiên, lần này trở về tình huống có thể nói là gay go. Vốn là mẫu thân nàng bệnh tình nguy kịch mới khiến cho trở về, chỉ là không có nghĩ đến sự tình biến thành như vậy. Giờ phút này Phil không biết mình là nên khóc vẫn là cười. Tình thế quá mức khúc chết làm cho nàng có chút như là tại nằm mơ một dạng. Chỉ có thể sầu bi mà thở dài, nội tâm bi thống có lẽ sẽ tại qua một quãng thời gian năng lực phát tiết ra ngoài. Xuất hiện vào lúc này, Phương Thiên cười cười, ngậm thuốc lá lạnh nhạt nói. Gần như, trở về đi thôi. Mọi người nghe nói như thế cũng rõ ràng lần này xuất hành kết thúc, tuy chỉ có mấy ngày. Nhưng cũng không thế nào nhàm chán. Chỉ là ạ tở thành tình huống mọi người là thương mà không giúp được gì. Nói cho cùng ma vương xuất hiện chỉ phá hủy một cái ạ tở thành, đã coi như là kết cục tốt nhất rồi. Lục Vương kiếm chủ nhân không phải là đơn giản như vậy, chỉ là vận khí tốt gặp phải Phương Thiên. Đúng vậy a. Nên về rồi. Phiêu tang thương mà nhìn về phía trước, cảm khái mà cười lấy. Âm thanh rỗi danh có chút thê lương, đế đô còn cần nàng, nàng không thể lưu lại. Liên ở Phương Thiên đám người trở về thời điểm, lân cận đế đô vị trí. Đáng chết. Giết cho ta tên tiểu tử kia. Giặc cướp rít gào mà hướng lấy phía trước một cái màu nâu tóc ngắn thiếu niên hô, thủ hạ tách ra mà đi sông lên trên. Mà thiếu niên đứng sau lưng thân mặc đồ trắng váy công chúa thiếu nữ. Đáng chết, các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta nhưng là tay lơ học viện học sinh. Lẽ nào các ngươi muốn động học viện người sao? Thiếu niên kiên nghị mà chăm chú nhìn phía trước đột kích giặc cướp. Trên tay trường kiếm ngăn ở thiếu nữ trước mặt, bảo vệ nàng. Đánh rắm, tự coi như ngươi là tay lơ học viện người vậy thì như thế nào, các ngươi chết rồi liền không có ai biết các ngươi ở nơi này. Giết. Ha á. Giặc cướp rít gào âm thanh chém xuống một kiếm, mà thiếu niên bỗng nhiên ngăn trở công kích. Cong. Cường đạo sức mạnh chỗ cao thiếu niên, lúc này một kiếm cho dù là phòng ngự lại cũng là hổ khẩu tê dại, mà thân thể hắn cũng thừa được không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng thiếu niên không thể lùi về sau lưng thiếu nữ còn cần nàng tới bảo vệ. Ta sẽ không lùi bước. Thiếu niên gieo họ âm thanh, hướng về giặc cướp phát động phản kích. nhanh chóng đánh chém để giặc cướp có chút đáp ứng không xuể, nhưng tạo thành thương tổn lại là nhỏ bé không đáng kể. Muốn chết. Ầm. Giặc cướp trong phút chốc một cước đá vào thiếu niên trên người. Lúc này thiếu niên liền rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi phun ra. Thân thể bỗng nhiên hướng về sau lưng lăn đi, lăn tới thiếu nữ trước mặt. Bỡ lù tổ. Không có chuyện gì. Ta có thể đi. Thiếu niên bỡ lù tổ vội vã từ trên mặt đất đứng lên, lau ngoài miệng máu tươi một mặt kiến nghị mà chăm chú nhìn giặc cướp. Nhưng tình huống bây giờ đã là đã chú định. Cường đạo nhân số đông đảo, hơn nữa bỡ lù tổ căn bản không có biện pháp trong nháy mắt phòng ngự tất cả mọi người. Đáng chết, xem không đi được nữa nha. Bất quá, ta có thể sẽ không bỏ qua. Bỡ lù tổ trừng lớn hai mắt hướng về phía trước sông đi, bất kể như thế nào hắn nhất định muốn hoàn thành những lời thề ước, bảo vệ tốt sau lưng thiếu nữ. Đó là hắn đối với thiếu nữ thệ ngôn, tuyệt đối phải bảo vệ đến. A a a a, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ầm. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Bỡ lù tổ bị giặc cướp không chút lưu tình đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trên miệng của hắn bay ra, xương mặt xương mũi mà té trên mặt đất, run rẩy. Mà thiếu nữ một mặt sợ sệt mà nhìn chung quanh giặc cướp, khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Cháy mau. Bỡ lù tổ giống như bị điên mà đứng lên, hướng về vây quanh thiếu nữ giặc cướp xông đi. Mà thiếu nữ nhìn thấy bỡ lù tổ tới rồi khuôn mặt lộ ra không đành lòng, nhưng thời điểm này bất kỳ biểu lộ gì đều là vô dụng. Ầm đông. Nhưng mà bỡ lù tổ lại một lần nữa bị đánh bay, cả người hoàn toàn bại liệt trên đất. Thật lợi hại, không nghĩ tới một cái tiểu gia hỏa lại giết chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng ngươi đối với ta mà nói quá yếu. Giặc cướp một chân đạp bỡ lù tổ đầu cười gần nói ra, mà thiếu nữ cũng vào lúc này bị chung quanh giặc cướp bắt được. Đáng ghét. Thả nàng. Bỡ lù tổ dãy rủa muốn đứng lên, chỉ bất quá lại bị giặc cướp lần nữa đá bay ra ngoài. Lần này, bỡ lù tổ triệt để mà cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiếu nữ bị giặc cướp nắm lấy, trừng lớn hai mắt tức giận nắm chặt nắm đấm. A a a. Bỡ lù tổ không thể làm gì khác hơn giống giận, mà giặc cướp hoàn toàn liền không để ý tới bỡ lù tổ. Vừa lúc đó, đoàn người chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy bỡ lù tổ cùng thiếu nữ sau, tất cả mọi người đều là sững sờ. Người cầm đầu một mặt mờ mịt nhìn xem phía trước mặt tình huống, nhàn nhạt một câu. Cái quỷ gì? Lão đại, có những người khác. Làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ chạy đến cường trùm lớn trước mặt nhỏ giọng hỏi, mà giặc cướp đầu lĩnh lập tức sầm mặt lại, đáp lại. Giết. Trong phút chốc, tất cả mọi người hướng về người kia phương hướng buôn ba mà lên, trên tay trường đao hướng về phía trước chém tới. Sau một khắc, nhìn thấy đột kích công kích, Phương Thiên giơ tay một cái tát đập tới. Đùng. Ầm ầm. Ầm ầm. Bị đập trúng này người thân thể dường như đạn pháo như thế hướng về một bên bay đi, tiếp lấy tầng tầng sóng đất đội đất mà lên. Đồng thời đáng sợ cuồng phong hô khiếu mà lên, thổi rối loạn tầm mắt mọi người. Cấp đoạn. Phương Thiên một mặt hờ hững mà chăm chú nhìn trước mặt mọi người, tiếp lấy bạ Lina đám người chậm rãi đi ra, nhìn tình huống chung quanh không khỏi hơi nhướng mày. Thật giống có chuyện chơi vui đâu. Bạ Lina đột nhiên hơi mở khóe miệng, giữ tợn cười rộ lên. Chương 218. 218 để cho ta làm bà chủ làm sao? 218 để cho ta làm bà chủ làm sao? Các ngươi là người nào? Giặc cướp trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, hắn không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ là thủ hạ đơn giản xuống tới, tiếp lấy đã bị Phương Thiên đánh bay, tiếp theo trong rừng rậm truyền đến đáng sợ tiếng va chạm. Điều này sao có thể? Giặc cướp đầu đầy mồ hôi lạnh mà chăm chú nhìn phía trước ngậm thuốc lá Phương Thiên, nội tâm hoàn toàn không có cách nào dẹp loạn. Loại chuyện này làm sao có khả năng, đùa gì thế? Chỉ bất quá thời điểm này Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn xem phía trước mặt giặc cướp, có một loại nói không ra lời cảm giác. Các ngươi không giải thích được xung lại, sau đó bị ta đánh bay. Xuất hiện tại các ngươi lại đến hỏi ta là người như thế nào. Phương Thiên khá là không nói gì mà chăm chú nhìn trước mặt ra hỏa, chỉ bất quá người ở bên cạnh sẽ không có Phương Thiên tốt như vậy kiên nhẫn. Elysi ra đứng dậy, một mặt không sảng khoái mà nhìn xem phía trước mặt giặc cướp. Các ngươi là dự định rời đi hay là tiếp tục? Trong phút chốc, Elysi ra trên người bùng nổ ra nóng rực ma lực. Khắp khuôn mặt là sắc ý. Hai con ngươi màu vàng nóng bùng nổ ra sát ý đủ để phá hủy trước mặt tất cả mọi người. Đối mặt tình huống như thế, giặc cướp run rẩy nhìn tình yêu lý dưới nha, lửa đỏ tóc dài dập dờn trên không trung, chung quanh khí tức ở cái này trong nháy mắt trở nên oi bức cực kỳ. Chúng ta này liền rời đi, xin bỏ qua cho chúng ta. Giặc cướp liền vội túi đầu nói ra, đối mặt Elysi dạ nhân vật như vậy các nàng có thể không có tư cách kêu gào. Lựa chọn không tồi. Elysi dạ đối với cường đạo lựa chọn biểu thị khen ngợi, nhìn chăm chú vào giặc cướp chạy trốn, cũng không có ý định ra tay. Loại này dọa người thủ đoạn Elysi dạ có thể có người nhiều. Chờ giặc cướp sau khi rời đi, bã Lý Nạ một mặt không vui mà bĩu môi. Ngươi đang làm gì chuyện vớ vẩn, hiện tại thật nhàm chán. Thiết, ta chỉ là tại bày ra cường giả nên có thái độ cùng tác phong mà thôi. Elysi dạ đối với bã Lý Nạ lời nói căn bản là lưu ý, hiện tại Elysi dạ coi như là đối đầu bã Lý Nạ cũng có phần thắng. Bởi vì Lục Vương kiếm không phải phổ thông đồ vật, mà là trong truyền thuyết vũ khí. Tiểu coi như ngươi như vậy biểu hiện, cũng sẽ không đạt được thân ái chú ý hắc hắc. Bã Lý Nạ cười trộm mà nhìn vẻ mặt cao ngạo Elysi dạ, kết quả Elysi dạ nghe được một mặt liếc mắt nhìn về phía Phương Thiên, chỉ thấy Phương Thiên giờ khắc này một mặt tò mò đi tới một bên bờ lũ tổ trước mặt. Ai? Đối mặt tình huống như thế Elysi dạ chỉ có thể trầm trọng thở dài một cái, nếu như Phương Thiên không phải như vậy tắc phong hắn cũng không phải là Phương Thiên rồi. Bị ta nói chúng rồi đi. Bã Lý Nạ nhìn thấy Elysi dạ thở dài gián dấp, giơ tay đặt ở trước miệng cười trộm không ngớt. Cái tên nhà ngươi đừng náo. Elixir ra buồn bực không muốn cùng bà Ly Nạ náo, điều này cũng làm cho bà Ly Nạ có chút bất ngờ. Cười tủm tỉm chạy đến Phương Thiên bên người đi rồi. Phương Thiên đi tới bờ lũ tổ trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn hắn nhàn nhạt hỏi: "Cần giúp một tay không? Xin mời dẫn nàng đi đế đô, hắn là quốc vương con gái." Bờ lũ tổ một mặt vất vả mà chăm chú nhìn Phương Thiên, hy vọng có thể đạt được Phương Thiên trợ giúp. Chỉ bất quá, hắn thất vọng rồi. Phương Thiên khi nghe đến thiếu nữ là quốc vương con gái sau lập tức tiểu không tính hỗ trợ. Về phần tại sao? Ba lần bốn lượt đem hoàng cung nổ lại tu lại nổ, Phương Thiên ra mặt vẫn không có dạy đến chạy đi gặp quốc vương tự gây phiền phức. Quốc vương a, vậy thì thật là tiếc nuối đâu. Ta không sẽ giúp ngươi, chính ngươi mang theo nàng đi qua được rồi. Phương Thiên ngậm thuốc lá tùy ý nói ra. Tiếp lấy một bên bạ Ly Nạ lập tức liền biết phương ý của trời. Một mặt mỉm cười đưa qua ma vương dược tề. Thân ái cho ngươi. Phương Thiên nhìn thấy bình thuốc, một mặt xoắn xuýt mà nhìn về phía bạ Ly Nạ. Đối với bạ Ly Nạ cử động quả thực không biết nói cái gì, luôn cảm thấy bạ Ly Nạ đã hoàn toàn mò thấy tính toán của hắn. Đối với cái này bạ Ly Nạ cười hì hì nhìn Phương Thiên chính là không nói lời nào, thập phần yêu thích điều ấy. Tiếp lấy Phương Thiên đem dược tề đặt ở bờ lũ tổ trước mặt, lạnh nhạt nói, uống vào, chính ngươi đi thôi. Mà bờ lũ tổ nhìn thấy dược tề một mặt kiên nghị mà uống vào, hắn tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng hắn đã không có biện pháp khác. Rất nhanh bờ lũ tổ phát hiện thân thể nhanh chóng khôi phục, mấy hơi sau là hắn có thể đứng lên. Thứ thật lợi hại. Đứng lên bờ lũ tổ một mặt khó có thể tin nhìn chăm chú vào hai tay của mình. Mà ngay tại lúc này một bên thiếu nữ chạy tới. Bờ lũ tổ, ngươi không sao chứ? Không sao rồi, đà tạ ngươi rồi. Bỡ lù tổ trả lời thiếu nữ sau quay đầu nhìn Phương Thiên nghiêm túc cảm tạ đến, đối với cái này Phương Thiên không có để ý chỉ là thời điểm này quay đầu nhìn về phía một bên thiếu nữ, có chút vi diệu. Quốc vương công chúa không phải đã chết sao? Nha, đúng rồi ta nhớ ra rồi. Này là trước kia quốc vương, hiện tại quốc vương lại là một người. Phương Thiên xoắn xuýt nói đến. Trước đó quốc vương bị người lật đổ hắn cũng có phần, mặc dù là nhất điện. Đối với hiện tại quốc vương Phương Thiên căn bản là không biết, trước kia quốc vương càng đừng nói rồi. Chỉ bất quá bây giờ quốc vương cùng giáo hội người rất thân cận, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên có chút lưu ý. Ta hỏi ngươi, thiếu nữ, quốc vương tại sao cùng giáo hội người đi được gần? Phương Thiên một mặt hờ hững mà chăm chú nhìn thiếu nữ, này làm cho thiếu nữ sắc mặt cả kinh. Sau lùi một bước nghiêm túc nói ra, "Xin lỗi, ta không thể trả lời." Trong khi nói chuyện thiếu nữ chỉ lo Phương Thiên làm khó dễ, thập phần kiên định mà khẳng định câu trả lời của mình. Mà Phương Thiên đương nhiên sẽ không đi xoắn xuýt vấn đề thế này, nhàn nhạt đáp lại, "Có đúng không? Vậy coi như rồi. Nếu đối phương không có ý định trả lời, Phương Thiên cũng không có cần thiết đi thăm dò. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi." Đối với Phương Thiên biểu hiện thiếu nữ một mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một ít cái gì, kết quả là như vậy tùy ý kết thúc, này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Cứ như vậy Phương Thiên mấy người trở về đã đến trong biệt tự, tiếp lấy Phương Thiên bắt đầu quản lý cửa hàng chuẩn bị mở cửa tiệm. "Phương Thiên, ngươi mở cửa tiệm dự định làm cái gì?" Elixi ra một mặt hiếu kỳ mà chăm chú nhìn trước mặt xem bản đồ chuẩn bị mua nhà Phương Thiên hỏi. Đối với cái này Phương Thiên một mặt trầm tư mà trả lời. "Rất đơn giản, gia tộc tranh cãi sự vụ sở. Ngươi lẽ nào không có phát hiện gần nhất chúng ta gặp phải sự tình hầu như đều là trong gia tộc vấn đề sao? Đây là mấu chốt buôn bán, chúng ta có thể nổi danh đến giúp đỡ. Hơn nữa có thể giết thời gian không phải sao?" "Ồ, này thật không tệ đâu. Thêm ta một suất làm sao?" Lý sĩ giả nghe được Phương Thiên lời nói lộ ra một tia hứng thú, rất nhanh vừa lúc đó khuôn mặt lộ ra nụ cười tiếp tục nói. "Để cho ta làm bà chủ làm sao?" Lý sĩ giả không đừng áo, bà chủ là ta mới đúng. Đột nhiên bà Lý Nạ từ một bên xông ra, đồng thời đem Lý Sĩ Dạ cái mông chen tách một mặt hài lòng mà chăm chú nhìn trước mặt Phương Thiên. Bị chen tách Lý Sĩ Dạ suýt chút nữa nằm trên mặt đất, lập tức một mặt oán niệm mà quay đầu lại trừng lên bà Lý Nạ kêu to. "Bà Lý Nạ, ngươi đi ra. Ta tại nói với Phương Thiên chính sự. Lý Sĩ Dạ, đừng hòng từ ta nơi này bước qua đi. Ngươi cái này yêu nghiệt." Lý Sĩ Dạ bị bà Lý Nạ cử động tức giận đến phát điên, chuyện tốt đều là bị nàng đánh gãy. Mà bà Lý Nạ cũng là bất mãn Lý Sĩ Dạ đều là không lọt chỗ nào, hai người quả thực liền là từ đối đầu. "Về phần Phương Thiên, ồ, khu vực này không sai, ta đi xem được rồi." Nói xong thu dọn đồ đạc ra cửa, hoàn toàn liền bỏ qua bà Ly Nạ cùng Ely Xì Dạ, phản phất các nàng không tồn tại như thế. Luôn cảm thấy hai người có một chút như vậy đáng thương. Chương 219 bồi lão tử cửa hàng. 219 bồi lão tử cửa hàng. Liên ở Phương Thiên hướng về chính mình coi trọng đoạn đường đi đến thời điểm, trong đế đô chính phát sinh một cái khiến người ta sợ hãi sự tình. Bị Phương Thiên cứu vớt một lần bỡ lũ tổ cùng thiếu nữ giờ khắc này vừa vặn đến đế đô. Thế nhưng là phát hiện tiến vào đế đô thời điểm cũng không hề đụng tới ước định bộ đội, trong lúc nhất thời bờ lũ tổ không dám manh động. Vì sao lại như vậy? Bờ lũ tổ đứng ở ước định mà trong hẻm nhỏ sắc mặt lo lắng mà chăm chú nhìn chu vi, mà thiếu nữ một mặt kinh hãi đứng tại chỗ, nàng cũng không có cách nào đối mặt tình huống này. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người chậm rãi từ một bên đi ra. Trong lúc hành động, người kia chậm rãi co giật trong vỏ kiếm trường kiếm, lập tức một mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào bờ lũ tổ cùng thiếu nữ. "Công chúa điện hạ, ta phụ mệnh tới giết ngươi." Vèo. Vừa nói xong người kia thân hình bỗng nhiên vọt tới. Trong phút chốc liền đi tới thiếu nữ trước mặt, mà trường kiếm trong tay của hắn đã hướng về thiếu nữ cái cổ đống nhiên đâm tới, khổng lồ sát ý trong nháy mắt phóng ra, này cỗ sát y đưa đến thiếu nữ nửa bước khó đi đứng tại chỗ, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn xem trường kiếm đâm tới. Cút ngay cho ta. Trong chớp mắt, Bỡ Lù Tổ một tiếng quát lớn vũ khí trên tay bỗng nhiên công tới. Bang. Bỡ Lù Tổ kiếm đánh vào người thần bí trên thân kiếm, lúc này liền đem kiếm của đối phương bắn ra. Lực lượng cường đại văng lên đốm lửa thoáng hiện tại ba người trước mặt. Kết quả như thế người thần bí cả kinh, liếc mắt nhìn về phía mở ra chính mình trường kiếm Bỡ Lù Tổ. Mà ngay tại lúc này, Bỡ Lù Tổ bỗng nhiên một cước đạp lên. Hô. Công kích nhấc lên gào thét, nhưng không có trúng mục tiêu người kia. Chỉ thấy người kia thân hình mềm mại mà nhảy một cái, trong nháy mắt tránh ra công kích. Tránh ra công kích sau, người kia chậm rãi lùi về sau, mà Bỡ Lù Tổ dùng thân thể của mình ngăn ở thiếu nữ trước mặt, một mặt là nghiêm nghị mà chăm chú nhìn đối phương. Xem ra lời đồn đãi kia là sự thật, Kèn Nghị. Bỡ Lù Tổ một lời nói ra tên của đối phương, mà Kèn Nghị nghe được Bỡ Lù Tổ lời nói khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay vung một cái một lần nữa bùng nổ ra sát ý lạnh như băng nói. Không sai, Bỡ Lù Tổ. Đế quốc quốc vương đã bị khống chế, các ngươi đã không đường có thể trốn. Các ngươi lại còn chạy tới chịu chết. Ta nên nói các ngươi ngu xuẩn, vẫn là buồn cười đâu này. Kiếm lại một lần nữa bị dựng lên. Kenny trên mặt từ lâu sát ý gắn đầy, trên người ma lực cũng đã mơ hồ làm xuất hiện, sau một khắc sẽ là lôi đỉnh bình thường đả kích. Đối mặt tình huống như thế, Bỡ Lù Tổ một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhìn chằm chằm Kenny không dám dị động. Cha của ta thế nào rồi? Lúc này Bỡ Lù Tổ sau lưng thiếu nữ đột nhiên hướng về Kenny chất vấn, hai tay vẹn vẹn mà nắm nắm đấm, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nghe vậy Kenny cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: rất xin lỗi đâu, công chúa điện hạ. Quốc vương bệ hạ lời nói, e sợ đã bị chết đâu. Hiện tại quốc vương có thể là chúng ta tân nhiệm giáo hội phó hội trưởng đâu. Tại sao lại như vậy? Thiếu nữ nghe được Kenny trả lời khuôn mặt lộ ra bi thương, nhưng vẹn vẹn là như thế. Nàng rõ ràng tình cảnh bây giờ, Bỡ Lù Tổ vì bảo hộ nàng vào sinh ra tử. Ở trong học viện một câu kia ước định, mạnh mẽ mà từ học viện đem nàng dẫn tới đế đô. Dọc theo đường đi sinh tử chuyện đến không hết, Bỡ Lù Tổ trước sau quán triệt niềm tin của hắn và ước định. Phần này chấp nhất để thiếu nữ nội tâm cảm động, thế nhưng là không cách nào trở về báo Bỡ Lù Tổ. Công chúa điện hạ, chỉ muốn ngươi chết toàn bộ đế đô chính là chúng ta giáo hội vật trong túi. Kenny sẽ không cảm thấy thiếu nữ đáng thương, nếu như nắm giữ lòng thương tiếc, hắn cũng liền không lại xuất hiện tại nơi này rồi. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý. Bỡ Lù Tổ nghe được Kenny lời nói lập tức cắn răng nghiến lợi nắm chặt trường kiếm, dùng thân thể của chính mình chống đỡ sau lưng thiếu nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kenny bóng người bắn vọt mà tới. Nhanh như tốc độ của tia chớp để Bỡ Lù Tổ cả kinh, mà Kenny trường kiếm đột thứ càng là cấp tốc, bất kể như thế nào Bỡ Lù Tổ đều không thể né tránh. Cho dù có thể né tránh cũng không thể tránh, bởi vì sau lưng của hắn là thiếu nữ. Kenny trường kiếm từ Bỡ Lù Tổ phòng ngự trên thân kiếm sắc qua, sức mạnh đáng sợ tại hai thanh trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt nhấc lên đốm lửa. Tiếp lấy Kenny trường kiếm mang theo đốm lửa quán xuyên Bỡ Lù Tổ chết eo. Phúc! Máu tươi tại trước mặt hai người tung tóe, Bỡ Lù Tổ bị đau mà cắn răng. Mà Kenny một mặt đáng tiếc mà nhìn Bỡ Lù Tổ. Thu kiếm quay người lần nữa một kiếm. Lần này cũng sẽ không chết đi. Đáng chết! Bỡ Lù Tổ nhìn thấy Kenny kiếm thứ hai khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ bất quá thời điểm này trường kiếm đâm vào Bỡ Lù Tổ thân thể. Bỡ Lù Tổ! Thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này cả kinh không biết làm sao, đứng tại chỗ trường lớn hai mắt nhìn xem bị đâm trúng Bỡ Lù Tổ. Mà Bỡ Lù Tổ ở cái này nháy mắt quay đầu lại xem hướng sau lưng thiếu nữ, gọi lớn bảo: đi mau. Thiếu nữ nghe nói như thế đã minh bạch tình cảnh bây giờ, nhưng là xuất hiện ở loại tình huống này nàng làm sao có khả năng bỏ lại Bỡ Lù Tổ, lại nhưng là dưới tình huống này lưu lại có ích lợi gì. Lúc này, Kenny nhìn xem phía trước mặt bị chính mình đâm trúng Bỡ Lù Tổ, loại kia ngoan cường dáng dấp khiến hắn một trận không sảng khoái. Bỡ Lù Tổ, xem ra không đem ngươi chân chính giết chết ngươi là sẽ không bỏ qua. Muốn động công chúa, liền từ trên người ta bước qua đi. Bỡ Lù Tổ ngoan cường mà chống đỡ Kenny con đường, phấn thân liều lĩnh mà giết đảo. Lần này Kenny hơi nhướng mày, không kiên nhẫn rút về trường kiếm. Máu tươi trong nháy mắt từ Bỡ Lù Tổ trong thân thể chạy ra đến, sau một khắc Kenny nhấc chân chính là một đòn đánh mạnh. Ầm. Mạnh mẽ tức lực trực tiếp đem Bỡ Lù Tổ đạp ra ngoài, sức mạnh đáng sợ đưa hắn đánh bay, hướng về một bên phòng ốc đánh tới. Cùng lúc đó, Phương Thiên đang cùng cửa hàng ông chủ hỏi dò tình huống. Tiệm này sẽ không có vấn đề gì chứ? Phương Thiên đứng ở lối vào cửa hàng hỏi bên người ông chủ. Mà ông chủ một mặt khẳng định mà nói ra, không có vấn đề, cửa hàng này còn là vừa vặn sửa, ngươi cũng biết gần nhất đế đô không yên ổn, thỉnh thoảng liền có đáng sợ cường giả tại chiến đấu, cho nên hầu như nhà nhà phòng ở đều là mới tu kiến. Lúc trước đã xấu thành nổ. Đối với cái này Phương Thiên đã minh bạch, chỉ là có chút vi diệu. Có vẻ như hắn khai chiến nện hủy đồ vật chân tâm rất nhiều, chỉ bất quá không có ai biết hay là biết cũng không dám tìm đến hắn. Vậy được, ra cái giá. Không có vấn đề, Phương Thiên cũng không lại xoắn xuýt, thế là trực tiếp để ông chủ báo giá. Cho thuê lời nói 10 cái tiền bạc một tháng. Mua lại lời nói 20 kim tệ. Ngài thấy thế nào? Được, ta mua. Phương Thiên nghe được giá tiền sau không chút do dự mà quyết định xuống, kết quả vừa lúc đó một bóng người đột nhiên từ một bên bay tới, va chạm trước mặt trong cửa hàng. Loảng xoảng đông. Tiến đụng vào cửa hàng người trực tiếp đụng nát thừa trọng, lập tức cửa hàng trong nháy mắt sụp xuống, một vùng phế tích. Đang tại giao tiền Phương Thiên cùng thu tiền ông chủ nhất thời cương ngay tại chỗ, ông chủ một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình cửa hàng phế tích, mà Phương Thiên khẽ miệng co giật mà nhìn cửa hàng phế tích. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa lúc đó Bợ Lũ Tổ từ trong phế tích bỏ lên cả người là huyết địa hướng về bay tới phương hướng kêu to, mà phong ốc sụp xuống sau Kẹn Nhỉ mà bóng người cũng hiện ra ở phương thiên cùng ông chủ trước mặt. Sau một khắc, Kẹn Nhỉ thừa thắng xông lên như bay mà vọt lên, trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh hướng về Bợ Lũ Tổ chém tới. Đi chết đi cho ta. Bồi lao tử cửa hàng a. Ầm. Liên ở Kẹn Nhỉ công kích thời khắc, phương thiên một quyền đánh tại Kẹn Nhỉ trên mặt. Trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều rơi vào trầm mặc, tất cả mọi chuyện phảng phất ở cái này trong nháy mắt đều bị cắt đứt rồi. Chương 220, 220 tinh hệ đế vương. 220 tinh hệ đế vương. Ầm. Kẹn Nhỉ hoàn toàn không nghĩ tới đang công kích thời điểm sẽ có người đột nhiên xuất hiện, hiện tại phương thiên quả đấm đánh vào trên người hắn tràn đầy một mặt đau đớn không ngừng, đồng thời Kẹn Nhỉ khó có thể tin nhìn xem phía trước mặt ra quyền phương thiên. Gia hỏa này là ai? Chỉ bất quá Kẹn Nhỉ không phải nhận được đáp án. Sau một khắc thân thể hắn liền không chịu nổi sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đội đất mà lên hướng về một bên chân trời bay đi. Oeng! Khổng lồ luồng khí xoáy vào đúng lúc này quyết tán, người chung quanh đều bị thổi làm ngổn ngang. Cũng may uy lực của một quyền này cũng không đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là đánh ra âm bạo cùng sóng trùng kích, chung quanh sức mạnh cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá nhiều đáng sợ tình huống. Chỉ là Kẹn Nhỉ biến mất ở tất cả mọi người trước mặt, về phần kết quả không có ai sẽ biết, đồng thời cũng không muốn biết. Tốt, thật mạnh. Bỡ Lù Tổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị Phương Thiên một quyền đánh bay Kẹn Nhỉ. Tiếp lấy một mặt khó mà tin nổi mà quay đầu nhìn về phía một bên Phương Thiên. Chỉ thấy Phương Thiên một mặt không sảng khoái mà đứng tại chỗ, nhếch miệng gọi vào. Khốn nạn a, cửa hàng của ta a. Không sai, Phương Thiên một mặt bi thống mà kêu lên, không cần phải nói kết quả như thế không phải là tốt như vậy tình huống. Vừa nhìn liền là không có cách nào tu, chỉ có thể trùng kiến. Ông chủ, trùng kiến phải bao nhiêu tiền? Buồn bực Phương Thiên che mặt nhìn về phía một bên, chỉ là ông chủ một mặt thấp thỏm mà nhìn Phương Thiên, chỉ lo Phương Thiên phát giận. Cuối cùng giải thích, cũng không nhiều, 50 ngân tệ là được rồi. Vẫn tính có thể tiếp thu. Phương Thiên phiền muộn mà thở dài một cái, xem như là tiếp nhận rồi. Vừa lúc đó, Bợ Lũ Tổ không kiên trì được mà vẻ mặt thành thật mà nhìn Phương Thiên. Cuối cùng mở miệng nói ra. Lại, một lần bị ngươi cứu. Cái quỷ gì? Làm Phương Thiên quay đầu nhìn lại thời điểm, Bợ Lũ Tổ đã ngã xuống phế tích bên trong không có khí tức. Bất quá thời điểm này, người chung quanh dồn dập đi lên đem Bợ Lũ Tổ mang tới bệnh viện. Không nói cái khác, đế đâu người vẫn là rất lẫn nhau yêu. Vừa lúc đó, Phương Thiên mới phát hiện đối phương là trước đó đụng phải người. Trong lúc nhất thời không khỏi thở dài, chỉ có thể cảm khái duyên phận. Cùng lúc đó, không biết tinh hệ bên trong, một tên nam tử lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn đứng ở đỏ đậm trên đất, tràn đầy nụ cười mà nhìn chung quanh hoang nguyên. Này cái tinh hệ một viên cuối cùng tinh cầu cũng bị ta nắm giữ. Trong ngay mắt, vô số khổng lồ quái vật đứng ở tinh cầu màu đỏ bên trên. Mặt nhật thôn vệ người, thôn vệ tinh cầu quái vật. Vừa bắt đầu nó chỉ có liều mạng chất lỏng như thế, nhưng một điểm tiếp xúc đến tinh cầu sau nó liền sẽ điên cuồng thôn vệ tất cả xung quanh. Thể tích không ngừng tăng lớn, thẳng đến đem toàn bộ tinh cầu đều nuốt vào sau mới sẽ đình chỉ. Mà thôn phệ tinh cầu thời điểm, trên thân thể của nó sẽ sinh sản ra có to lớn phá hoại quái thú. Loại này quái thú nắm giữ giả thân thể cao lớn, chỉ biết nghe theo mạt nhật thôn phệ người trí tuệ. Mà mạt nhật thôn phệ người chỉ biết nghe theo dành cho đại sinh mạng người. Cũng chính là khống chế mạt nhật thôn phệ người chẳng khác nào khống chế một cái tinh cầu, cùng với vài tỷ quái thú. Cái này cũng là trong vũ trụ chiến tranh chủ yếu binh lực cùng thủ đoạn. Thời khắc này nam tử này đã nắm trong tay một cái tinh hệ tinh cầu. Quái thú số lượng càng là cao tới hơn 10 tỷ, có thể nói nam tử nắm giữ giả hủy diệt tinh hệ sức mạnh. Càng thêm đáng sợ là mạt nhật thôn phệ người có thể cung cấp cho khống chế lực lượng vô cùng. Một cái tinh cầu chính là vạn vật lực lượng, hiện tại nam tử tự thân nắm giữ giả cả cái tinh hệ sức mạnh. Thực lực đã không cách nào tính toán. Như vậy, cho ta xem một chút Minh Tinh Vương chết ở tinh cầu sẽ là cái dạng gì đâu. Nam tử nứt ra rồi miệng, thích giết chóc mà nở nụ cười. Hắn đã là một cái tinh hệ đế vương, hắn đủng có tư cách này đi cười nhạo vẹn vẹn một cái tinh cầu. Vì, đi cái tinh cầu kia nhìn xem. Là, đại nhân. Một thân màu đỏ huyết y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cung kính mà cúi đầu đáp lời. Rất nhanh, vì đã bị huyết hồng thịt lồi gói lại, sau đó từ trên tinh cầu phát bắn ra. Mà nơi cần đến chính là Phương Thiên vị trí tinh cầu. Bã Lý Nạ, cho ta xem một chút rốt cuộc là ai có thể đem Minh Tinh Vương cho giết chết, hy vọng không quá nhàm chán. Bởi vì, ta, vô địch thật lâu rồi, rất nhàm chán. Nam tử khuôn mặt lộ ra một loại nhàn nhạt chờ mong, hắn tại trở thành đế vương sau liền một mực không có địch thủ. Vì tại quả cầu thịt bên trong xẹt qua tinh không, xuyên qua tinh hệ. Tốc độ nhanh mà kinh người, vẹn vẹn không tới 3 ngày ngay tại chỗ nói một cái khác tinh hệ. Tốc độ như vậy đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Quả thực liền là có tính chất hủy diệt tốc độ. Bởi vì tốc độ cực nhanh, này dẫn đến Bạ Lì Nạ phát hiện thời điểm hắn đã lục rồi. Ầm ầm. Phảng phất thiên thạch rơi vào tinh cầu, va chạm mặt đất trong nháy mắt nhấc lên đáng sợ sóng đất rồi. Bọt nước bình thường sóng đất tung tóe bốn phía, nhưng ở này cái trong nháy mắt vì bóng người lại không ở tại bên trong. Làm tinh cầu thủ hộ giả Bạt Lì Ạ, Juli, Gatlen, Zion chạy tới thời điểm, địa điểm đã chỉ còn lại có một cái màu đỏ của máu. Đây là cái gì? Đã từng yêu ma Dũ Ly một mặt mờ mịt mà chăm chú nhìn trên đất màu đỏ của máu. Đối với cái này tình huống nàng hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Mà bên người đặt lẹn mặt không thay đổi suy tư một chút. Cũng không rõ ràng, nhưng là ta có một loại cảm giác không ổn. Xác thực, ta cũng có đâu. Dũ Ly cao mày mà tán thành đặt lẹn lời nói, chuyện này luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Như vậy, có muốn hay không báo cáo cho bà Lina đại nhân đâu? Bát Lý Á một mặt không nắm chắc được mà nhìn Dụ Ly, đối với cái này vấn đề Dụ Ly trầm tư một chút mở miệng nói, tạm thời không cần kinh động, dù sao sự tình chưa có xác định. Chắc hẳn bà Lina cũng nhận ra được tình huống này, tin tưởng không có quá nhiều vấn đề. Dù sao gia hỏa kia tại bà Lina bên người đâu? Dụ Ly có chút xoắn xuýt nói lấy, nói đến Phương Thiên nàng chân tâm không biết nên làm sao đi hình dung Phương Thiên, thật là làm cho người ta tổn hại mất tự tin rồi. Cũng đúng, chỉ cần có tên kia tại, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Giai Vân nghe được Dụ Ly lời nói khuôn mặt lộ ra nụ cười, Phương Thiên thực lực hắn đã từ những người khác trong miệng biết được, hoàn toàn chính là không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta trước tiên điều tra một chút, nói không chắc có thể có đầu mối gì. Làm sao? Bát Lý Á tại Giai Vân lời nói sau đề nghị, mà những người khác cũng không có ý kiến, gật gật đầu đáp lời. Không thành vấn đề. Theo phương hướng nhìn xem. Như vậy chúng ta đi bên kia. Thế là bốn người chia binh hai đường, hướng về không giống phương hướng đi đến. Các nàng cũng không hề phát hiện thời điểm này, vì đứng ở bầu trời bên trong. Vì từ tiếp cận tinh cầu thời điểm liền từ quả cầu thịt bên trong rút đi, đứng ở trên không bên trong nhìn chăm chú vào trên đất tình huống. Bởi vì hắn lân cận vũ trụ, cho nên Dụ Ly bọn người không thể phát hiện vì hành tung. Chờ Dụ Ly đám người rời đi, vì nhe răng sắc bén hàm răng nở nụ cười. Tinh cầu này sinh vật thật giống rất mỹ vị đâu. Nói xong hắn hướng về Dụ Ly phương hướng khác nhau bay đi, mục tiêu của hắn là tìm kiếm một cái giết chết Minh Tinh Vương người, mà cấp tốc nhất phảng phất chính là chế tạo tai nạn. Không để cho ta thất vọng đây, cái kia không biết tên gia hỏa. Chương 221, 221 mục tiêu đế đô. 221 mục tiêu đế đô. Dù lì đám người cũng không có nhận ra được vì hành động, chờ nhận ra được vấn đề thời điểm đã là tại sau 3 ngày. Dù lì đám người đi tới một tòa trong thành thị, chỉ là lúc này thành thị đã không thể xưng là thành thị. Bởi vì thành bên trong không có một người, không khí tràn đầy mùi máu tanh. Dù lì tại bước vào thành phố trước tiên cũng cảm giác được bất an, cả tòa thành thị rơi vào chết yên tĩnh, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Lần hành động này chỉ có dù lì cùng đặt lẹn, giai ẩn cùng bạn lì ạ hướng về hướng khác. Lúc này hai người đứng ở hoang vu một người cửa thành, nhìn chăm chú vào trước mặt tình huống. Tuy rằng trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, nhưng trên đường phố lại lạ kỳ sạch sẽ, cũng không có bất kỳ vết máu cùng thi thể. Thời khắc này Dụ Ly cùng đặt lẹn kỳ quái cao mày. Tình huống như thế, chuyện gì xảy ra? Dụ Ly chậm rãi đi ở trên đường phố, trên mặt vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Đối với trước mặt tình huống không có một chút nào manh mối, căn bản vô pháp xác định nơi này xảy ra. Đối với cái này bên người đặt lẹn cũng là tán thành, tuy rằng trên mặt của nàng không lộ vẻ gì, thế nhưng trong mắt nghi hoặc cùng nghiêm nghị đã chứng minh nàng tâm tình của giờ khắc này. Hai người chậm rãi tại trên đường phố, cuối cùng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Thành phố này đã không có bất cứ sinh vật nào, liền chuột đều biến mất không còn tăm hơi. Duy nhất khiến người ta kỳ quái liền là trên đất quần áo, nhìn ra được là cư dân quần áo, thế nhưng là lộn xộn ngã xuống đất. Càng có chính là một bộ xuất hiện tại vô lực, giống như là cư dân đột nhiên bốc hơi rồi như thế, chỉ để lại quần áo. Loại hiện tượng này rất kỳ quái đâu. Dù lì cao mày mà chăm chú nhìn trên đất quần áo, mà bên người đặt lẹn cũng là nghiêm nghị mà chăm chú nhìn chu vi. Chỉ bất quá hai người cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Tại không biết địch tình huống không cách nào suy đoán ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Đây là một lần thập phần nghiêm trọng khiêu chiến, e sợ cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Dù lì cùng đặt lẹn đồng thời ý thức được cái vấn đề này, nhìn nhau mà đứng. Chúng ta trước tiên đi xem những nơi khác. Ừm. Đặt lẹn không có ý kiến, gật gật đầu cùng dù lì rời khỏi thành thị. Mà đang ở chuyện này xảy ra sau 3 ngày, thứ hai tòa thành thị xuất hiện lần nữa tình huống như thế. Lần này dù lì cùng đặt lẹn mang theo bạn lì ạ cùng ra ẩn cùng đi tới phát sinh đồng dạng tình huống trong thành thị. Làm bốn người tới cái thành phố này thời điểm khuôn mặt lộ ra một loại trầm trọng, thành phố này người đồng thời biến mất rồi. Hơn nữa trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, bất quá tình huống lần này bốn người phát hiện chiến đấu vết tích. Khổng lồ đánh chém nước mấy tòa phong ốc, bốn người nhìn tình huống chung quanh khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Từ lên ngồi xuống hoạt động nhìn tới. Tạo thành chuyện này người đang hướng lấy phía đông đi tới. Xem ra chúng ta tới chậm, thành thị này đã không có cái gì có manh mối đổ vật rồi. Dù Ly một mặt trầm trọng quay đầu lại nhìn phía sau ba người, đối với cái này ba người cũng duy trì nhất trí cái nhìn. Chúng trong lòng của người ta đều mang một loại nghiêm nghị, không ngoài dự liệu chuyện như vậy còn sẽ phát sinh. Bây giờ được manh mối quá ít. Này làm cho bốn người không thể nào nhúng tay. Chỉ có thể ở một bên nhìn tình huống, bất quá này không có nghĩa là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Thành phố này chung quanh còn có cái gì thành thị? Dù Ly một mặt ngưng trọng hỏi, tiếp lấy một bên dần mở miệng nói ra. Có ba tòa, Kết Thành, La Ân Thành. Còn có An Khê Trấn. Ba tòa sao? So với tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Dù Ly nghe được kết quả này trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chung quanh thành thị vượt qua 4 tòa như vậy các nàng liền sẽ cảm giác được vô lực. Đã như vậy, bắn lì ạ lai ẩn, các người đi An Khê Trấn, ta đi kết, đặt lẹn La Ân. Dù lì đem tình huống chung quanh an bài, đối với cái này ba người cũng không có ý kiến lập tức bắt đầu hành động. Ba phương đồng thời xuất phát, hướng về mục tiêu của mình xung đi. Lộ trình đại khái tại Tứ Thiên Quảng Trường, làm dù lì đi tới kết thành thời điểm, chu vi cũng không hề phát hiện tình huống thế nào. Một bên khác đặt lẹn cũng là như thế. Đứng ở náo nhiệt trên đường phố nhìn chung quanh người đi đường, trong lòng có chút thả lỏng. Nhưng liền ở hai người xác định tình huống sau, Giai Ẩn cùng Hạt Lì ạ chuyển đến không ổn tin tức. Thông qua máy truyền tin Giai Ẩn liên lạc với Dụ Ly cùng Đặt Lẹn. Giai Ẩn tình huống thế nào? Nghe vậy Giai Ẩn hít một hơi thật sâu một cái, đứng ở hoang vu một người thành chân trong, thở dài nói ra. Không ổn, An Khê trấn đã diệt sạch. Bất quá căn cứ đối phương vết tích xem ra, chỉ sợ là hướng về Đế Đô đi. Đế Đô? Này thật đúng là ngu xuẩn ra hỏa. Dù Lý nghe được dần lời nói khuôn mặt lộ ra khinh thường, Đế Đô là địa phương nào người khác hay là không biết, thế nhưng dù Lý đám người nhưng là rõ ràng. Hiện tại Đế Đô có thể là quái vật thành đàn địa phương, bởi vì Phương Thiên xuất hiện kéo chu vi cường giả hành động, hầu như người mạnh mẽ tụ tập lại tại trong Đế Đô. Không cần phải nói, Đế Đô là nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Hiện tại chúng ta làm. Giai ẩn nghe được Dù Lý lời nói sau, hỏi. Đối với cái này Dù Lý cười cười, lạnh nhạt nói. Đem tin tức chuyển cho bà Lina, nhìn nàng một cái sắp xếp như thế nào. Chúng ta chỉ cần bảo đảm tình huống không ngoài dự liệu là được rồi. Vậy cứ như thế sắp xếp đi. Giai ẩn nghe được tin tức sau, gật đầu đáp lời. Đồng thời dập máy thông tin. Quay đầu lại nhìn về phía bà Lina. Chúng ta đi thôi. Đế Đô, trên đường phố. Phương Thiên ngậm thuốc lá một mặt vui vẻ nhìn xem phía trước mặt cửa hàng, trải qua một tuần xây dựng rốt cuộc làm xong. Người ở chỗ này còn có Elysia cùng bà Lina hai người. Coi trọng cũng không tệ lắm. Elysia một mặt mỉm cười mà chăm chú nhìn trước mặt cửa hàng tương đối hài lòng, đối với cái này Phương Thiên nhưng là một hồi cảm động. Vật này nhưng là thật vất vả sửa xong, tuyệt đối không nên lại bị nện. Chậm chậm, thân ái. Ta đến làm bà chủ làm sao đâu này. Bà Lina cười tủm tỉm quay đầu nhìn Phương Thiên. Nóng lòng muốn thử dáng dấp nụ cười trên mặt hết sức rộng rãi, hoàn toàn sẽ không giống là nàng bình thời. Đối với cái này Phương Thiên không hề trả lời, cũng không có thời gian trả lời. Bởi vì Elysia nghe nói như thế sau lập tức xông ra, sau đó đặt mông đẩy ra bà Lina, đứng ở Phương Thiên trước mặt. Phương Thiên, người bà chủ cho ta. Lúc nói chuyện Elysia trên mặt tràn đầy quật cường, giống như là Phương Thiên mời nàng như thế. Hành động như vậy để một bên bà Lina bất mãn lên, lập tức vọt tới phá tan Elysia cười nói. Thân ái. Bà Lina ngươi đi cho ta mở. Kết quả bà Lina lời còn chưa nói hết Elysia liền xông về, đối với nàng bất mãn mà gọi vào. Liền hai kẻ như vậy bắt đầu người tới ta đi không ai nhường ai, hoàn toàn liền đem một bên Phương Thiên làm như không thấy. Kết quả là Phương Thiên đương nhiên sẽ không đi quan tâm vấn đề thế này, quay đầu nhìn về phía cửa hàng cảm khái mà cười nói. Cửa hàng của mình, thật là có chút cảm khái đâu. Đổi lại trước đây không biết lúc nào mới có thể có cửa hàng của mình đâu. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt cửa hàng tràn đầy hài lòng, đúng lúc này Phương Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì hơi nhướng mày. Đúng rồi, ta còn muốn đi mua một ít trang sức, không phải vậy quá đơn điệu rồi. Nói thầm một tiếng xoay người rời đi. Không nhìn thẳng đi bên người còn tại ngươi tới ta đi mà ẹ lì xì dạ cùng bà Lina. Chương 222, 222 không để cho ta thất vọng. 222 không để cho ta thất vọng. Phương Thiên đi ở trên đường phố, dựa vào ký ức tìm tới một nhà không sai trang sức điếm. Sau đó cùng ông chủ rơi xuống một phần đơn đặt hàng, liền định trở lại cửa hàng còn có đồ vật gì cần làm. Thời điểm này, vì cũng đi tới Đế Đô. Hắn dựa theo điều tra một chút tình huống, phát hiện tinh cầu này sinh vật đều có ma lực năng lực đặc thù, chút ít đồ này khiến hắn hết sức tò mò. Ma lực là bạ ly nạ tinh cầu đặc thù điểm, mà vì cũng không biết cái gì ma lực, mà là sẽ nguyên khí. Trong vũ trụ số ít sinh vật mới có thể thu được năng lực, chỉ bất quá tại đế vương cải tạo dưới nguyên khí người nắm giữ đã trở thành tướng quân như thế tồn tại. Đứng ở số đếm lên có thể xưng nhiều, nhưng đứng ở tổng cộng lên có vẻ thiếu. Vì không tin trên tinh cầu này có cái gì có thể so với nguyên khí đồ vật, coi như là ma lực cũng không cách nào cùng nguyên khí chắc hẳn. Bởi vì ma lực kém nguyên khí không cùng một đẳng cấp mà là một cái thứ nguyên. Ma lực sao? Thật là có thú đồ vật. Chỉ bất quá đối với ta mà nói căn bản là vô dụng. Vì đứng ở Đế Đô trên không, trong Đế Đô người căn bản vô pháp phát hiện thân ảnh của hắn. Chỉ là, Đế Đô có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là Phương Thiên, hắn ngậm thuốc lá đi trên đường, khẽ cau mày. Đi ngang qua người sao? Phương Thiên không biết vì là cái gì, cho nên cũng không hề để ý tự nhiên chuẩn bị cửa hàng của mình, mà vì vào lúc này lộ ra nụ cười sán lạ. Nhìn dáng dấp liền để của ta vật đi làm một cái nơi này được rồi, lại như lúc trước thành thị như thế. Nói xong phí ngươi giơ tay khai hỏa ngón tay, chỉ thấy một đoàn chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Hướng xuống đất rơi đi, làm ngã rơi xuống đất thời điểm này đoàn chất lỏng đống nhiên bắt đầu run rẩy. Sau một khắc chỉ thấy chất lỏng đội đất mà lên, hướng về một bên người qua đường xung đi. Trong chớp mắt, chính lúc chất lỏng nhảy khởi thân thể sau một khắc, một mực ăn mặc viết chân giẫm tại chất lỏng lên. Đúng tức, cái quỷ gì? Phương Thiên chân mày cau lại cảm giác được dưới chân xúc cảm không đúng, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ tại chính mình dưới chân, loại kia dính cảm giác để Phương Thiên một trận không sảng khoái. Ai thất đức như vậy, khắp nơi ném loạn thứ này. Ách, thật là ghê tởm. Phương Thiên một mặt phiền muộn mà nhìn mình bị một cước giẫm đến tung tóe chất lỏng, nhảy múa ở một bên trên đất sát. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng Phương Thiên cảm giác được mình là vận may này cũng là say rồi. Thật là ghê tởm, cũng còn tốt lau sạch. Xử lý tốt trên chân chất lỏng màu đỏ. Phương Thiên có chút chịu không được mà hướng lấy phía trước đi đến. Cùng lúc đó, giữa bầu trời phi nhìn thấy tình cảnh này nhất thời trợn mắt ngất ngụm, cả người giống như sấm sét giữa trời quang mà đứng tại nguyên vị. Của ta vật lại cứ như vậy bị tiêu diệt rồi. Cái này không thể nào. Đây chính là có thể cỗ thôn vệ huyết nhục sinh vật, chỉ muốn hơi chút dính một điểm liền sẽ trong nháy mắt bị thôn vệ đi. Tại sao? Nhưng là tại sao gia hỏa kia lại không có chuyện gì? Hơn nữa còn như không có chuyện gì xảy ra một cước giẫm chết của ta vật. Rốt cuộc là tại sao? Cái này không thể nào. Nhất định là hắn có cái gì năng lực đặc biệt, tinh cầu này quả nhiên có ý tứ, không nghĩ tới sẽ gặp phải người như vậy. Xem ra Minh Tinh Vương chết ở chỗ này cũng là nói được thông, thế nhưng, Minh Tinh Vương chẳng qua là đồ bỏ đi. Ta phí nhưng là so với hắn trên tường mấy trăm lần. Ta nhưng là đế vương thủ hạ thiên vương. Trong phút chốc, vì trên người bùng nổ ra sát ý, cái này đột nhiên sát ý khuếch tán, làm cho cả đế đô bên trong cường giả đều đã nhận ra. Đang tại ngươi tới ta đi ẹ lì xì dạ cùng bạ lì nạ hai người cảm giác được sát ý, dồn dập dừng lại đối kháng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Người nào như thế càn rỡ? Ẹ lì xì dạ cho mày, đối với phỉ cử động bất mãn hết sức này đơn giản chính là chọn tập kích. Ngược lại là bên người bạ lì nạ nghe được ẹ lì xì dạ lời nói, cười trộm mà nói ra. Người đánh không lại người, rốt cuộc xuất hiện. Trước đó ta liền đường phố rủ ly tin tức của các nàng, nói có ngoại tinh đồ vật đi vào. Nhìn dáng dấp cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy đây, như vậy không chút kiêng kỵ cách làm để ta nghĩ tới Minh Tinh Vương. Bạ lì nạ lời nói để ẹ lì xì dạ lông mày càng là nhăn đến lợi hại, nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Nàng biết cuộc chiến đấu này nàng không giúp được rồi, tức giận nhìn bạ lì nạ. Bạ lì nạ, không nên quá liều mạng. Ẹ lì xì dạ không biết là lo lắng còn là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy bạ lì nạ không ở nàng sẽ không vui. Tình huống như vậy để bạ lì nạ một mặt bất ngờ, cười tủm tỉm nhìn ẹ lì xì dạ. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói ra lời nói như vậy. Thiết, đi chết. Chết rồi ta liền tốt cùng với Phương Thiên, không người cùng ta tranh giành. Ế lì xì giả nghe nói như thế không sảng khoái mà phản bắt lên, đối với cái này bạ lì nạ giữ tợn cười rộ lên. Ta nhưng là bất tử, ngươi chờ mong muốn rơi vào khoảng không. Nói xong, bạ lì nạ liền tiến như chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đưa tay cầm chiến kích đứng tại chỗ chuẩn bị đòn đánh, đồng thời tìm kiếm Phương Thiên tung tích. Rất nhanh nàng đã tìm được Phương Thiên, chỉ là giờ khắc này Phương Thiên một mặt không nói gì mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Con ngươi không ngừng mà phóng to cuối cùng đã tập trung vào phỉ vị trí. Toàn thân đỏ đến mức cùng cái quỷ như thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân ái. Liên ở Phương Thiên kỳ quái thời điểm, bạ lì nạ từ một bên đi tới. Giờ khắc này nàng đã chuẩn bị xong chiến đấu, vì thực lực tại cảm giác của nàng đã đại khái dò xét ra tình huống. Bạ lì nạ, tên kia chuyện gì xảy ra? Phương Thiên không có đối với bạ lì nạ xuất hiện cảm thấy kỳ quái, mở miệng hỏi lấy. Nghe vậy bạ lì nạ cười cười, nói ra, tên kia không phải tinh cầu này sinh vật, thực lực so với Minh Tinh Vương còn lợi hại hơn. Thân ái, ngươi chuẩn bị làm thế nào? So với Minh Tinh Vương lợi hại? Minh Tinh Vương, ai tới lấy? Phương Thiên nghe được danh tự này luôn cảm thấy quen thuộc, chính là không nhớ ra được là ai, này làm cho bà lì nạ có chút buồn cười. Vui vẻ nói ra, chính là cái kia muốn phá hủy tinh cầu người kia, thân ái lần này ngươi nên có thể nhớ tới. Nha, ta nhớ ra rồi. Nói như vậy, có chút thú vị đâu. Nghe được bà lì nạ lời nói Phương Thiên mới nhớ tới Minh Tinh Vương là ai tới, biết được tình huống hậu Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một chút hứng thú. Nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng nở nụ cười. Đây là thực là không tồi tình huống đây, rất lâu không có nhiệt huyết cảm giác đâu. Ta liền biết thân ái ngươi sẽ giúp ta, thích nhất ngươi rồi. Bạ Lý Nạ nhìn thấy Phương Thiên có ý tứ chiến đấu, lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, thân mật đối với Phương Thiên cười. Đối với cái này, Phương Thiên không có để ý, quay đầu nhìn nàng lạnh nhạt nói. Vậy ta đi chơi một chút. Nói xong Phương Thiên liền khống chế ma lực hướng về bầu trời bay đi, tốc độ hết sức chậm. Phương Thiên lo lắng cho mình không cẩn thận càng làm đế đô cho nổ, đến lúc đó khắp địa phương đều không có. Muốn biết mình cửa hàng mới vừa vặn sửa tốt. Giữa bầu trời phi nhìn thấy Phương Thiên chậm rãi lên không, khuôn mặt lộ ra nụ cười, trên người sát ý càng là khổng lồ. Không để cho ta thất vọng đây, hạ đẳng vật chủng. Ngươi có thể giẫm chết của ta vật, nhất định không sẽ nhàm chán như vậy đi. Vì giữ tận cười rộ lên, khát máu mà chăm chú nhìn lên không Phương Thiên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, tuy rằng Phương Thiên không hiểu đối phương ngược lại là mục đích gì, nhưng so với Minh Tinh Vương một điều này cũng đủ để cho Phương Thiên khí đốt ý chí chiến đấu rồi. Không để cho ta thất vọng đây, người ngoài hành tinh. Phương Thiên dùng lời nói tương tự hướng vì nói ra, trên mặt đã lộ ra bức thiết đủ cười. Chương 223, ngươi tiếp ta một quyền thử xem. 223 ngươi tiếp ta một quyền thử xem. Rất nhanh Phương Thiên liền đi tới phía trước mặt, phí nhìn thấy Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lưới hắn ngạo khí mười phần mà nhìn chằm chằm Phương Thiên, trên cái tinh cầu này phí không tin sẽ vượt qua đối thủ của hắn. Bất quá, Phương Thiên loại kia lạnh nhạt dáng vẻ để phí cảm giác được hơi chút không sảng khoái. Hạ đẳng vật chủng, ngươi lại có dũng khí tới gần ta. Loại này khẩu khí, ta thật giống ở nơi nào nghe được. Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn chăm chú vào trước mặt phí, từ trong khẩu khí Phương Thiên nhớ ra cái gì đó, tình huống như thế chính là lúc trước Minh Tinh Vương giọt rượu. Trực tiếp coi rẻ toàn bộ vật chủng. Loại này vi diệu mùi vị Phương Thiên có chút buồn cười. Bất quá lại không có để ý, dù sao Phương Thiên hy vọng là một trận chiến đấu. Không cần nhiều lời, đấu võ làm sao? Phương Thiên cười cười, ném mất ngoài miệng thuốc lá đứng ở trong hư không, hai mắt mang theo nhàn nhạt chăm chú. Đối diện Phi nhìn thấy nét miệng cười cười, nhìn không ra ngươi hay là thật là sốt rồi đâu. Bất kể như thế nào, bắt đầu. Phương Thiên không muốn nhiều nói chuyện phiếm, trên người ma lực dần dần mà khuyết tán lên, đen nhánh ma lực dường như khí thể bình thường tỏa ra tại bốn phía. Đồng thời trong không khí tràn ngập một loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Vì đối mặt tình huống như thế khuôn mặt lộ ra một loại mỉm cười. Chỉ là ma lực cường độ căn bản không đủ khiến hắn căng thẳng, bởi vì hắn nắm giữ giả mạnh hơn ma lực năng lượng, nguyên khí. Xem ra có chút ý tứ, tinh cầu này đặc sản ma lực để hạ đẳng vật chủng có thực lực không tệ, thế nhưng này chúng quy chỉ là như thế, chân chính mạnh mẽ nhưng là trong vũ trụ sức mạnh. Vì cười gần mà chăm chú nhìn Phương Thiên, hoàn toàn liền không lo lắng Phương Thiên sắp đến công kích. Thật sao? Như vậy ngươi tiếp ta một quyền thử xem. Phương Thiên nhìn thấy Phi như vậy, giơ lên nắm đấm một mặt lạnh nhạt hỏi. Chính là cái này nhàn nhạt một câu nói, để Phi cảm giác được một loại sợ hãi. Sinh vật mạnh mẽ cảm giác khiến hắn rời xa Phương Thiên, tuy rằng không biết là tại sao thế nhưng Phi có thể cảm giác được rõ rệt Phương Thiên nắm chặt trên nắm tay đáng sợ lực hủy diệt. Sau một khắc Phi bỗng nhiên lùi lại, trên không trung cùng Phương Thiên kéo ra tốt khoảng cách xa. Cử động của hắn để chính hắn đều cảm giác được giật mình, bên người gió nhẹ xê trở lại, thân thể cảm giác được hàn ý. Không thể. Tại sao ta sẽ tại người này trên người cảm giác được sợ hãi? Tuyệt đối không thể. Thế nhưng, quả đấm của hắn là không thể tiếp, cảm giác sẽ không gạt ta. Vì nhìn chăm chú vào trước mặt Phương Thiên, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Thân là cường giả không thể ở vào thời điểm này còn nhẹ địch. Phương Thiên biểu hiện ra sức mạnh đã để hắn thất kinh. Đã như vậy, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vì hò hét lên, trên người sức mạnh ầm ầm bạo phát. Mà ngay tại lúc này Phương Thiên một mặt chợt nhìn hắn nói ra. Ta nhớ ra rồi, khẩu khí của ngươi cùng cái kia Minh Tinh Vương thật rất giống.
Cái gì?
Minh Tinh Vương? Vì nghe được danh tự này sầm mặt lại, khiếp sợ nhìn Phương Thiên. Sau đó khuôn mặt lộ ra mừng như điên. Ha 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 ha. Không nghĩ tới lại có thể biết ở tình huống như vậy gặp phải ngươi, xem ra ta quả nhiên vũ trụ đều chiếu cố người. Ta lần này tới mục tiêu nhưng là con ngươi, hạ đẳng vật chủng. Vì cười to mà nhìn Phương Thiên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phải biết mục đích của hắn nhưng là Phương Thiên, hiện tại nhìn thấy Phương Thiên trong lòng làm sao không vui.
Ồ, tìm ta? Có chuyện gì không?
Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt vì nói như vậy,
có chút hiếu kỳ.
Rất đơn giản, ngươi giết Minh Tinh Vương không sai đi. Chúng ta đế vương đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên để ta xem một chút ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chỉ đến như thế.
Thật sao?
Đế vương, thật giống rất lợi hại bộ dáng. Phương Thiên không chút nào để ý Phi lời nói, lạnh nhạt nhìn trước mặt ra hỏa. Chúng ta đế vương có thể là cả cái tinh hệ vương, cả cái tinh hệ đều là đế vương đồ vật. Cương giả như vậy làm sao có khả năng không lợi hại đâu này. Vì nghe nói như thế khuôn mặt lộ ra nụ cười, thập phần tự hào mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Bất quá, Phương Thiên cũng không có nghĩ quá nhiều năm năm đấm, xông lên trên.
Ầm.
Đáng sợ sóng trùng kích kèm theo âm bạo. Phương Thiên quả đấm không ngoài dự liệu mà nhằm phía Phi trước mặt. Cảm giác được Phương Thiên quả đấm như thế, vì sắc mặt cả kinh, vội vã tránh ra.
Ầm, ầm ầm.
Tránh qua năm đấm, nhưng năm đấm uy lực nhưng không có tản ra. Xa xa ngọn núi trong nháy mắt bị Phương Thiên quyền phong xuyên suốt, to lớn vấn toái vang vọng tứ phương. Một quyền thất bại, Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Phi có chút bất ngờ, lúc này lần thứ nhất quả đấm của mình bị né tránh.
Thật lợi hại nha.
Phi nhận ra được sau lưng phá hoại, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lúc này hướng về Phương Thiên phản kích mà đi, năm đấm đông nhiên hướng về Phương Thiên gõ má nện tới.
Oeng.
Khổng lồ sóng trùng kích hướng về phía trước tuần tới, mà Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn xem phía trước mặt năm đấm đột kích, không nhúc nhích.
Ầm, oeng.
Khổng lồ tiếng va chạm cùng đáng sợ sóng trùng kích quét tán tứ phương. Thế nhưng thời khắc này, phía ngươi quả đấm cũng tại chiếm run rẩy, bởi vì hắn phát hiện mình bất kể như thế nào dùng sức đều không thể lay động Phương Thiên thân thể.
Điều này sao có thể?
Sức mạnh của ta lại đánh không lại người này. Đông nhiên vì cảm giác được không đúng vội vã mở ra khoảng cách, liền ở tránh ra trong nháy mắt Phương Thiên quả đấm lần nữa đột kích. Lần này vì vẫn là tránh ra rồi. Đáng sợ quyền đầu đeo tính chất hủy diệt địa lực lượng lại một lần phá hủy núi cao xa xa, to lớn hình nửa vòng tròn hố xuất hiện tại núi cao đỉnh núi.
Ồ,
Phương Thiên lần này có chút vui mừng. Lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai liền tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đây cũng chính là nói, đối phương có tránh ra công kích mình tốc độ. Đột nhiên Phương Thiên trong lòng phảng phất khí đốt ngọn lửa, nụ cười trên mặt trở nên bắt đầu vui vẻ. Rốt cuộc không còn là loại kia một quyền liền giải quyết vai trò. Trong lúc nhất thời Phương Thiên nụ cười trên mặt để Phi cảm giác được một trận không ổn, vội vã kéo dài khoảng cách rút đi. Mà Phương Thiên làm sao có khả năng phóng qua loại này cường địch?
Ngươi muốn đi nơi nào?
Một bước về phía trước, Phương Thiên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phi. Hành động này sợ đến Phi một mặt khiếp sợ, đột nhiên hoàn hồn một quyền mà lên.
Ầm.
Vì quả đấm đã rơi vào Phương Thiên trên mặt. Sức mạnh đáng sợ kèm theo nguyên khí xung kích tại trước mặt bạo phát. Nhưng mà Phi run rẩy, bởi vì Phương Thiên thân thể không hề động đậy mà đứng ở trước mặt mình. Mạnh mẽ lực quyền bạo xuất lực số lượng nhưng là có thể phá hủy hết thể sức mạnh, lại vào đúng lúc này mất hiệu lực. Mà Phương Thiên nở nụ cười nhìn Phi trên mặt rất là chờ mong, chỉ bất quá Phi quả đấm lại có vẻ không giống tưởng tượng có lực như vậy. Nhường dưới tình huống Phương Thiên có thể sẽ bị đánh bay, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng bất đồng trước đó. Bởi vì Phương Thiên lại vào tình huống nào đó sẽ trở nên càng mạnh hơn, không dừng tận mà trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Phi quả đấm giống như là trẻ con như thế vô lực, này làm cho Phương Thiên không cảm giác được đau đớn, trái lại còn có chút xoa bóp bình thường khoan khoái. Tình huống như vậy để Phương Thiên có chút buồn cười. Nhìn xem phía trước mặt ngông cuồng tự đại gia hỏa, công kích lại có vẻ cùng trẻ con như thế vô lực. Luôn cảm thấy này tương phản có chút khiến người ta vi diệu.
Này, làm sao có khả năng?
Vì trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, lần nữa kéo dài khoảng cách. Lần này hắn muốn dùng toàn lực.
Như vậy, đừng trách ta rồi.
Nếu không tổn thương được ngươi, như vậy ta liền đem viên tinh cầu này cho hủy diệt.
Nhìn ngươi còn có gì đáng cười?
Chương 224, 224 một kích một tinh cầu. 224 một kích một tinh cầu. Xem ta hủy diệt tinh cầu này, ngươi còn có gì đáng cười? Vì cảm thấy nguy cơ, toàn thân nguyên khí đều ở đây cái trong nháy mắt bộc phát ra. Màu trắng nguyên khí tràn ngập bốn phía, giờ khắc này thân thể hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong vũ trụ nhất là năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra.
Ầm. Trùng kích cực lớn sóng từ trên người hắn tuôn ra, cuồng phong thổi rối loạn tất cả xung quanh. Không ai từng nghĩ tới nguyên khí sẽ là loại hình thức này. Ma lực lấy khí thể, như vậy nguyên khí chính là lấy sóng trùng kích. Hai người chênh lệch hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ nguyên. Đáng sợ sóng trùng kích trong nháy mắt nhấc lên mặt đất tất cả, cho dù là vì ở giữa trời cao cũng là như thế, mặt đất bị nguyên khí nhấc lên sóng trùng kích phá hủy. Đế đô càng là bị đáng sợ xung kích, phòng ốc trong nháy mắt sụp xuống. Cũng may dù bạ truyền thuyết tiểu đội tại đế đô bảo vệ phần lớn nhân viên, mà bạ Lý Nạ một mặt ngưng trọng đứng trên mặt đất ổn định tinh cầu không bị lay động. Trong nháy mắt toàn bộ đế đều trở thành nguy hiểm nhất địa điểm, chỉ bất quá vừa lúc đó. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt phì, nắm chặt nắm đấm toàn lực mà đi. Vâng. Phương Thiên di động sức mạnh nhất lên vượt qua nguyên khí sóng trùng kích, phải biết trên người hắn chỉ có ma lực, mà nguyên khí cho đến bây giờ liền chưa từng dùng qua. Về phần Phương Thiên là lúc nào nắm giữ nguyên tức giận, hắn chính mình cũng không biết. Chỉ biết không giải thích được liền nhiều hơn như thế một cái năng lực, chỉ là bởi vì cảm thấy quá lợi hại là mới không có tính toán đi dùng. Hiện tại cũng là như thế, Phương Thiên cũng không có ý định dùng nguyên khí. Ma lực cuồng loạn mà từ Phương Thiên thân trên tuôn ra. Đen nhánh ma lực tràn ngập tại trên người hắn trong lúc nhất thời khuôn mặt đều không thể thấy rõ, vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được nắm tay động tác, cùng với sắp vung ra quả đấm. Tinh cầu này, ta còn là rất ưa thích ngươi cũng đừng nghĩ hủy diệt. Còn có. Nói tới chỗ này Phương Thiên quả đấm đống nhiên phát lực, một quyền hướng về phía trước tụ tập nguyên khí phi đánh tới. Lao tử cửa hàng hôm nay mới sửa tốt, hiện tại lại không nữa à à à à. Ẩm. Ẩm ẩm. Một quyền trúng mục tiêu phi ngươi gò má, sức mạnh khổng lồ nhấc lên màu đen gió xoáy, toàn bộ đáng sợ sóng trùng kích khuyết tán tại đế đô vị trí. Cho dù là từ trong vũ trụ cũng có thể nhìn thấy khuyết tán sóng trùng kích đem tầng khí quyển cho sốc lên, bầu trời ở trong chớp mắt bị xỏ xuyên rồi. Phốc a a a a. Vì không ngờ rằng sẽ như vậy, bị Phương Thiên quả đấm đánh trúng thân thể liền không cách nào khống chế. Từ tinh cầu bên trong đội đất mà lên, lao ra tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ. Đồng thời tốc độ không tiến giải hướng về mặt trời bay đi, viên kia vẫn luôn là thiêu đốt hành tinh. Cái này không thể nào. Vì trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn cảnh sắc xung quanh, vũ trụ trong chân không. Hắn không thể tin tưởng chính mình cư nhiên bị Phương Thiên một quyền từ trên tinh cầu đánh bay đến vũ trụ. Lực lượng như vậy tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng càng thêm đáng sợ là, vì lại không có chết. Chỉ là vì cũng không biết mình đáng sợ dường nào, chỉ là khiếp sợ không biết làm sao. Bất quá, hắn bỗng nhiên giữ tợn cười rộ lên, trong cơ thể nội tạng quần quận, vừa mới một quyền đã đem hắn bị thương nặng. Nếu tại trong vũ trụ, như vậy ngươi đã xong. Theo ta được biết, trên tinh cầu này có thể không thể tại trong vũ trụ sinh tồn vật chủng. Vì vừa nói xong, Phương Thiên bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, loại kia chăm chú mà bất chấp ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi đang nói gì đấy? Phương Thiên âm thanh thông qua ma lực chấn động tản mắt ra, âm thanh chuẩn xác mà truyền đã đến phi ngươi trong tai. Cái gì? Tại sao? Vì ngươi há mồm reo hò âm thanh, chỉ bất quá Phương Thiên có thể không nghe được, chỉ thấy Phương Thiên nắm chặt nắm đấm lại một lần nữa hướng về phía phương hướng đánh tới. Tại trong chân không làm sao có khả năng nghe được lời của ngươi, cho ta mô phỏng sóng âm lại nói tiếp. Ầm. Phương Thiên không chút lưu tình anh xuất toàn lực một đòn, trên người ma lực đột nhiên biến mất. Toàn thân ma lực nhắm phía phi, mà bị đánh trúng phi ngươi căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Cả ngươi xông hướng sau lưng tinh cầu. Bèo. Tuy nhiên tại trong chân không không có âm trướng, thế nhưng hắn ngã vào tinh cầu tầng khí quyển thời điểm thân thể đã bốc cháy lên. Khổng lồ nhiệt độ thêm vào Phương Thiên oanh ra ma lực, hai người kết hợp với nhau vị trí trực tiếp đưa hắn thôn phệ, cuối cùng rơi vào không biết tên tinh cầu màu đỏ lên. Sau một khắc, chuyện đáng sợ xảy ra. Viên kia tinh cầu màu đỏ dạng nước mở, tiếp lấy chia năm xẻ bảy mà phun tán. Vụ. Trùng kích cực lớn xong kéo dài mấy giây. Trong chân không Phương Thiên bên trong nhìn về phía trước phát sinh tình huống khuôn mặt lộ ra lung túng. Nhất thời có một loại không cẩn thận phá vỡ bảo vật quý giá cho dạng, một cái tinh cầu cứ như vậy không còn. Ha ha ha, lấy bạ Ly Nạ tính cách hẳn là sẽ không mắng ta chứ. Phương Thiên cười miệng mà không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới sức mạnh của mình lại có thể một đòn đánh nát một cái tinh cầu. Tuy rằng viên tinh cầu này thể tích không có bạ Ly Nạ tinh đại học, thế nhưng phần này thực lực vẫn là hết sức đáng sợ. Đối mặt tình huống như thế, Phương Thiên chỉ có thể biểu thị cái gì cũng không biết. Tuy rằng không thể nào có người tìm đến hắn bồi thường, thế nhưng luôn cảm thấy vẫn là không muốn nói cho người khác biết được, dù sao loại chuyện này nói ra cũng không có ai tin tưởng. Làm xong phi. Phương Thiên một mặt phiền muộn mà lấy ra thuốc lá ngậm trên miệng, sau đó điểm nửa ngày đều điểm không đốt mới phản ứng được chân không năng điểm đốt liền kỳ quái. Cảm khái cười cười, xoay người hướng về bạ Ly Nạ tinh bay đi. Hạ thấp trong, Phương Thiên có chút chờ mong kế tiếp tình huống. Tinh hệ đế vương sao? Có chút chờ mong đây, nếu như có thể tìm tới vị trí của đối phương liền thú vị. Đối với tinh hệ đế vương phương trời vẫn là rất để ý, dù sao có đối thủ cường đại hơn tồn tại. Này không thể không nói là hy vọng của hắn. Đồng thời còn có một chút, có thể xuyên qua vũ trụ cường giả hủy diệt hành tinh bất quá là nhất nghiệm, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên đánh thức. Muốn ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt chỉ sợ là có chút không thể nào, bởi vì không ngoài dự đoán tinh hệ mà đế vương theo dõi nơi này. Cho nên Phương Thiên cần phải làm là tìm kiếm đế vương vị trí, sau đó chủ động xuất kích. Đồng thời cũng là Phương Thiên hy vọng cường giả, một cái thiên vương lại lợi hại như vậy rồi, như vậy đế vương đâu này. Nghĩ đến điểm này Phương Thiên trên mặt liền một trận hài lòng, ngậm thuốc lá hạ xuống mặt đất lên. Chỉ là chạm đất sau, Phương Thiên hít sâu một cái thuốc lá sau đó nặng nề phun ra, hữu khí vô lực nhìn chung quanh phế tích. Cửa hàng của ta, lại không rồi. Ai? Trong lúc nhất thời Phương Thiên thiên ngôn vạn ngữ một lời khó nói hết, chỉ có thể ngậm thuốc lá ảm đạm. Khác một cái tinh hệ bên trong, đế vương bỗng nhiên cười cười. Vì chết rồi. A a, thật là có thú vị. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng đây, viên kia tên là bạ lì nạ tinh cầu. Quả nhiên thú vị đây, ta chờ mong lấy còn ngươi. Không để cho ta nhàm chán quá lâu, cái kia chưa từng thấy ra hỏa. Đế vương nghe răng mà cười lấy, ngồi ở màu đỏ tươi trên tinh cầu, mà viên tinh cầu này bốn phía đầy là đồng dạng tinh cầu, cùng với mênh mông vô bờ quái thú. Vài chục tỷ quái thú trôi nổi ở trong vũ trụ, chờ lệnh lấy. Chương 225, 225 thăm dò vũ trụ. 225 thăm dò vũ trụ. Trở về chính mình cửa hàng, phương trời đã vô lực rồi. Thật vất vả xây dựng tốt cửa hàng lại không rồi, lúc trước chiến đấu mặc dù chỉ là như vậy mấy lần giao phong, thế nhưng sinh ra công kích dư uy đủ để phá hủy đế đô. Cũng may bạ Lý Nạ cùng dụ bạ bọn người ở tại đế đô triển khai phòng ngự mới không có tạo thành quá nhiều hư hao. Tuy rằng phòng ngự, thế nhưng đế đô kiến trúc hầu như sụp đổ hơn nửa bộ phận, mà Phương Thiên cửa hàng cũng ở trong đó. Nhìn rách dưới cửa hàng, Phương Thiên hơi xúc động. Bình thường không có chú ý phương diện này vấn đề, hiện tại đến phiên mình mới rỗi rảnh có chút bất lực. Chiến đấu uy lực quá mức đáng sợ, chung quanh đồ vật đều sẽ bị phá hủy. Trong lúc nhất thời Phương Thiên ý thức được cái vấn đề này, nhìn xem phía trước mặt rách nát cửa hàng, chăm chú nghĩ đến, về sau vẫn là chú ý một chút, chiến đấu tận lực ở trên trời hoặc là vũ trụ được rồi. Bất quá, tình huống bây giờ có chút không lạc quan. Cái kia đế vương, luôn cảm thấy có chút lưu ý đâu. Lúc này bạ Lina chạy đến Phương Thiên trước mặt, cười hì hì nhìn hắn. Hôn ý, làm sao vậy sao? Nghe vậy Phương Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bạ Lina khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt hỏi. Bạ Lina, ngươi đối tinh hệ đế vương có bao nhiêu hiểu rõ? Đế vương? Không có. Này cái tinh hệ bên trong cũng không hề cái gì đế vương. Bạ Lý Nạ có chút kỳ quái mà nhìn Phương Thiên, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Mà Phương Thiên đã nhận được tin tức này, khuôn mặt lộ ra một loại suy tư. Này cái tinh hệ không có đế vương. Nói cách khác, những tinh hệ khác đế vương. Có chút phức tạp. Nhìn dáng dấp cần phải đi những tinh cầu khác nhìn xem. Nói không chắc có thể gặp được cái gì đầu mối hữu dụng. Như vậy, bạ Lý Nạ, ta tuyệt đối ra ngoài một quãng thời gian, khoảng thời gian này ngươi thì giúp một tay chiếu cố một ít người nơi này. Phương Thiên quyết định chủ ý đối với bạ Lý Nạ nói ra. Mà bạ Lý Nạ nghe vậy một mặt không vui mà nói ra. Ta cũng muốn đi, thân ái. Chỉ bất quá Phương Thiên nhìn thấy bạ Lý Nạ như vậy chỉ bầu trời nói ra, ta đi những tinh hệ khác nhìn xem, ngươi có thể qua đi. Lần này bạ Lý Nạ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài mà nói ra. Ta biết rồi, như vậy thân ái về sớm một chút. Nhìn thấy bạ Lý Nạ từ bỏ Phương Thiên cũng đã minh bạch bạ Lý Nạ e sợ không cách nào rời đi tinh cầu này, ngậm thuốc lá đối với nàng vẫy tay từ biệt. Đi ở trên đường phố, Phương Thiên cũng không có tính toán đi theo cái khác cáo biệt. Bởi vì Phương Thiên cũng không có tính toán lâu dài rời đi, mà là trong thời gian ngắn mà ra ngoài xem. Tìm một chỗ không người, chậm rãi khống chế ma lực đem chính mình bay lên. Tiếp lấy hướng về bầu trời bay đi, lấy Phương Thiên tốc độ trong chớp mắt liền đi tới trong vũ trụ. Chỉ là thời điểm này Phương Thiên có chút không có mục đích. Bởi vì trong vũ trụ không nhìn ra phỉ vết tích, cho nên Phương Thiên dừng lại ở trên bầu trời nhìn tình huống xung quanh. Tinh hệ ở giữa khoảng cách nhưng là dùng hết năm qua tính toán, mà bây giờ Phương Thiên cũng không biết mình cực hạn ở nơi nào. Thế là Phương Thiên không thể nín được cười, tại trong vũ trụ chính dễ dàng thử một chút cực hạn của mình. Hơn nữa không cần lo lắng tình huống xung quanh. Lần này Phương Thiên có chút bức thiết, vận dụng ma lực làm như đẩy mạnh lực, hướng về phía trước sông đi. Trong chân không thập phần lạnh giá, nhưng là đối với Phương Thiên tới nói cái này vốn là không sao cả nhiệt độ. Phương Thiên hướng về một phương hướng thẳng tắp mà sông đi, trong chớp mắt chung quanh tinh không hóa thành đường nét xuất hiện ở trong tầm mắt. Bởi trong chân không có vật tham chiếu cho nên Phương Thiên cảm giác mình bất kể như thế nào gia tốc đều có một loại chậm rãi cảm giác, kết quả không để ý đụng vào phía trước một cái tinh cầu. Ầm, ầm ầm. Cả cái tinh cầu bị Phương Thiên đụng thủng, mà Phương Thiên hoàn hảo không chút tổn hại mà ở trong vũ trụ xoay chuyển. Khóe mắt không khỏi nhảy một cái, hoàn toàn không ngờ rằng xuất hiện tình huống như thế. Thời điểm này rất muốn điểm một điếu thuốc, chỉ là trong vũ trụ căn bản là điểm không đốt, chỉ có thể buồn bực thở dài một cái hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Cũng không biết bay bao lâu, Phương Thiên phát hiện mình đã thoát ly bạ lì nạ tinh hệ, tránh thoát tinh hệ lực hút sau tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi. Hướng về phía trước không chút lưu tình xung đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là không có trở ngại lực hoàn toàn cảm giác không ra tốc độ cấp tốc. Tiếp lấy Phương Thiên xuất hiện tại khác một cái tinh hệ bên trong, mà cái này tinh hệ bên trong tình huống để Phương Thiên có chút kỳ quái. Liên vội vàng đem tốc độ giảm xuống, ngồi ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Này cái tinh hệ thật giống, có chút vi diệu đâu. Phương Thiên nhìn xuất hiện trong tầm mắt đồ vật không khỏi nghĩ đến, trước mắt đồ vật không phải những khác mà là khoa học kỹ thuật văn minh, chạm không gian cùng phi thuyền những này quen thuộc đồ vật để Phương Thiên một mặt hoài niệm. Bất quá nhìn dáng dấp so với đã từng thế giới đồ vật đều còn muốn vượt mức quy định, ít nhất Phương Thiên chưa từng nhìn thấy cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Hầu như cả cái tinh hệ tinh cầu đều bị khai phá đi ra rồi, này căn bản cũng không phải là đã từng thế giới khoa học kỹ thuật sức mạnh. Như vậy ta muốn làm sao đi vào đâu này? Phương Thiên ngồi xếp bằng tại trong vũ trụ một mặt xoắn xuýt mà nhìn tình huống xung quanh, hoàn toàn liền không có để ý chu vi phi thuyền ý nghĩ. Không ít trải qua Phương Thiên lẽ nào phi thuyền đều phát hiện tình huống của hắn, trong phi thuyền hành khách càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Ngươi xem cái là cái gì? Nhân loại? Không thể. Nhân loại làm sao có khả năng tại trong chân không sinh tồn? Nhanh chuyển phát. Trong lúc nhất thời nhìn thấy Phương Thiên hành khách đều dồn dập ghi chép xuống. Bởi phát đạt mạng lưới trong nháy mắt toàn bộ văn minh đều phát hiện đến Phương Thiên tồn tại. Tất cả quốc gia càng là cao độ coi trọng, nếu như là tình huống chân thực như vậy này cái tinh hệ người nên đón một lần tiếp xúc tinh hệ ngoại văn rõ ràng cơ hội. Chỉ là thời điểm này Phương Thiên cũng không biết mình đã nhấc lên sóng lớn mênh mông, hắn vẫn còn đang suy tư cái này chính mình nên như thế nào đi tiếp xúc nơi này văn minh. Bởi Bã Ly Nạ là ma pháp văn minh, này không thể không nói là thập phần xoắn quýt. Hệ thống không giống. Nếu như tiếp xúc không thật đáng sợ sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mà đang ở trầm tư thời điểm, vô số nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Phương Thiên vị trí bay đi. Chờ Phương Thiên hồi thần thời điểm đã bị vô số phi thuyền vũ trụ bao vây. Thấy một màn này, Phương Thiên giơ tay đối lên trước mặt phi thuyền bắt chuyện một cái. Hắn vẫy tay rồi. Tiến sĩ, ngươi thấy thế nào? Trong phi thuyền một tên quan chỉ huy quay đầu nhìn về phía một bên tiến sĩ hỏi. Đối với cái này, tiến sĩ lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Đã có đủ trí tuệ, nhìn dáng dấp thực sự là bó tay rồi phát hiện. Thường thức tiếp xúc một chút. Là. Tiến sĩ. Quan chỉ huy lập tức phái ra đại bộ đội binh sĩ hộ tống tiến sĩ, các loại ăn mặc tốt y phục vũ trụ sau mấy người từ trong phi thuyền bay qua. Cùng lúc đó hắn phi thuyền của hắn cũng phái ra không ít người tiếp xúc, cơ hội này ai cũng không muốn bỏ qua. Mà Phương Thiên thấy cảnh này, gần như cũng đã minh bạch tình huống. Đổi lại lời của mình e sợ cũng sẽ liều lĩnh tới tiếp xúc, dù sao đây là một cái vượt qua văn minh thời khắc. Thật là có thú đâu. Phương Thiên nghĩ đến điểm này, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhìn chu vi bay tới người, bất quá để Phương Thiên có chút để ý là người chung quanh nhìn qua đều là nhân loại, cũng không hề Bã Ly Nạ tinh bên trong loại kia nhiều loại tộc tình huống. Tiếp vào lúc này, một tên xem không nói ra được nam nữ người ở phía xa hướng Phương Thiên đẩy ra thai nghe như thế đồ vật. Chỉ bất quá Phương Thiên tại nhận được thai nghe thời điểm, mở miệng đối với người chung quanh nói ra. Các ngươi khỏe, vật chủng. Phương Thiên âm thanh lưu lạc tại bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bởi vì thanh âm của hắn tại trong chân không có thể truyền bá, tuy rằng nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì ngôn ngữ. Chương 226 trò chuyện. 226 trò chuyện. Phương Thiên âm thanh để người chung quanh đều cảm thấy chấn động, mà Phương Thiên cảm thấy xuất hiện ở loại tình huống này không giải thích được thú vị. Trước mặt những người này giật mình cùng khó mà tin nổi thập phần thú vị. Thú vị sau, Phương Thiên đem thai nghe ở tại trên lỗ thai. Hành động như vậy càng làm cho người chung quanh giật mình, này động tác tinh tế đã có thể chứng minh Phương Thiên biết khoa học kỹ thuật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt phảng phất gặp được một cái to lớn hơn khoa học kỹ thuật văn minh. Chỉ tiếc các nàng đã đoán sai, Phương Thiên vị trí chính là ma pháp văn minh. Mà sở dĩ biết vật này đó là bởi vì đã từng, bất quá bí mật này ai cũng sẽ không biết. Tại Phương Thiên mang tốt thai ngay sau, người cầm đầu bắt đầu đặt câu hỏi. Người là ai? Đây là đơn giản nhất, chủ cấp nhất, cần nhất trả lời vấn đề. Chỉ bất quá, Phương Thiên có thể nghe không hiểu lời của đối phương, tuy rằng có thể nghe hiểu Bã Ly Nạ tinh ngôn ngữ, thế nhưng là nghe không hiểu này cái tinh hệ ngôn ngữ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như là chính mình tiếng mẹ đẻ bị thay thế như thế, khiến cho hiện tại có chút không nói gì. Thế là Phương Thiên làm ra một cái nghe không hiểu thủ thế, trong nháy mắt người chung quanh đồng thời cũng đã minh bạch. Nhưng cái này trong nháy mắt, càng nhiều người cảnh giác, Phương Thiên biểu hiện ra cử động cùng tư duy đã vượt qua tưởng tượng của các nàng. Có đủ tỉ mỉ phân tích bên trong, có thể từ chi tiết phân tích ra toàn bộ tình thế. Nói cách khác, thông minh cực cao. Đến như vậy một cái, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Bất quá bây giờ cần giao lưu, mà Phương Thiên đối với cái này vấn đề biểu thị có thể học tập. Chỉ bất quá xem dáng vẻ hiện tại cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Đã nhận được phương ý của trời tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Phương Thiên mang về phi thuyền, chỉ bất quá Phương Thiên tiến vào khoang thuyền thời điểm toàn bộ hành lang tất cả đều là toàn phục thức vũ trang binh sĩ. Đen nhánh mũ giáp, đen nhánh phòng hộ phục, đen nhánh súng ống, những thứ này đều là dùng một loại không nhìn ra màu sắc kim loại chế luyện. Đối mặt tình huống này, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười, đứng ở không khí dư thừa trong hành lang khoan khoái địa điểm nhiên hương khói, bắt đầu ô nhiễm không khí. Hành động này để binh lính chung quanh cùng tiến sĩ đều một trận trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì Phương Thiên đốt thuốc căn bản cũng không có dùng có đánh lửa đồ vật, mà là trực tiếp liền đốt lên. Bất quá Phương Thiên ngược lại là ác thú vị mà phun ra sương ngủ. Có thể tại vũ trụ chiến bên trong hút thuốc lá người Phương Thiên tuy rằng không phải thứ nhất, thế nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại. Đối với loại này tình huống người chung quanh cũng không có ngăn lại. Chỉ là có chút khẩn trương nhìn Phương Thiên. Tiếp lấy Phương Thiên tại vài tên binh sĩ cùng với nghiên cứu viên dưới sự dẫn đường bắt đầu học tập ngôn ngữ, để nghiên cứu viên giật mình là Phương Thiên tại trong vòng 2 canh giờ liền nắm giữ một môn ngôn ngữ. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Luôn cảm giác mình phải hay không gặp phải cái gì siêu cấp vật chủng. Nhìn dáng dấp ta học xong, Phương Thiên mỉm cười nhìn xem phía trước mặt nghiên cứu viên, mà nghiên cứu viên khắp khuôn mặt là chấn động. Quả thực chính là kỳ tích. Một môn ngôn ngữ lại ngắn ngủi 2 giờ liền nắm giữ. Ta cảm giác ta chính mình trước đây học đều là cái gì a? Nghiên cứu viên khó có thể tin hướng về Phương Thiên nói ra, đối với cái này vấn đề Phương Thiên cũng không hề để ý. Mà ngay tại lúc này, quan chỉ huy mang theo một tên tiến sĩ đi vào. Xin chào, biết ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Quan chỉ huy vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Mà Phương Thiên ngồi ở từ huyền phù trên ghế mỉm cười quan chỉ huy mở miệng nói. Ngươi có thể gọi ta Phương Thiên, ta là nhân loại. Nhân loại. Danh từ này hay là tại những người này trong đầu hết sức quen thuộc, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhân loại sẽ có được Phương Thiên năng lực như vậy. Nếu quả như thật là nhân loại lời nói, chuyện này quả là chính là hoàn mỹ nhân loại. Có thể trộm đột phá tầng khí quyển, tại trong chân không sinh tồn di động, đồng thời thông minh cực cao. Tư duy sinh động. Hoàn mỹ, nhân loại như vậy chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. cái này chẳng lẽ liền là nhân loại sau này, hoặc là nói là mục tiêu. Tất cả mọi người đều rung động, phản phất nhìn thấy tương lai chính mình như thế. Kích động không thôi. Xin chào, Phương Thiên. Chúng ta là Thiên Luân nhân loại, hoan nên ngươi đi vào chúng ta nơi này. Không biết ngươi đến đây là làm cái gì? Quan chỉ huy vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên cũng không có ẩn dấu. Ta chỉ là đi ra nhìn nhìn, sau đó đi ngang qua nơi này. Có thể gặp được các ngươi ta cũng rất giật mình, dù sao ta mặc dù biết còn có vật khác loại. Thế nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Du lịch trong vũ trụ. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, quan chỉ huy đã không biết nên làm sao biểu thị thần sắc của mình rồi. Giật mình nhiều lắm. Phải biết Phương Thiên tình huống đã chứng minh một chuyện. Một mình du lịch trong vũ trụ. Xem Phương Thiên tùy ý hóa trang căn bản cũng không có mang lên đồ ăn, đây quả thực là khó mà tin nổi. Thời điểm này một bên tóc đỏ cây thơm đầu nữ tiến sĩ đứng dậy, kích động nhìn Phương Thiên. Ta có thể cho ngươi kiểm tra một chút thân thể ư? Tiến sĩ bức thiết muốn biết chuyện này, mà một bên quan chỉ huy nghe nói như thế sắc mặt cả kinh, chỉ lo Phương Thiên sẽ làm ra chuyện khác người gì. Mà Phương Thiên nghe được nữ tiến sĩ lời nói, nụ cười sán lạ. Ta từ chối. Phương Thiên nụ cười đã để các nàng rõ ràng hắn xem thấu, kết quả như thế tuy rằng bất ngờ, thế nhưng còn có thể tiếp thu. Chỉ bất quá nữ tiến sĩ liền một mặt thất vọng rồi, ngược lại là một bên quan chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, cũng may Phương Thiên không có làm ra cái gì bất ngờ sự tình. Nha nha, đúng rồi. Ta quên hỏi các ngươi này cái tinh hệ có đế vương sao? Thả Thiên nhớ tới tình huống của mình, không khỏi mở miệng hỏi. Kết quả nghe nói như thế quan chỉ huy cùng nữ tiến sĩ đều dừng lại, một mặt giật mình nhìn hắn. Trong những lời này lượng tin tức nhiều lắm, e sợ cần thu dọn rất nhiều thứ. Trầm mặc sau, quan chỉ huy vẻ mặt thành thật mà giải thích. Chúng ta cũng không biết đế vương là cái gì, nếu như là mặt chữ lên ý tứ e sợ cũng không hề người như thế. Chúng ta văn minh đều là đã bình ổn chờ cùng bình làm chủ. Nay thật đúng là tiếc nuối, bất quá ta hy vọng các ngươi chú ý một chút nếu như tại ta tại trong lúc phát hiện có cái gì tự xưng đế vương, hoặc là thiên vương giá hỏa mời thông chi ta. Ta tìm bọn họ có một số việc muốn tâm sự. Nói xong Phương Thiên nụ cười trên mặt hiện ra đến mức dị thường, này để người ở chỗ này đều cảm giác được một trận nguy hiểm. Tốt, chúng ta sẽ chú ý không biết các hạ sau có tính toán gì, nếu như không có an bài lời nói, chúng ta muốn mời các hạ đi tham gia đại hội nghị. Các quốc gia người lãnh đạo cũng sẽ ở nơi đó, đồng thời cũng muốn từ các hạ nơi đó giải một ít liên quan với chuyện bên ngoài. Quan chỉ huy có chút thấp thỏm mà chăm chú nhìn Phương Thiên, đối với quan chỉ huy thấp thỏm Phương Thiên có thể lý giải. Đi gặp này cái tinh hệ văn minh, cũng là rất thú vị một chuyện. Tốt, bất quá làm như trao đổi ta cần phải hiểu các ngươi văn minh. Cảm ơn các hạ hùng hồn. Quan chỉ huy một mặt nghiêm nghị nhìn Phương Thiên, tuy rằng song phương đều là tương đối, nhưng đối với quan chỉ huy tới nói bọn hắn lấy được càng thêm lại vượt văn minh giá trị. Chương 227 thật nhiệt liệt hoan nghênh. 227 thật nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Thiên cùng quan chỉ huy ước định cẩn thận đi tham gia đại hội nghị, mà từ nơi này đến các nàng mẫu tính cần một chút thời gian. Đối với cái này Phương Thiên cũng không có để ý, ngược lại là khá là chờ mong mà tìm quan chỉ huy muốn máy game. Quân dụng trên phi thuyền nơi nào có cái gì máy game, căn bản tiểu không khả năng có a. Này ngược lại là làm khó quan chỉ huy, một mặt không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng Phương Thiên chỉ có thể buông tha cho, bất quá từ một bên binh sĩ trong miệng hiểu được trò chơi có chỉ bất quá quân dụng trên phi thuyền không thể chuyên chở thứ này. Mặc dù không có bắt được, thế nhưng Phương Thiên vẫn là rất chờ mong. Dù sao cũng đã rất lâu không có chơi đùa trò chơi, đều là xem tiểu thuyết trong lòng mặt vẫn sẽ có chút hốt hoảng. Thế là phi thuyền bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Thiên Luân tinh bay đi, siêu thị không khiêu dược sau một tiên thời gian đã đến tinh cầu ngoại vi, cùng lúc đó tinh cầu người bên trong đều sôi trào. Vượt thời đại một khắc xuất hiện, bởi internet phát đạt Phương Thiên xuất hiện sự tình căn bản cũng không có biện pháp ẩn giấu đi. Mà cao tầng người hiểu đến Phương Thiên tính cách cũng không phải người xâm lược, thế là cũng đem sự tình khuyết tán ra. Với là tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này, ngày đó toàn cầu nghỉ chú ý vượt qua thời đại một màn. Nhưng mà có người hoan nghênh, tự nhiên cũng có người phản đối. Phải biết một khi Phương Thiên xuất hiện ở đây vấn đề gì, nay sẽ trở thành tinh tế vấn đề. Hậu quả là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chỗ để bảo vệ nhân viên muốn làm đến nơi đến chốn. Thế nhưng cho dù là hoàn mỹ nhất bảo vệ, cũng là có lỗ thủng. Làm Phương Thiên từ phi thuyền đi ra thời điểm, mặt đất sân bay đã bị binh sĩ chiếm cứ. Có thể nói vào giờ phút này là toàn cầu nhất là xâm nghiêm địa phương. Làm binh lính chung quanh nhìn thấy Phương Thiên bước ra bước chân một khắc đó, trên đầu cũng không khỏi được để lại mồ hôi. Bọn họ nội tâm không dám có nửa điểm sơ sẩy, một khi sơ sẩy rất có thể chính là thế giới tận thế. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tinh tế vấn đề, Thiên Luân tinh người căn bản cũng không có thực lực đi phản kháng, chỉ có thể toàn lực phòng ngừa loại chuyện như vậy xuất hiện. Các quốc gia cao tầng đều tự mình xuất hành. Nay càng là khiến người ta cảm thấy run rẩy mà tình huống, binh lính chung quanh mỗi người đều căng thẳng thân thể. Mà Phương Thiên ngậm ra dáng một mặt lạnh nhạt đứng tại trên mặt đất sau, chung quanh phóng viên cùng với người lãnh đạo đều dồn dập đi tới. Bọn họ hoàn toàn không có đối với Phương Thiên ngậm thuốc lá mà cảm thấy thất lễ, nhưng mà vẻ mặt tươi cười mà hướng lấy Phương Thiên vẫy tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Thiên cũng phất tay. Ngoài miệng thuốc lá cũng nằm xuống, vừa vặn một bên cùng đi đưa qua cái gạt tàn thuốc thế là cũng chính là làm mất đi tới. Hành động như vậy để cao tầng người một trận mừng rỡ. Ít nhất có thể nhất là Phương Thiên trong cử động nhìn ra có giao hảo ý tứ, rất tôn trọng các nàng. Tiếp lấy Phương Thiên đi tới thảm đỏ một mặt mỉm cười nhìn xem phía trước mặt cao tầng. Trong lúc nhất thời có một loại cảm giác vi diệu, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có loại này tiêu chuẩn cao nhất tiếp đón. Quả thực chính là có thú bạo. làm Phương Thiên cùng cao tầng người hữu hảo lúc bắt tay. Cả cái tinh cầu đều sôi trào. Tất cả mọi người đều thấy cảnh ấy, trong lòng tràn đầy kích động. Phương Thiên các hạ, cảm ơn ngài đến. Để cho chúng ta biết chúng ta cũng không phải cô đơn. Lão nhân trước mặt từ ái cười, nụ cười trên mặt hết sức kích động. Quả thực lại như là tiểu hài tử như thế. Tình cảnh này để Phương Thiên đối với hắn rất có hảo cảm, ít nhất trước đây cao tầng người cũng sẽ không muốn cái tiểu hài như thế bật cười. Không có gì, ta cũng rất kinh hỉ lại có thể ở nơi này đụng tới các ngươi. Phương Thiên cũng không hề cái gì lưu ý, mỉm cười xem lấy lão nhân trước mặt. Sau đó, Phương Thiên cùng người chung quanh sau khi bắt tay liền dự định đi đại hội nghị. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, có thể có phi thuyền văn minh tại trên tinh cầu lại là dùng tương tự ô tô 4 vòng xe cộ. Xin mời. Lão nhân mỉm cười nhìn Phương Thiên, làm ra tư thế xin mời. Mà Phương Thiên cũng không hề nói gì bước nhanh đi vào trong xe, ngồi xuống. Làm ngồi tại vị trí trước, Phương Thiên cảm giác được xa lạ lại quen thuộc thoải mái dễ chịu cảm giác. Rất lâu không có ngồi xe rồi, thực sự là cảm khái. Màu đen xe con hành xử. Dọc theo con đường này nhưng là khẩn trương nhất thời khắc. Phải biết xe của hội, sẽ, trải qua đường phố, mà trên đường phố sẽ có người đi đường. Bởi tinh cầu này chủ chỉ là bình đẳng, cho nên cũng không có hạn chế người đi đường. Chính là nguyên nhân này làm cho cả trên đường phố tràn đầy bằng người. Mà binh sĩ tầng tầng bảo vệ Phương Thiên đang ngồi xe cộ. Đây quả thực là nhất là bảo vệ nghiêm mật. Nhưng mà chính là loại này tầng tầng làm sao có khả năng, lại có một loại khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là trung tâm nở hoa. Không sai, cho dù là tối bảo vệ nghiêm mật đều sẽ có lỗ thủng. Liên ở tất cả mọi người hô to, kích động lúc. Xe cộ chạy đã đến ngã tư đường, mà ngay tại lúc này chỗ tối ra lệnh một tiếng. Bắt đầu hành động. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn tại ngã tư đường xuất hiện, ánh lửa trong nháy mắt từ dưới đất tuôn ra. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Xong. Tất cả mọi người cao tầng người chặt chẽ trừng lớn hai mắt. Nhìn bị tạc bay nổ thành nát bấy ô tô. Nổ tung từ đâu tới? Tất nhiên dưới 50 mét. Cái gì? Liên lạc nhân viên đem nổ tung trung tâm báo cáo đi ra, nghe được tin tức này mọi người một trận khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này. Dưới đất 50 mét, trong vòng một ngày căn bản là không cách nào dò xét. Tình huống như thế hoàn toàn chính là bất ngờ, phổ thông bom không cách nào nổ xuyên địa dưới 50 mét. Tình huống bây giờ trực tiếp để thế giới lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào thiêu đốt ô tô. Phản phất tất cả mọi người đều cảm giác được tận thế đến, vạn nhất Phương Thiên sau lưng văn biết rõ chuyện này, này cái tinh hệ thật sự thì xong rồi. Thành công. Chỗ tối một tên nam tử nhe răng cười cười, hắn một mặt kích động xem lấy màn ảnh trước mặt. Chỉ bất quá, vừa lúc đó Phương Thiên một mặt lạnh nhạt ôm hai người từ trong đống lửa đi ra. Khu khu, thực sự là đủ nhiệt tình hoan nghênh đâu. Vạn phần xin lỗi, chuyện này ta nhất định sẽ cho các dưới một câu trả lời thỏa đáng. Ngồi chung lão nhân cùng tài xế bị Phương Thiên thuận tay cứu ra, lão nhân một mặt xấu hổ cùng áy náy nhìn Phương Thiên. Đối với cái này vấn đề, Phương Thiên có chút hứng thú. Đợi khi tìm được lần này chú ý, ta hy vọng ta có thể hỏi mấy vấn đề. Tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Lão nhân khẳng định mà đáp ứng rồi Phương Thiên, giờ khắc này hắn thấp thỏm trong lòng không biết nên làm sao đi đối mặt Phương Thiên. Mà ngay tại lúc này, tiếp sóng máy thu hình ghi lại Phương Thiên từ trong đống lửa đi ra một màn. Vốn là đều tuyệt vọng nhân dân nhìn thấy tình cảnh này lập tức phảng phất nhìn thấy hy vọng. Làm sao có khả năng? Đúng. Chỗ tối nam tử thấy cảnh này hai tay nặng nề đập vào trước mặt trên bàn, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào trong màn ảnh Phương Thiên cùng lão nhân. Điều này sao có thể, vì sao lại không có chuyện gì? Lẽ nào căn bản liền không biết Phương Thiên tình huống, mà trước đó Phương Thiên đỉnh trệ tại chân không video cùng bức ảnh toàn bộ đều bị phong tỏa rồi. Không có mấy người biết loại chuyện này, chỉ là biết có ngoại tinh hệ vật chủng đã tới. Chương 228, 228 cảm giác muốn nổ tung. 228 cảm giác muốn nổ tung. Nổ tung trong ánh lửa, Phương Thiên nhìn binh lính chung quanh giống như bị điên mà xông lại. Đem mình vây ở trong đó, sau đó lập tức điều đến xe cộ, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Lần này xe cộ trực tiếp là từ huyền phủ xe tăng. Dù sao Phương Thiên thấy cảnh này bị lôi được không muốn không muốn, có vật này vì sao không sớm hơn một chút lấy ra. Kết quả Phương Thiên tiến vào mới hiểu được tại sao. An toàn thì an toàn, chỉ là có chút chen. Năm tên người điều khiển lại tăng thêm mình và lão nhân, cảm giác không gian có chút chen quá mức. Đối với cái này lão nhân cũng là một mặt cười xấu hổ lấy, tình huống như thế hắn cũng là không có cách nào. Bất quá, hắn càng thêm lưu ý Phương Thiên tâm tình bây giờ. Mà Phương Thiên tâm tình của giờ khắc này có chút buồn bực được sợ. Nếu như dưới tình huống này lại đốt một điếu thuốc lời nói, cảm giác sẽ càng buồn bực. Kết quả là, Phương Thiên liền đốt rồi. Phát điên mà ở trong xe tăng kéo lên thuốc lá, hoàn toàn không quan tâm chu vi binh sĩ này vi diệu ánh mắt cùng lão nhân bất đắc dĩ. Các hạ, cho ta một nhánh. Kết quả lão gia mở miệng đối với Phương Thiên thở dài nói, nhìn dáng vẻ của hắn còn tại nghĩ mà sợ. Vừa mới nếu như không phải Phương Thiên lời nói chỉ sợ cũng sớm đã xong. Đối với cái này Phương Thiên tỏ ra là đã hiểu, đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Mà lão nhân thuần thục nhen nhóm sau, phiền muộn thở dài một cái. Đây chẳng lẽ là các ngươi nơi đó thuốc lá? Lão nhân hút một hơi cũng cảm giác được một trận không giống bình thường. Cảm giác thân thể có chút biến hóa, như là dồi dào tinh như thần. Đúng vậy a, tuy rằng nơi đó có vật này ta cũng rất kinh ngạc. Ồ, nghe khẩu khí của ngươi không giống như là người ở đó. Lão nhân nhận ra được Phương Thiên trong miệng vấn đề, thế là mở miệng hỏi. Nghe vậy Phương Thiên cười cười, mở miệng cho mình biên một cái thân phận. Ta thích du lịch trong vũ trụ, cho nên ta đi địa phương không ít. Vật này là tại trước đó tinh hệ phát hiện, lúc đó ta còn kinh ngạc đã hơn nửa ngày. Thực sự là đồ tốt, giật cái này ta thật giống cảm giác trẻ hơn một chút. Lão nhân cảm thụ thân thể biến hóa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cả người lộ ra một loại thần thái tỏa sáng vẻ mặt, tình huống này để Phương Thiên một mặt kỳ quái, túi đầu nhìn xem chính mình thuốc lá, đồng nhiên nhìn thấy một con nhỏ tờ giấy. Thân ái, ta đem thuốc lá của ngươi đánh cháo rồi. Hiện tại khói có thể là trong thần khí, bạn Lina. Cái quỷ gì? Phương Thiên nhìn thấy này tờ giấy một mặt giật mình, lúc nào bị đánh cháo đều không có phát hiện. Hơn nữa bạn Lina còn cặn kẽ ghi chép sản phẩm nói rõ, các loại công hiệu đủ viết đầy một tờ. Nói cách khác, giật khói này người có thể thu được ma lực, sau đó đạt được trưởng thành. Cơ mờ nở, này rơi ạ muốn nổ tung. Phương Thiên nhìn thấy này hiệu quả, lập tức che mặt. Hai cái văn minh đụng vào nhau, một cái không tốt liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Này chơi dám đâu? Nói chính là cân bằng đâu này. Các hạ làm sao vậy? Lão nhân nhận ra được Phương Thiên vẻ mặt khắp khuôn mặt hảo hạ kỳ, đối với cái này Phương Thiên một mặt phiền muộn mà ngẩng đầu nhìn về phía một bên, không có gì, chỉ là cảm giác một cái không tốt sẽ trong nháy mắt nổ tung. Ách, không thành vấn đề chứ? Lão nhân tuy rằng không biết Phương Thiên là có ý gì, thế nhưng luôn cảm thấy thật là nguy hiểm. Bất quá cũng may Phương hôm sau nói ra, tạm thời không thành vấn đề, chẳng qua sau đó sẽ không biết cũng. Chờ chút chúng ta đơn độc nói một chút. Trong khi nói chuyện Phương Thiên sắc mặt hết sức nghiêm túc, rõ ràng liền không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nghe nói như thế lão nhân cũng nghiêm túc gật đầu. Ừm, ta biết rồi. Cứ như vậy tại xe tăng bảo vệ cho Phương Thiên cùng lão người đi tới đại hội nghị cửa vào, giờ khắc này cửa lớn đã bị trọng binh lấy tay, cơ hồ là từng bước binh sĩ, năm bước một máy thương, 20 bộ một xe tăng. Cảm giác lại tăng cường đã thành duyệt binh rồi, dù sao đại hội nghị cửa vào người ta tấp nập. Phóng viên toàn bộ bị đuổi ra ngoài, người ở chỗ này chỉ còn lại có cao tầng nhân vật. Chờ Phương Thiên cùng lão nhân ra trận sau, khổng lồ trong hội trường lập tức yên tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều đã rơi vào Phương Thiên trên người. Đối với cái này Phương Thiên lạnh nhạt hướng về phía trước đi đến. Ngồi ở đại hội nghị ghế trên lên, này đãi ngộ quả thực chính là tình cầu cao nhất. Sau đó Phương Thiên đối mặt chu vi nhân vật cao tầng hỏi dò hờ hững mà thận trọng mà trả lời vấn đề của bọn họ, tuy rằng vấn đề trong đó Phương Thiên cũng không có ẩn dấu, dù sao bạ lì nạ tình huống bên kia chính là như vậy. Cường giả đơn thể như đạn hạt nhân, một lần chiến đấu một lần hủy diệt. Thanh thị hủy diệt bất quá là vài phút đồng hồ sự tình. Chỉ là Phương Thiên nói tùy ý, các vị đang ngồi đều càng nghe càng hoảng sợ. Càng nhiều người không nhịn được lấy ra khăn tay trắng sát mồ hôi lạnh. Thống nhất biểu thị, này rời ạ ở đâu là sinh vật a, đều là nhân hình hạch đạn. Bất quá luận lực hủy diệt vẫn là không so được khoa học kỹ thuật, dù sao hủy diệt hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh cũng phân là phút. Mà bạ lì nạ bên kia sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, đây chính là cách biệt tình huống. Tình huống như vậy để tất cả mọi người không khỏi thở ra một cái. Kết quả vẫn không có trở lại bình thường Phương Thiên liền mở miệng nói. A, đó chỉ là phổ thông tình huống tới. Đương nhiên là có ngoại lệ đây, tỉ như ta muốn tìm đế vương, tên kia có vẻ như thống trị một cái tinh hệ người. Thủ hạ của hắn hủy diệt hành tinh cũng chẳng qua là vài phút đồng hồ mà thôi. Thời gian này có thể qua. Tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác mình có chút tiểu tụy cùng nản lòng thoái chí, luôn cảm giác mình là thời điểm an tâm về hưu để phía sau lưng đi khó xử cái vấn đề này. Người lớn tuổi liền muốn có người lớn tuổi hành vi. Đương nhiên đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, bất quá số ít vẫn đúng là dự định làm như vậy. Cuối cùng Phương Thiên quyết định tại tinh cầu xăm một đoạn thời gian, bổ sung mình một chút cần vật tư. Kỳ thực chính là máy game cùng trò chơi, bã lý nạ bên kia cũng không có thứ này. Không mang theo điểm đặc sản trở lại tại sao có thể đâu này. Nghĩ tới bà Lý Nạ cùng ẻ Lì Si Dạ hai người cùng nhau chơi game tình cảnh, không giải thích được thú vị đâu. Trong lúc nhất thời Phương Thiên khuôn mặt lộ ra vi diệu nụ cười, sau chờ tất cả vấn đề đều trả lời tốt dày, Phương Thiên bắt đầu đề xuất vấn đề của mình. Chẳng qua là lén lút. Đại hội nghị coi trọng giống như là Phương Thiên vô tư kính dâng, mà đang ở bất quá Phương Thiên nhưng là có âm thầm dự định. Đợi lát nữa nghị sau, Phương Thiên cùng lão nhân đi tới biệt thự của hắn bên trong. Nhân vật cao tầng nơi ở không phải là như vậy không an toàn, trọng binh canh gác lấy. Làm Phương Thiên cùng lão người đi tới thư phòng sau, Phương Thiên ngồi ở trên ghế sofa mở miệng nói ra. Còn không biết tên của ngươi đấy. Thực sự là thất lễ, ta cho rằng các hạ biết đâu. Ta gọi Alex. Lão nhân có chút lúng túng nhìn Phương Thiên, bất quá Phương Thiên cũng không có để ý đối với cái này, Phương Thiên lấy ra thuốc lá điểm lên. Ngươi biết không? Khói này công hiệu, hay là ngươi đã cảm nhận được? Vật này không phải đơn giản như vậy, cho lúc trước rút có thể là thần khí cấp thứ khác. Ngươi nói là vật này có những thứ khác công hiệu. Lão nhân trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, rất là khó mà tin nổi. Đổi lại bình thường hắn tuyệt đối không tin, thế nhưng hiện tại nhưng lại không thể không chần chờ. Liên giống như vậy, ngươi bây giờ hay là cũng có thể làm được. Phương Thiên giơ tay khai hỏa ngón tay, hỏa diễm tại đầu ngón tay bốc cháy lên. Mà Alex có chút khó tin mà nhìn mình ngón tay, sau đó học Phương Thiên bộ dáng khai hỏa ngón tay. Tiếp ngọn lửa tại đầu ngón tay của hắn lóe lên liền qua, tình cảnh này khiến hắn chấn kinh rồi. Vội vã từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới một bên cầm điện thoại lên. Thông báo tất cả mọi người, cao nhất cảnh giới. Loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, đây tuyệt đối là đáng sợ. Chương 229 bảo vệ. 229 bảo vệ. Phương Thiên đối mặt lão nhân Alex cử động cũng không có cảm giác đến bất ngờ, ngồi ở trên ghế sofa một mặt lạnh nhạt đốt lên trong tay thuốc lá. Từ lão nhân giật Phương Thiên khói sau, thân phận của hắn liền không giống nhau. Một cái không chú ý liền sẽ làm nổ văn minh tình huống, này cảm thấy không là chuyện nhỏ. Bã Lý Nạ thay đổi thuốc lá cũng không biết là đồ vật gì, nắm giữ khôi phục thân thể năng lực, đồng thời còn có thể kích phát nhân khí tiềm lực, càng để cho người xoắn quýt là có thể kích phát ma lực. Lúc trước nhìn thấy vật này sau khi giới thiệu Phương Thiên rõ ràng chính mình trên gành bãi đại sự, bà Lý Nạ đem mình cho hãm hại. Bất quá, nàng cũng là có ý tốt, Phương Thiên cũng không tìm được địa phương đi trách cứ. Bất quá, đổi một cái tư duy hay là này sẽ trở thành hai loại văn minh giao hảo điểm báo. Lão nhân chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, một lần nữa ngồi vào Phương Thiên trước mặt, hắn thời điểm này trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các hạ, rất đơn giản, ta không biết thuốc lá của ta bị người thay thế. Tên kia đem nơi đó thần khí cho ta, ta tại không biết chuyện dưới tình huống cho một cái. Cho nên hiện tại ngươi đã có được năng lực đặc biệt, ma lực. Giống như là trong game cái loại năng lượng này như thế, hơn nữa thân thể ngươi bị kích phát rồi tiềm lực, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến thay đổi của mình sao? Phương Thiên một mặt lạnh nhạt nhìn lão nhân, đem sự tình nói một lần. Thế nhưng thời điểm này lão nhân một mặt không tin, bởi vì một điếu thuốc cũng là người ta kích phát tiềm lực này quá giật. Sao lại có thể như thế a? Không phải lão nhân không tin, mà là sự tình này thật sự là quá hoang. Dù là ai đều không thể tin tưởng, bất quá Phương Thiên có biện pháp để lão nhân tin tưởng. Không có cách nào. Vật này chính là như vậy. Phải biết, cho ta cái này nhưng là cái kia văn minh người sáng lập. Ngươi hiểu ý của ta không? Phương Thiên chỉ trong tay thuốc lá tại trước mặt ông lão rút ra một cái, sau đó che lên cái nắp, lại mở ra. Kết quả bên trong thuốc lá không có thiếu. Trong hộp thuốc lá giống như là tự động dài đi ra như thế. Đây là vô hạn cung cấp. Lão nhân trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Phương Thiên, nghĩ đến đây đồ vật rơi xuống thế giới này quả thực liền so với hủy diệt trực tiếp còn đáng sợ hơn. Tuyệt đối sẽ trở thành bạo loạn đầu nguồn, một khi tin tức này truyền ra ngoài, thế giới thì sẽ không tại hòa bình rồi. Cần sao? Phương Thiên đem rút ra thuốc lá đưa về phía lão nhân, mà lão nhân ngây dại. Hắn nhìn Phương Thiên bàn tay thuốc lá, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Nội tâm khiến hắn muốn tiếp nhận, thế nhưng lý trí nói cho hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Yên tâm, ngươi đã chiếm được ma lực kích phát. Lại rút lời nói nhiều nhất là tăng cường ma lực mà thôi, dù sao thứ này ta là không mang theo tính cho mình dùng. Nói như vậy, quá nhàm chán. Phương Thiên đem thuốc lá đặt ở trước mặt ông lão lạnh nhạt nói, loại này bảo trì không sợ hãi dáng dấp để lão nhân sợ mất mật. Lúc trước nổ tung đã biểu diễn ra Phương Thiên một chút sức mạnh, hơn nữa từ trong miệng hắn biết được tinh ngoại văn rõ ràng càng là đáng sợ cực kỳ. Thời khắc này lão người biết Phương Thiên thuộc về loại kia văn minh bên trong đứng đầu tồn tại, hoặc là nói là siêu thoát văn minh người. Không tại bất kỳ văn minh quản hạt bên trong, vẹn vẹn chỉ là lữ hành một ý hệt với trong lịch sử. Ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không tại trước mặt của người khác triển lộ ma lực tồn tại, mời các hạ yên tâm. Không cần, có cần hay không ma lực là ngươi lựa chọn của mình. Này đối với ta mà nói căn bản không sao cả, tin tưởng các ngươi cũng có tương tự ma lực đồ vật. Phương Thiên vô tình hút thuốc lá, mang trên mặt một loại không sao cả. Trước đó đang chỉ huy quan giới thiệu sau Phương Thiên hiểu được cái văn minh này nắm giữ giả dị năng giả cùng cường hóa người tồn tại, loại độ cao này phát triển văn minh không có siêu thoát tầm thường khoa học kỹ thuật lực là không thể nào phát triển đến bây giờ. Ta biết rồi, đa tạ các hạ hùng hồn. Bất kể như thế nào lão nhân rõ ràng chính mình tình huống bây giờ, không ngoài dự liệu rất có thể sẽ bị Phương Thiên đánh giết. Thế nhưng Phương Thiên lại không có để ý vấn đề thế này, cho nên này làm cho lão nhân hết sức rõ ràng tình cảnh của mình. Nha. Đúng rồi, ta cần tài chính. Tốt, ta chỗ này liền chuẩn bị cho ngươi một cái. Lão nhân nghe được Phương Thiên lời nói cũng không có ý định đi hỏi Phương Thiên phải làm gì, trực tiếp gọi người đến. Tiếp lấy một tên toàn phục thức vũ trang binh sĩ mang theo một tấm thẻ màu đen đi vào. Phương Thiên tiếp nhận tạp phiến khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. Trong này bao nhiêu tiền? Một ngày 10 triệu. Lão nhân mỉm cười nhìn Phương Thiên, loại này tài chính tại lão nhân trong mắt thập phần ít, nhưng là đối với Phương Thiên tới nói vậy là đủ rồi. Được, như vậy ta đi ra ngoài chơi một chút. Nơi ở lời nói ta sẽ tự mình an bài, nếu như muốn rời khỏi ta sẽ đến thông báo ngươi. Ta cảm thấy cần phải có người tới bảo vệ các hạ. Yêu cương thi công tử. Lão nhân vẻ mặt thành thật mà nhìn Phương Thiên, thân phận của Phương Thiên nhất định muốn có người bảo vệ. Đối với cái này điểm Phương Thiên căn bản là không để ý vừa vặn thiếu một cái cựu vạn. Được, ngươi an bài cho ta một cái thích hợp dọn đồ ra hỏa. Quyết định vậy nha. Lão nhân vạn hạnh Phương Thiên không có từ chối. Như vậy đã là tốt nhất tình huống. Một bên khác, quốc gia đỉnh cấp dị năng liên minh. Siêu S cấp dị năng giả, một tên nhìn qua thập phần khỏe mạnh nam tử. Các hạ, đây là kế tiếp nhiệm vụ. Ta biết rồi. Nam tử tiếp nhận văn kiện khuôn mặt lộ ra chăm chú, bởi vì văn kiện bìa ngoài là một cái cự đại chặt che chữ. Loại văn kiện này sẽ rất ít xuất hiện, lần trước xuất hiện là ở 5 năm trước. Hiện tại nam tử lần nữa nhìn thấy thứ này, trên mặt vẻ mặt có vẻ thập phần nghiêm nghị. Mở ra văn kiện cẩn thận đọc. Duyệt đọc bên trong lông mày của hắn cao đến thập phần nhanh, xem ra có chút vướng tay chân. Nam tử một mặt ngưng trọng đang trầm tư, tiếp lấy làm ra quyết định. Thông báo, tiểu đội của ta khẩn cấp tập hợp. Là các hạ. Trong lúc nhất thời nam tử tiểu đội lập tức từ mỗi cái khu vực bị khẩn cấp triệu hồi, thành viên hai nam một nữ. Lão đại, khẩn cấp như vậy gọi chúng ta về tới làm cái gì? Một tên nam tử cười ha hả nhìn nam tử, khắp khuôn mặt là kỳ quái. Phải biết hắn nhưng là đang thi hành truy kích nhiệm vụ, kết quả giữa đường bị mạnh mẽ mà kéo về. Chờ ngươi đến đông đủ. Nam tử không có giải thích, mà là chờ đợi hai người khác. Tiếp lấy một tên mặt không thay đổi thiếu nữ đi vào, nhìn về phía hai người gật gật đầu. Johanna, đã lâu không gặp. Vừa mới trở về nam tử nhìn thấy thiếu nữ lập tức bắt chuyện lên. Mà thiếu nữ nghe được gật gật đầu đáp. Tốt có gặp hay không, ngang. Tiếp lấy thời điểm này, gian phòng tự động cửa bị mở ra, một tên thân mặc áo đen, mang theo mũ trùm nam tử chậm rãi đi vào. Nhìn thấy hắn là cuối cùng một tên thành viên, Diệt, ta đã trở về. Đơn giản bắt chuyện sau, các nàng đồng thời nhìn về phía đang ngồi nam tử, mà hắn ngưng trọng nói ra. Bảo vệ nhiệm vụ, đối phương là một cái khác văn minh lữ nhân. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ hắn không bị quấy nhiễu, lấy mức độ lớn nhất trợ giúp hắn. Rõ ràng. Tuy rằng trong ba người tâm đều một trận giật mình, thế nhưng là không có biểu hiện ra. Đứng tại chỗ túi chào đáp lại. Cứ như vậy ba người bắt đầu rời đi, bắt đầu hướng về phương thiên vị trí chạy đi. Chương 230, 230 này vài tờ không nên cái khác bao hết. 230 này vài tờ không nên cái khác bao hết. Làm ba người tiểu đội đi tới phương thiên trước mặt thời điểm, phương trời đã đợi đã lâu rồi. Bất quá cũng may phương thiên kiên trì vẫn rất tốt, mà hắn nhìn thấy ba người tiểu đội thời điểm khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi chính là qua đến giúp đỡ người. Đúng, các hạ. Các hạ hoàn toàn có thể mang tính mạng giao cho chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ các hạ. Đứng ở phương thiên trước mặt ba người một mặt kiên định mà nhìn, trong đó rộ hạn nạ chăm chú nhìn phương thiên, thập phần khẳng định mà bảo chứng lấy. Đối với cái này phương thiên khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì. Như vậy, theo ta ra ngoài. Ta đã chờ thật lâu. Phương thiên cũng chẳng có bao nhiêu cái gì, trong lòng vi diệu khiến hắn cảm giác đặc biệt có thú. Bất quá xem ba người trước mặt còn không biết mình chân chính nhiệm vụ của các nàng không phải tới bảo vệ, mà là đến cùng phương thiên làm việc vặt. Nói cho cùng chính là phương thiên muốn mua đồ, các nàng chính là đầu đồ vật người. Về phần an toàn, phương thiên chỉ có thể khẽ mỉm cười. Các nàng đối với phương thiên loại này không sao cả dáng vẻ có chút cau mày, thế nhưng là không có bao nhiêu nói. Các nàng là quân nhân cũng chỉ là phục tùng là được rồi. Thế là phương thiên mang theo ba người rời khỏi Alet biệt thự. Phương thiên ngậm thuốc lá cầm bản đồ một mặt vi diệu mà nhìn mình vị trí, bản đồ mặc dù là giấy, thế nhưng mặt trên lại có thể cho thấy vị trí của mình, hơn nữa còn có hướng dẫn. Này thật đúng là để phương thiên ngạc nhiên rất lâu. Hoàn toàn không nhìn ra bên trong chip để ở nơi đâu. Về phần rồ hạn nạ ba người cẩn thận đi theo phương thiên sau lưng, đồng thời để phòng người xung quanh lưu cùng tình huống. Nha nha, nguyên lai ở nơi này. Phương thiên một mặt chợt nhìn bản đồ, mà bên người rồ hạn nạ ba người có chút kỳ quái phương thiên muốn đi làm cái gì. Sơ qua, phương thiên mang theo các nàng đến nơi cần đến sau trên mặt của hắn cũng không nhịn được có chút co giật. Bất động sản bán nơi. Không sai, phương thiên mang theo ba người đi tới bán nhà cửa địa phương. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm giác được một trận vi diệu bất mãn cùng khó chịu, đường đường đỉnh cấp dị năng giả tiểu đội lại cùng người mua nhà. A, ta muốn cá biệt thự. Nơi này có sao? Phương Thiên ngậm thuốc lá chậm rãi đi vào, mà tiêu thụ bán building viên gặp được Phương Thiên không khỏi cả kinh, có chút sợ sệt mà đi tới. Bởi vì rồ hạn nạ ba người từ tiến vào vừa bắt đầu liền đang quan sát bốn phía, mà trên người các nàng mang theo súng ống cùng lựu đạn. Ai từng thấy mang theo súng ống lựu đạn chạy tới mua nhà khách nhân? Xin mời, xin hỏi có gì cần sao? Tiêu thụ bán building viên mặt tươi cười. Hai chân run lên mà tới gần Phương Thiên, này thái độ cung kính được không thể tại cung kính. Quả thực chính là sắp dọa đái. Ta muốn một cái phòng ở, phải lớn hơn. Giá tiền tại 10 triệu trong vòng. Tốt, xin chờ một chút. Tiêu thụ bán building viên lập tức run rẩy mà đem phòng ốc tin tức đưa cho Phương Thiên. Mà Phương Thiên nhìn một chút khuôn mặt lộ ra không sai tình huống. Cuối cùng tuyển được rồi một cái tới gần thiết bị điện phố biệt thự. Liên ngay cái, quẹt thẻ. Tiêu thụ bán building viên một mặt hoảng sợ nhìn Phương Thiên lấy ra hát tạp, mà dù hẳn nạ ba người cũng vào lúc này đứng ở tiêu thụ bán building viên sau lưng. Này áp lực càng là to lớn. Quả thực chính là sắp sợ quá khóc hắn, cũng may cuối cùng không có xảy ra vấn đề gì. Phương Thiên rất nhanh liền lấy được chìa khóa cùng những thủ tục khác. Về phần thân phận Phương Thiên căn bản cũng không có lưu ý, tin tưởng Alet đã chuẩn bị cho hắn rồi. Giải quyết phòng ở, Phương Thiên lần nữa mở ra bản đồ quan sát. Sau đó là chuyện chính. Nhìn bản đồ Phương Thiên trên mặt tràn đầy kích động, trong hai mắt đã lóe lên nhiệt huyết sôi trào ánh sáng. Dù hắn nã người nhìn Phương Thiên kích động dáng vẻ hoàn toàn liền không biết xảy ra cái gì, bất quá các nàng rất hồi hộp theo sát Phương Thiên. Rất sợ chu vi có người đột nhiên tập kích tới. Sau đó, Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng ở trên đường phố, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Rốt cuộc tìm được, ta yêu nhất đồ vật. Phương Thiên nhìn một con đường ạ nỉm cùng trò chơi nghe răng nở nụ cười, nhất thời để đi theo sau lưng của hắn rộ hạn nạ ba người một trận cờ mở nở. Có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Ta đột nhiên cảm giác có một loại bị đùa nghịch cảm giác. Các ngươi lâu này. Câm miệng, ngang. Rộ hạn nạ nghe được bên người ngang lời nói, sắc mặt không thế nào tốt trả lời, ngược lại là một bên diện căn bản không lưu ý. Mà Phương Thiên tìm tới ATM lấy ra 10 vạn, mua một cái ba lô sau đó hai mắt sáng lên nhằm phía ạ niệm cửa hàng. Ông chủ có ở đây không? Tại. Có gì cần sao? Ông chủ một mặt mỉm cười xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt, mà Phương Thiên gặp được lão bản lập tức mặt mày hớn hở, nhỏ giọng hỏi. Có xạ tổ ban chưa? Nha ha ha ha, xem ra là lão tài xế. Đương nhiên là có, đến tới bên này. Ta nơi này chính là tối toàn bộ xạ tổ ban tài nguyên. Ông chủ một mặt ngươi rất hiểu dáng dấp nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên lập tức đi theo ông chủ hướng về trong điểm chạy đi. Sau đó. Ông chủ ôm một cái dương CD-ROM đi ra, tuy rằng không biết vì sao lại có ánh sáng đĩa loại này rất lại phía sau đồ vật, thế nhưng CD-ROM là dễ dàng nhất bảo tồn vật chất. Tuy tiện tuyển, coi trọng cái gì nói với ta chính là. Ông chủ nhiệt tình chào hỏi Phương Thiên. Khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Mà Phương Thiên mặt tràn đầy kích động lật cái dương bên trong CD-ROM, tiếp lấy đưa tay lấy ra vài tờ. Ông chủ nhìn thấy có chút vi diệu hỏi. Này vài tờ đủ chưa? Ta để cử ngươi nhiều mua một điểm.
Ông chủ, ý của ta là này vài tờ không nên cái khác bao hết.
Trong nháy mắt ông chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phương Thiên, mà đi theo Phương Thiên sau lưng Dỗ Hạn Nạ trong ba người tâm đã tại gầm thét. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đãi ngộ này, để đứng đầu dị năng tiểu đội buổi tiếp mua 18 cấm ạn nhịm. Dù sao Dỗ Hạn Nạ ba người bị Phương Thiên cử động lôi được không muốn không muốn, đứng ở Phương Thiên sau lưng một cơn gió bên trong nguồn ngang. Có ai từng thấy Văn Minh ở tinh cầu khác người lần đầu tiên tới phía bên mình dựa vào đi mua 18 cấm, nghĩ như thế nào đều làm sao không thể nào. Ngang một mặt thống khổ đứng ở Dỗ Hạn Nạ cùng Diệt bên người, nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác đau dạ dày.
Câm miệng, Ngang,
ta xuất hiện đau đầu. Dỗ Hạn Nạ một mặt đau đầu liếc mắt nhìn về phía bên người Ngang, nàng nhưng là nữ tính. Tuy rằng binh sĩ sẽ không để ý điểm ấy, thế nhưng luôn có chút trên mặt không qua được. Diệt ngược lại là một mặt vô tình giữ yên lặng. Sau đó Phương Thiên một mặt sảng khoái từ trong cửa hàng đi ra, mà Dỗ Hạn Nạ ba người trong tay đều có thêm một cái dương. Phương Thiên cơ hồ đem chính mình cảm giác hứng thú đồ vật đều dọn đi rồi, mà cửa hàng ông chủ mặt đều phải cười hư thối, xem Phương Thiên ánh mắt đều có chút vi diệu.
Các hạ, mời không nên như vậy để cho ta cầm những thứ đồ này, như vậy sẽ gây trở ngại hành động của chúng ta.
Dỗ Hạn Nạ một mặt sốt sắng mà nhìn Phương Thiên, lớn tiếng mà nhắc nhở đến. Nghe vậy Phương Thiên lộ ra nụ cười sán lạ, quay đầu lại nhìn Dỗ Hạn Nạ lạnh nhạt nói,
các ngươi còn chưa rõ sao?
Rõ ràng cái gì? Dỗ Hạn Nạ ba người họ không khỏi lộ ra mờ mịt. Ba người các ngươi vốn là từng phái tới giúp ta dọn đồ, lẽ nào các ngươi mặt trên không có nói cho các ngươi biết?
Thật đúng là đáng thương đâu.
Lần này Dỗ Hạn Nạ ba người mới vang lên tại sao lão đại tại giới thiệu nhiệm vụ thời điểm sắc mặt vi diệu như vậy, sợ là sớm đã là biết rồi tình huống như thế mới như thế không được tự nhiên.
Bị hãm hại.
Ba người lập tức nhớ tới lão đại bọn họ giải thích nhiệm vụ thời điểm loại kia cảm giác vi diệu, hiện tại nhớ tới này hoàn toàn hay là tại lừa người mà biểu hiện ra xoắn xuýt.
Chương 231, 231 học tập. 231 học tập.
Làm ba người nhận ra được mình bị vũng hố thời điểm cũng đã muộn rồi, bởi vì Phương Tiên cơ hồ đem hết thẻ có chút đều cho gói một lần. Mà Dỗ Hạn Nạ ba người càng là trở thành cựu vạn, đi theo Phương Tiên sau lưng càng quét máy game. Gần như buổi tối sau, ba người đi tới Phương Tiên mua trong biệt thự. Dỗ Hạn Nạ mua một chút hộp cơm trở về rồi, mà Phương Tiên trực tiếp ngồi ở trong phòng khách điên cuồng chơi game. Dỗ Hạn Nạ nhìn thấy Phương Tiên triệt để như vậy không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không ngớt. Mà Ngang cùng Diệt hai người ngược lại là ngồi ở Phương Tiên bên người chơi game. Tuy nói là chơi bọn hắn tính cảnh giác cũng thật là tốt. Dỗ Hạn Nạ đối với loại này tình huống hoàn toàn buồn bực, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Kết quả là, Phương Thiên đến cùng cái Văn Minh này ngày thứ nhất cứ như vậy đi qua. Một tuần lễ sau, Phương Thiên một mặt khoan khoái mà đứng ở cửa biệt thự khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trọn vẹn một tuần đều đang điên cuồng chơi game, cuối cùng đem nghiện trò chơi đi qua. Mà Dỗ Hạn Nạ ba người cảm giác được chính mình cũng tiểu tụy không ít, tránh tránh một tuần đều không có làm sao nghỉ ngơi, bởi cần phải bảo vệ Phương Thiên an toàn bọn hắn cũng không hề thả lỏng. Canh giữ ở Phương Thiên bên người, kết quả Phương Thiên cái này quái vật một tuần không có nhắm mắt, một mực ngồi ở nhà chơi game. Đại không có cửa đâu bước ra qua một lần, này làm cho Dỗ Hạn Nạ ba người không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá, cũng dễ dàng rất nhiều. Vừa lúc đó, muốn ám sát Phương Thiên tổ chức rốt cuộc tìm được Phương Thiên nơi ở trong lúc nhất thời bọn hắn chuẩn bị xong ám sát kế hoạch, không ngoài dự liệu chỉ cần Phương Thiên có cái khe hở liền sẽ phải chịu điên cuồng ám sát. Rốt cuộc tìm được ra hỏa kia rồi, lần trước là vì tư liệu không đủ mới khiến cho người sống tiếp. Hiện tại bất đồng, chúng ta dị năng giả không phải là ngồi không. Lần này ngươi hẳn phải chết, chắc chắn phải chết. Nam tử lộ ra nụ cười sán lạ, để cho thủ hạ hướng về Phương Thiên nơi ở chạy đi. Mà giờ khắc này Phương Thiên căn bản liền không biết nguy cơ đang đến gần, Dỗ Hạn Nạ tổ chức cũng nhận được tình huống.
Tốt, ta hiểu được.
Dỗ Hạn Nạ một mặt ngưng trọng đóng lại máy truyền tin, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa vào sống ních người Phương Thiên.
Các hạ, chúng ta nhận được tin tức nói có người sẽ đến ám sát ngươi. Cho nên gần nhất xin đừng nên khắp nơi hành động, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo đảm an toàn của ngươi.
Cửa ra vào Phương Thiên nghe vậy một mặt mờ mịt nhìn Dỗ Hạn Nạ, ngậm thuốc lá lạnh nhạt nói.
Thật sao?
Đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta cũng là rất mạnh.
Đúng thế.
Các hạ thực lực chúng ta rất tín nhiệm, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất xin phối hợp hành động của chúng ta.
Dỗ Hạn Nạ biết Phương Thiên đến tình huống của nơi này, đơn thể đột phá chân không. Tình huống như thế không phải là người nào cũng có thể làm đến, thế nhưng ở cái tinh cầu này có thể làm được điểm ấy có không ít. Hơn nữa lấy Phương Thiên mấy ngày nay biểu hiện.
Dỗ Hạn Nạ không cho là Phương Thiên lợi hại đến mức nào.
Bất kể như thế nào, mời cần phải phối hợp hành động của chúng ta.
Dỗ Hạn Nạ cực kỳ nghiêm túc nhìn xem phía trước mặt Phương Thiên, khắp khuôn mặt là khẳng định cùng chăm chú. Chỉ bất quá Phương Thiên đối với loại này vấn đề căn bản là không để ý, tùy ý trở về.
Ta biết rồi, ta sẽ tại không trở ngại ý nghĩ của ta tiền để phối hợp các ngươi.
Xin các hạ không nên tùy hứng.
Đây là quan hệ hai cái văn minh hòa bình vấn đề.
Dỗ Hạn Nạ kích động nhìn Phương Thiên, khắp khuôn mặt là kích động chỉ lo Phương Thiên lần nữa từ chối.
Điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác được một trận không thể nói lý, luôn cảm thấy Phương Thiên quá không đem sự tình để ở trong lòng rồi.
Đối với cái này vấn đề, Phương Thiên sẽ không quá lưu ý, mà là nhe răng một cái thản nhiên nói.
Ta nhưng là rất mạnh, mời không cần để ý.
Lần này Dỗ Hạn Nạ không thể làm gì khác hơn nhìn chăm chú vào Phương Thiên, nàng không cách nào thuyết phục Phương Thiên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Thiên lạnh nhạt giáng dấp.
Ta hiểu được, ta sẽ hồi báo cho phía trên.
Không thể làm gì dưới, Dỗ Hạn Nạ chỉ có thể trả lời như vậy Phương Thiên,
đầy mặt phiền muộn mà thở dài. Mà Phương Thiên một mặt vi diệu nhìn Johanna hỏi: "Johanna, ngươi cho là ta hiện tại bao nhiêu tuổi?" Nghe vậy Johanna dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ một cái Phương Thiên nghiêm túc nói ra: "Nếu như đem các hạ trong miệng thuốc lá xóa đi, nhìn qua bất quá 18 tuổi." "Bất quá 18 tuổi? Ta lúc nào biến còn trẻ như vậy?" Phương Thiên nghe được Johanna lời nói có chút bên ngoài, vốn tưởng rằng chuyện quan trọng chừng 20 tuổi, không nghĩ tới biến thành 18 tuổi khoảng chừng. Nay thật đúng là khiến người ngoài ý, bất quá này cũng vừa hay. 18 tuổi, vừa vặn. Johanna, ta muốn đi đọc sách, giúp ta chuẩn bị tốt tư liệu. Đúng rồi, các ngươi nơi này có cái gì dị năng trường học chứ? Xin các hạ cần phải không nên như vậy, xuất hiện tại chuyện này hết sức căng thẳng. Nếu như ngươi lại đi học tập lời nói, ở trường học dễ dàng hơn bị âm thầm người nhìn chằm chằm. Johanna đối với Phương Thiên ý nghĩ kiên định cự tuyệt, phải biết như thế Phương Thiên nguy cơ liền càng gia tăng. Hơi chút không chú ý liền sẽ trở thành mục tiêu. Mà quay về vấn đề thế này, Phương Thiên có thể không có để ý nhàn nhạt ngậm thuốc lá nhìn Johanna cười nói: "Không sao, ta tự nhiên có biện pháp. Ta muốn đi tìm Alex. Các ngươi liền nện nơi này chờ ta trở lại. Xin các hạ không nên." Ầm. Phương Thiên không có cho Johanna hồi thần thời gian, một cước đạp trên mặt đất thân thể bỗng nhiên xông lên bầu trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà nhấc lên phong động thổi rối loạn Johanna tầm mắt, mạnh mẽ gió động không thể không khiến nàng dùng hai tay ngăn trở. Chờ phong động sau khi biến mất, Phương Thiên đã sớm biến mất ở rồi, lúc này Johanna mới một mặt giật mình nhìn Phương Thiên rời đi vị trí. Trên mặt đất một cái vết chân khảm nạm lấy, vết chân chu vi các loại vết rách, hoàn toàn liền không thể tin tưởng trong đó sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Johanna trong lòng có chút nuối tiếc, chỉ là hành động liền mạnh mẽ như vậy, nếu như chiến đấu lời nói chính mình thật sự có tư cách đi bảo vệ Phương Thiên. Trong lúc nhất thời Johanna thật giống đã minh bạch là nhiệm vụ gì bên trong không có liên quan với an toàn bảo vệ, vẹn vẹn chỉ vì Phương Thiên thuận tiện mà trợ giúp. Thật giống từ vừa mới bắt đầu liền không có an bài chính mình trợ giúp bảo vệ, mà là làm việc vặt. Phảng phất đã minh bạch tình huống, Johanna có chút phiền muộn. Đường đường đỉnh cấp dị năng giả, lại tại Phương Thiên bên người vẹn vẹn chỉ là làm việc vặt. Bất quá, để Johanna nhìn thấy Ệ Lỷ Xỉ Dạ cùng Bạ Ly Nạ đám người sau, e sợ cả người đều sẽ không muốn không muốn. Hai người trên lệnh quả thực chính là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất. Một bên khác, Alex biệt thự. Có bất minh phi hành vật tới gần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, khoảng cách tới gần còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ầm. Alex biệt thự trong vườn hoa nhớ tới to lớn tiếng va chạm, mặt đất đá vụn tung tóe lên. Mà binh lính chung quanh liều lĩnh mà vọt ra, toàn bộ hướng về hoa viên đi lên. Mà Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng ở trong vườn hoa, nhìn thấy binh lính chung quanh mỉm cười nói ra: "Rất nhanh chóng, Alex đâu này?" Tùy ý ngữ khí để binh sĩ cả kinh, một tên trong đó đội trưởng nhận ra Phương Thiên lập tức mệnh lệnh lên. Để súng xuống rơi tiếp lấy đối với Phương Thiên túi chào nói ra: "Các hạ, đại nhân đang trong biệt thự. Ta đây liền mang các hạ đi." "Đi thôi." Phương Thiên đối với binh lính chung quanh không có yêu cầu gì, gật gật đầu theo đội trưởng hướng bên trong biệt thự đi đến. Bất quá chờ Phương Thiên sau khi rời đi, binh sĩ đều lộ ra mờ mịt. Vị này chính là ai vậy? Lại lợi hại như vậy, trực tiếp xuống tới. Người hôm nay mới tới tự nhiên không biết rồi, hắn chính là văn minh ở tình cầu khác lữ giả. Có thể nói là lợi hại đã đến trên trời, không cần bất kỳ vật gì liền có thể tại trong chân không lữ hành, ngươi được không? Lợi hại như vậy, không trách. Các binh sĩ cũng đang thảo luận lấy Phương Thiên tình huống, trong mắt tất cả đều là giật mình. Chương 232, 232 nhập học. 232 nhập học. Phương Thiên trực tiếp tại đội trưởng dẫn đường dưới đi tới Alex căn phòng, giờ khác này Alex chính vẻ mặt thành thật mà xét duyệt lấy văn kiện. Tại nhìn thấy Phương Thiên sau khuôn mặt lộ ra nụ cười, đứng dậy đứng lên nên tiếp. Thấy vậy, Phương Thiên cười cười, tùy ý nói ra: "Không cần để ý như vậy. Lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng giúp ta làm một cái thân phận, ta nghĩ đi dị năng trường học nhìn xem, nói không chắc có thể học tập đến cái gì thứ hữu dụng." "Học viện sao?" "Có thể, thế nhưng các hạ ta cũng có yêu cầu quá đáng." Alex nhìn Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một loại nghiêm túc, văn minh ở giữa trao đổi đều sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá đây đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không sao cả, chỉ cần có hắn tại tin tưởng không có bao nhiêu người có thể mang đến cho hắn phiền phức. Nói một chút. Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn Alex, tiếp lấy Alex trầm trọng nói ra: "Ta hy vọng có thể đạt được kiến thức trao đổi, dù sao tri thức rất nhiều lúc đều là vô giá. Chỉ có bằng nhau tri thức năng lực đạt được hồi báo, đặc biệt là xuất hiện ở loại tình huống này." Alex ý tứ Phương Thiên đã minh bạch, hắn muốn liên quan với những văn minh khác tri thức. Cái này cũng là tất nhiên cũng là cần thiết, tại biết rồi còn lại văn minh tồn tại, thật sự nếu không đi tìm hiểu chỉ sợ cũng đã muộn rồi. Cho nên Phương Thiên lạnh nhạt nhìn Alex, xin lỗi nói ra: "Xin lỗi, ta cũng không hề tri thức. Ta có chỉ có cái này." Nói xong Phương Thiên đem thuốc lá lấy ra, rút ra một cái đặt ở Alex trước bàn. Mở miệng nghiêm túc nói ra: "Một cái danh ngạch." "Mà danh ngạch là chỉ cái gì?" Alex cùng Phương Thiên lại rõ ràng hết mức. "Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng là ta đã ứng. Đối với ma lực tồn tại ta không thể dùng chính mình đi kiểm tra." "Như thế là được rồi, còn có một chút các ngươi cần. Ma lực là cái kia văn minh đặc biệt có thứ. Ma lực bên trên còn có đồ vật. Cho nên đừng tưởng rằng có ma lực là có thể không chút kiên kỵ." Phương Thiên nhìn như cảnh cáo kỳ thực nhắc nhở nói lấy, hai mắt nhìn xem Alex không nhìn ra tâm tình. Alex nghe nói như thế, khuôn mặt lộ ra một loại nghiêm nghị, một mặt trầm trọng nói ra: "Các hạ có rất nhiều thứ cũng không có nói ra đến. Không phải là không nói, mà là ta chính mình cũng không biết, ta cũng không có cách nào đi nói cho các ngươi chuyện không xác định." "Không phải sao?" Phương Thiên tùy ý nói xong, để Alet cảm giác áp lực. Cuối cùng Alet hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Cảm ơn ngươi các hạ, ta biết ta đã tại được voi đòi tiên. Cảm ơn ngươi thông cảm."
"Không có gì, đối với ta mà nói làm sao cũng không đáng kể. Chỉ muốn các ngươi không nên uy hiếp được cái kia văn minh là được rồi, dù sao nơi đó cũng coi như là của ta nửa cái nhà."
Phương Thiên nhiên nhiên mà nói, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Còn lại sự tình liền giao cho Alet tới làm là được rồi. Ngâm thuốc lá chậm rãi sau khi rời đi, Phương Thiên vừa mới về đến nhà liền nhận được vào lấy thư thông báo. Mà họ tên bị đổi thành An, sau một ít hạng đều làm sửa chữa. Bất quá chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không sao cả, mà dị năng năng lực giả thiết là không biết, đẳng cấp là ít. Đối với đẳng cấp Phương Thiên căn bản là không để ý, đem mấy thứ thu chuẩn bị cẩn thận bắt đầu đi học viện vui lùa một chút. Chuẩn bị 3 ngày, Phương Thiên liền đi tới dị năng học viện. Làm Phương Thiên đứng ở dị năng học viện trước đại môn không khỏi cảm giác một loại mùi vị quen thuộc, đã từng đọc sách thời gian. Thực sự là hoài niệm đâu. Phương Thiên hơi xúc động cười cười, ngậm thuốc lá chậm rãi đi vào. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên bị cửa ra vào một tên thiếu niên ngăn cản. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 18 tuổi khoảng chừng, hắn một mặt cau mày mà nhìn Phương Thiên mở miệng nói ra: "Trong học viện không thể hút thuốc."
"Xin lỗi, ta quên rồi."
Phương Thiên đối với loại này tình huống có chút bất ngờ. Không đa nghi bên trong khá là hoài niệm. Loại kia đã từng ở trong học viện ẩn nút hút thuốc lá thời gian hiện lên ở trong đầu, nụ cười trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỉ là thời điểm này, thiếu niên một mặt nghiêm túc nhìn Phương Thiên nói ra: "Thuốc lá cho ta, ngươi là có thể tiến vào."
"Cho ngươi."
"Xin lỗi, cái này không thể cho con ngươi." Phương Thiên ném mất thuốc lá, có chút buồn cười mà nhìn xem phía trước mặt thiếu niên. Bất quá cũng không có quá nhiều không thích, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. "Nếu như ngươi không cho ta lời nói, ta e sợ không thể để cho ngươi đi vào. Học viện là mọi người, mà không phải một mình ngươi." Thiếu niên vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên, một bộ tuyệt không thoái nhượng dáng dấp. Đối với cái này Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra: "Tuy rằng rất lý giải ngươi, nhưng là ta bây giờ còn không phải học viện học sinh, ít nhất bây giờ không phải là. Cho nên ngươi không có quyền đến quấy rầy hành động của ta, ta vẫn không có nhập học đâu."
"Cái tên nhà ngươi."
Thiếu niên lập tức thập phần tức giận, một bộ tuyệt không thỏa hiệp dáng dấp. Rất có một bộ lập tức liền xông lên bộ dáng, chỉ bất quá Phương Thiên đối với loại này tình huống lộ ra nụ cười.
"Đừng náo, nói không chắc chúng ta về sau còn có thể là đồng học đâu."
Nói xong Phương Thiên liền đạp bước đi vào, mà thiếu niên cũng không có đối Phương Thiên ngăn cản. Chỉ là một mặt không sảng khoái mà nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Chờ Phương Thiên đi tới phòng hiệu trưởng sau, đem nhập học bề ngoài đưa cho hiệu trưởng sau, hiệu trưởng trên mặt liền có chút không vui.
"An đồng học, ngươi phải biết chúng ta Thiên Đô dị năng học viện quy định là rất nghiêm khắc. Như ngươi vậy sắc ban sinh chúng ta bình thường cũng sẽ không thu, bởi tình huống của ngươi so sánh đặc thù chỗ bằng vào chúng ta mới phá lệ thu ngươi nhập học."
Hiệu trưởng không vui nhìn Phương Thiên, biểu đạt ra ý của mình. Mà Phương Thiên đối với loại này tình huống, duy trì mỉm cười. "Tin tưởng ngươi cũng là biết rõ, hy vọng không nên quá phận rồi." Đối mặt hiệu trưởng hạ mạ huy, Phương Thiên không có chút nào lưu ý cũng không cần lưu ý, chỉ là buồn cười mà chăm chú nhìn hắn mà thôi. Bởi hiệu trưởng đẳng cấp quá thấp, căn bản tiểu không khả năng biết phía trên sắp xếp. Mà tầng tầng lớp lớp xuống, hiệu trưởng nhận được tin tức chỉ là để Phương Thiên nhập học mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Phương Thiên như vậy không phù hợp học sinh dáng dấp có chút bất mãn, thế nhưng cân nhắc đến Phương Thiên sau lưng tình huống chỉ có thể câm miệng. Tuy rằng Phương Thiên trên lý lịch sơ lược viết rất rõ ràng, là cô nhi, thế nhưng có thể làm hiệu trưởng người đều không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên rõ ràng trong đó không tự nhiên. Cô nhi sẽ có thể làm cho người phía trên trực tiếp hạ lệnh.
"Ta hiểu được, An đồng học."
Thế nhưng ở ngoài mặt mời duy trì học sinh tư thái. Hiệu trưởng đã minh bạch tình huống, trực tiếp nghiêm túc trả lời. Thời khắc này hiệu trưởng ở bề ngoài không thích cùng bất mãn biến mất rồi, mà là bình đẳng mà nhìn Phương Thiên. "Tự nhiên, hy vọng hiệu trưởng ngươi không cần quá mức lưu ý những thứ đồ này. Dù sao rất nhiều lúc ta sẽ không để ý, thế nhưng không có nghĩa những người khác không để ý." Phương Thiên một mặt mỉm cười nhìn hiệu trưởng, mà hiệu trưởng cũng đã minh bạch một ít manh mối.
"Hoan nghênh ngươi nhập học, An đồng học. Ngươi lớp là A cấp một lớp, học viện đứng trên tất cả lớp. Hy vọng ngươi không cần bị quét xuống đến."
"Không sao cả, đẳng cấp đối với ta mà nói căn bản không dùng." Hiệu trưởng lời nói tràn đầy nhắc nhở, chỉ bất quá Phương Thiên căn bản là không để ý đi tới trong trường học này, hàng đầu là hiểu rõ lịch sử, sau đó rõ ràng tình cầu này tình huống. Suy nghĩ thêm có được hay không hữu hảo giao lưu, nếu như có thể Phương Thiên sẽ trở lại đem bạ lì nạ các nàng kéo qua vui đùa một chút. Như vậy, gặp lại hiệu trưởng. Phương Thiên chậm rãi đi ra phòng hiệu trưởng, bắt đầu đi lớp học của mình. Chỉ bất quá tại Phương Thiên sau khi rời đi, một đội người lặng lẽ đi vào hiệu trưởng trong phòng. Làm hiệu trưởng giật mình thời khắc, bọn họ lộ ra chính mình giấy chứng nhận. Trong nháy mắt hiệu trưởng trên mặt tràn đầy sợ hãi.
"Xin theo chúng ta đi một chuyến, mời không cần nói cho bất luận người nào, đây là cơ mật tối cao, cảm tạ hợp tác."
Alex không thể như vậy bỏ mặc Phương Thiên một mình đi trường học, huống hồ gần nhất có tổ chức muốn ra tay với Phương Thiên, đây càng thêm không thể để Phương Thiên đơn độc rồi.
Chương 233 người là chăm chú sao? 233 người là chăm chú sao?
Hiệu trưởng lặng yên bị mang đi, không có ai biết hiệu trưởng bị dẫn tới nơi nào. Đại khái nửa ngày hiệu trưởng sẽ trở lại rồi, chỉ bất quá trên mặt vẻ mặt một lúc cười một lúc khóc, cả người đều trở nên điên điên khủng khủng. Cuối cùng hiệu trưởng trực tiếp ngã bệnh, lại sau đánh một chút cũng căng cứng lên ngồi ở trong phòng làm việc. Có thể nói là đánh động một mảnh sư sinh, về phần nguyên nhân không có ai biết. Cùng lúc đó, Phương Thiên đã đứng ở lớp học của mình bên trong.
mọi người khỏe, ta gọi An. Đơn giản tự giới thiệu mình sau, Phương Thiên trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Hồi ức nụ cười, giờ phút này Phương Thiên khắp khuôn mặt là tình cảm, đã từng tất cả phảng phất đều rõ ràng trước mắt. Mà lão sư đem Phương Thiên sắp xếp tại một cô thiếu nữ bên người, người thiếu nữ kia chính là tiểu đội trưởng. Xin chào, An. Ta là tiểu đội trưởng, Lý Dạ. Người tốt Lý Dạ. Phương Thiên gật gật đầu bắt chuyện một cái, xem như là nhận thức. Mà Lý Dạ nhìn thấy Phương Thiên như vậy tùy ý dáng dấp, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Có lúc người là rất nhạy cảm, Phương Thiên biểu hiện ra tình huống hoàn toàn sẽ không giống là học sinh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại thành thục mùi vị, căn bản cũng không có những học sinh khác loại kia ngây thơ cùng ấu trĩ. Này làm cho Lý Dạ không khỏi nhiều nhìn một chút, sau đó bắt đầu lên lớp. Phương Thiên cũng coi như tiếp xúc đến thế giới này tri thức, hiểu được một ít tình huống. Tinh cầu này cũng có dị năng người cùng cường hóa người, dị năng giả là tự mình thức tỉnh siêu năng lực đám người, mà cường hóa người là căn cứ tự thân điều kiện tiến hành cường hóa khoa học kỹ thuật sử dụng. Dị năng liền không cần giải thích, đại khái giống nhau. Mà cường hóa lại bất đồng, cường hóa người bao gồm người cải tạo, người nhân bản các loại một ít hạng ngày sau tăng thêm năng lực cùng thân thể. Thật là có ý tứ chứ. Phương Thiên đã được biết đến tình huống, khắp khuôn mặt là vi diệu nụ cười. Sau khi tan lớp, Lý Dạ làm như tiểu đội trưởng mang theo Phương Thiên giới thiệu học viện thiết bị cùng ký túc xá. Đúng rồi, An ngươi ký túc xá định ra đến rồi chưa? Không có đâu. Phương Thiên nhiên nhiên mà nói, hai mắt người quan sát tình huống xung quanh. Mà đang ở trải qua học viện thao trường thời điểm phát hiện hai đội người chính ở trong đó, nhìn dáng dấp lập tức liền muốn khai chiến như thế. Đó là cái gì? Phương Thiên tò mò quay đầu nhìn lại, đồng thời đối bên người Lý Dạ hỏi. Kết quả Lý Dạ nhìn thấy sắc mặt không khỏi có chút lo lắng, cười miệng mà mở miệng đến, bọn họ là học viện hai cái tổ chức, hẳn là muốn đoạt địa bàn đi. Loại chuyện này An ngươi vẫn là không muốn trêu chọc cho thỏa đáng, trong học viện bốn cái mạnh mẽ tổ chức, hầu như chiếm lĩnh toàn bộ học viện. Cùng với tứ tổ chức lớn bên trên mạnh nhất, những thứ này đều là trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như vậy trắng trợn thật là có ý tứ chứ. Phương Thiên đứng ở thao trường bên cạnh thú vị mà chăm chú nhìn trong đó tình huống. Bên người Lý Dạ ngược lại là muốn mang theo Phương Thiên rời đi. Chỉ là xem Phương Thiên bộ dáng cũng không hề rời đi ý tứ, này làm cho nàng thật khó khăn. Đối với Lý Dạ cảm giác nguy hiểm Phương Thiên vẫn là chênh lệch đã đến, thế là dưới cười cười mở miệng nói ra. Đi thôi. Nha, ân. Lý Dạ thật bất ngờ Phương Thiên sẽ nói như vậy, nàng biết nam sinh đều là ưa thích đánh nhau hoặc là khoe khoang người. Nhưng Phương Thiên biểu hiện ra tình huống nhưng không như thế, cho nên mới phải bất ngờ. Chờ sau khi rời đi, Lý Dạ mang theo Phương Thiên đã đến đồ thư quán. Nơi này chính là đồ thư quán rồi, bên trong có rất nhiều thư tịch. Ta đến bây giờ đều không có xem xong, nếu như sau khi tốt nghiệp đều không có xem xong lời nói luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lý Dạ mỉm cười đối với Phương Thiên giới thiệu, đối với cái này Phương Thiên cười cười. Ta biết rồi, cảm tạ. Sau đó, Lý Dạ mang theo Phương Thiên đem trường học giới thiệu toàn bộ. Sau Phương Thiên một thân một mình chậm rãi trong thư viện, mà lớp học dĩ nhiên là không cần đi rồi. Ngồi ở trong lớp học Lý Dạ nhìn thấy Phương Thiên chưa có tới, rất giống liên hệ hắn. Chỉ lo lão sư không vui muốn nhằm vào hắn. Nhưng là kỳ quái là làm lão sư sau khi đến, nhìn thấy Phương Thiên không đang dạy thất phảng phất không có phát sinh cái gì như thế, hoàn toàn không có thời gian để ý. Phải biết học viện lão sư nhưng là nổi danh nghiêm khắc, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Phương Thiên rời đi không có chút nào lưu ý ngoài ý liệu tình huống để Lý Dạ giật mình, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Phương Thiên một mặt vi diệu nhìn trong thư viện thư tịch, nhàn nhạt thầm nói: "Rõ ràng khoa học kỹ thuật đều phát đạt như vậy rồi, lại còn có tồn tại thư tịch, xem ra rất phục cổ." Nói xong Phương Thiên thả xuống thư tịch hướng về một bên hành lang đi đến, kết quả đi tới thao trường thời điểm phát hiện trên thao trường hai đội người còn đang giằng co. Những người này không dùng tới khóa sao? Phương Thiên khá là tò mò nhìn trên thao trường đám người không khỏi dừng bước, hảo hảo quan sát. Kết quả không bao lâu, Song Phương liền đi xuất đầu lĩnh. Hai người trực tiếp tại trên thao trường đối chiến lên, chỉ bất quá hai người tranh đấu để Phương Thiên có chút thất vọng. Hoàn toàn liền là tiểu hài tử đánh nhau, đổi lại bà Lina bên kia. Ách, dù sao là tiểu hài tử nha. Ta nghĩ nhiều rồi. Phương Thiên hơi xúc động mà tự rêu nói, vẫn không có thích ứng tình huống của nơi này. Bất quá từ đồ thư quán hiểu rõ lịch sử xem ra, cũng không hề cái gì đặc sắc địa phương. Cũng không có gì không ổn vấn đề, là một cái rất thích hợp tiếp xúc văn minh. Vừa lúc đó, Phương Thiên bên người đột nhiên đứng ra tóc trắng thiếu niên, hắn một mặt mỉm cười nhìn trên thao trường. Đối với Phương Thiên nói ra, ngươi chính là cái kia chuyển trường học sinh đi. Hả? Có chuyện gì sao? Phương Thiên kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc trắng thiếu niên mỉm cười mà nhìn mình, nói tiếp. Không có chuyện gì, chỉ là rất ngạc nhiên mà thôi. Phải biết học viện chưa bao giờ ngoại lệ thu người, thế nhưng ngươi lại đã trở thành ví dụ. Cho nên rất hiếu kỳ ngươi đã có cái gì để học viện đều đáng giá để ý, không bằng chúng ta đánh một trận. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ta từ chối. Phương Thiên nhìn cũng không nhìn thiếu niên bên cạnh, thản nhiên nói. Bởi nơi này là khoa học kỹ thuật thế giới, Phương Thiên một khi động thủ tạo thành lực phá hoại là bạ lì nạ tinh lên vài lần. Bởi vì cái này tinh cầu đã tràn đầy kiến trúc rồi, không giống như là bạ lì nạ bên kia thành thị bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm. Hai người này có hoàn toàn không giống nhau, cho nên phương trời vẫn là tận lực không nên khai chiến. Bất quá thiếu niên không có buông tha phương ý của trời, mở miệng chọn tập kích nói. Ồ, xem ra chúng ta tân sinh rất nhát gan đâu. Không sai, ta rất nhát gan. Phương Thiên không chút do dự thừa nhận, điều này không khỏi làm cho thiếu niên có chút bất ngờ. Bất quá, hắn đang quan sát Phương Thiên trên mặt không nhìn ra sợ sệt, thế là cười nói.
ngươi đang nói đùa sao? Nếu như ngươi không có ý định động thủ, ta nhưng là sẽ ra tay với ngươi lắm cơ à nha. Nghe được câu này, Phương Thiên quay đầu hai mắt nhìn lại. Ngươi chăm chú sao? Vừa nói xong, thiếu niên bỗng nhiên cảm giác được Phương Thiên trên người chuyển tới nguy cơ, rõ ràng là phổ thông vẻ mặt, lại mang đến cho hắn dường như quái vật giống như lực các bách, cả người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp sau lưng, hàm răng hầu như đều phải run rẩy, thân thể đã sắp muốn không khống chế được chỉ là đứng ở Phương Thiên trước mặt chính là toàn lực. Gia hỏa này là quái vật ư? Thiếu niên trong lòng tràn đầy chấn động, hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt xuống tình huống. Chỉ là một cái tầm mắt liền để hắn không thể động đậy, càng đừng nói chiến đấu. Mà Phương Thiên đối với thiếu niên biểu hiện, trong lòng có chút không nói gì. Cảm giác hắn đang bắt nạt tiểu hải tử, luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Không nên cho rằng học viện chính là thế giới lớn đâu. Phương Thiên nhìn thấy thiếu niên không hề nhúc nhích, thu hồi ánh mắt xoay người hướng về những nơi khác đi đến. Lưu lại thiếu niên một người trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên rời đi bóng lưng. Chương 234 nhiệm vụ. Phương Thiên không thèm đếm xỉa đến ở sau lưng miệng lớn thở dốc thiếu niên, cũng không có ý định đi quá nhiều địa phương. Buổi chiều thời gian rất dài, Phương Thiên không có chuyện gì liền chạy tới trên nóc nhà chơi game đi rồi. Chỉ bất quá đi tới nóc nhà thời điểm phát hiện còn có những người khác tại, này làm cho Phương Thiên có chút bất ngờ. Bất quá ngẫm lại, nóc nhà thật đúng là trốn học địa phương tốt, hầu như đã trở thành người người tất đi vị trí. Phương Thiên xuất hiện tại đã sớm tại nóc nhà học sinh một trận kỳ quái, mà Phương Thiên cũng không có để ý xoay người hướng về một bên đi đến. Mà ngay tại lúc này, một bên học sinh bắt đầu 3 năm kết bạn mà nhích lại gần. Tiểu tử, ngươi không biết nơi này là địa bàn của chúng ta sao? Ai cho phép ngươi ở nơi này? Một người trong đó đối với Phương Thiên không khách khí chút nào nói ra, ngựa khí hết sức bất mãn cùng phẫn nộ. Nghe nói như thế, Phương Thiên hơi nhướng mày, có chút kỳ quái. Địa bàn của các ngươi? Làm sao có ý kiến? Cũng ngay, đừng làm cho ta ở nơi này nhìn thấy ngươi. Người kia nghe được Phương Thiên lời nói thập phần không thích, nhưng là đối với Phương Thiên tới nói chuyện này căn bản là không sao cả. Cười cười, nhìn xem phía trước mặt gia hỏa nói ra. Người là chăm chú. Cái tên nhà người muốn chết. Kết quả người học sinh kia nghe được lập tức sẽ không sảng khoái mà vọt lên, vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống một bóng người. Một cước dẫm đang hành động người kia trên mặt, hai ấn, dấu giày rõ ràng khắc ở trên mặt của hắn. Phù phù. Sức mạnh khổng lồ làm cho đối phương đột nhiên ngã nhào trên đất, mà Phương Thiên nhìn rõ ràng người kia sau có một chút hay. Nơi này lúc nào thành địa bàn của các ngươi? Các ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Mái tóc đen dài dập dần tại Phương Thiên trước mặt. Đặc biệt âm thanh truyền đến, một thân màu trắng ống tay áo, váy ngắn vào lúc này còn đang dập dần. Cái tên nhà ngươi? Bị đánh trúng người kia sắc mặt chìm xuống, đông nhiên đứng dậy kết quả nhìn thấy mặt mũi của đối phương lập tức nhận túng rồi. Khiếp đảm mà túi đầu nói ra, chúng ta nơi này liền rời đi. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy mất, lưu lại thiếu nữ đứng ở Phương Thiên trước mặt quay đầu nhìn lại. Ngươi chính là chuyển trường học sinh. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên, khắp khuôn mặt là không xác định. Đối với cái này vấn đề Phương Thiên có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết vì sao lại biến thành như vậy. Chính mình một người chuyển trường học sinh thật sự có như vậy để người để ý sao? Tuy rằng không rõ, thế nhưng mặt đối với thiếu nữ vấn đề Phương Thiên vẫn gật đầu nói ra. Đúng, bất quá ta rất hiếu kỳ tại sao các ngươi cũng rất để ý ta phải hay không chuyển trường học sinh có vấn đề gì sao? Rất đơn giản. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi phá vỡ học viện cân bằng. Phải biết, hiện tại học viện tứ đại tổ chức nhưng là ở một cái điểm thăng bằng. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một mình ngươi chuyển trường học sinh, hơn nữa phán định đẳng cấp là ít, dù là ai đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ ngưng trọng xoay người nhìn Phương Thiên. Thập phần cường khí mà chăm chú nhìn Phương Thiên cũng không hề nữ hài tử nhu nhược cảm giác. Này là có ý gì? Phương Thiên không hiểu nổi ý tứ trong đó, có chút kỳ quái hỏi lấy. Rất đơn giản, chính là nói ngươi bị học viện phán định là nguy hiểm cấp bậc nhân vật, cho nên mọi người đều muốn kéo ngươi nhập bọn. Thiếu nữ ý tứ rõ ràng, hai con mắt nhìn chăm chú vào Phương Thiên có một loại mãnh liệt kỳ vọng. Này làm cho Phương Thiên khẽ mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại nói: "Thì ra là như vậy, bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ không đợi quá lâu, bởi vì ta cũng không có tính toán ở nơi này làm cái gì. Cái này e sợ không phải do ngươi, phải biết mỗi tháng học viện học sinh đều sẽ xuất hành nhiệm vụ. Gần nhất vừa vặn là khoảng thời gian này, cho nên kéo lên ngươi một người như vậy đối với nhiệm vụ tỷ lệ thành công có trợ giúp." Thiếu nữ mở miệng giải thích, nói cách khác hiện tại Phương Thiên tình huống đã là mọi người đều biết rồi. Nhiệm vụ học viện trong lúc hoàn thành nhiệm vụ đem sẽ trở thành học phần càng cao tự nhiên đã nhận được ưu đãi càng nhiều. Thiếu nữ kiên nhẫn giải thích, những vấn đề này trước đó Lý Dạ cũng không có nói. Nhìn dáng dấp Lý Dạ cũng có không rõ ràng sự tình, mà đối với loại này tình huống Phương Thiên có chút không nói gì. Xem ra nhập học thời gian không tuyệt đối, sớm biết tháng sau tới. Phương Thiên cũng không muốn đi tham dự nhiệm vụ gì. Bất quá ngẫm lại tình huống như thế cũng là nhập ra tùy tục được rồi. Như vậy ngươi muốn để ta cùng đi với ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Mặt đối với thiếu nữ Phương Thiên mở miệng hỏi, không ngoài dự liệu nàng nhất định sẽ kéo lên chính mình. Kết quả thiếu nữ lại nói, rất đáng tiếc, ta đã có đội viên, cho nên cũng không cần ngươi, ta chỉ là không ngỡ những người kia mà thôi. Nói cho cùng chính ngươi căn bản cũng không có nhìn rõ ràng nhập học sổ tay lên tình huống, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền quyết định chính mình cùng tổ nhân viên liền sẽ không xuất hiện cục diện bây giờ rồi. Thiếu nữ rất kiên nhẫn nhìn Phương Thiên giải thích, tóc dài chậm rãi tại trong gió nhẹ dập dờn, hai con mắt tỉ mỉ mà nhìn Phương Thiên gò má. Đối với cái này điểm Phương Thiên cũng không hề để ý, cười cười nói ra, cảm ơn rồi, ta sẽ cân nhắc một cái cùng tổ. Vậy được, bất quá dùng ngươi ít đẳng cấp cũng sẽ không tuyển loại kia không phù hợp thực tế người. Thiếu nữ nghe được Phương Thiên trả lời, xoay người hướng về một bên đi đến, tiếp lấy một người ngắm cảnh mà ngồi ở chỗ đó phơi nắng. Mà Phương Thiên cũng tìm góc hẻo lánh ngồi xuống, lấy ra máy game cùng thuốc lá. Một bên chơi máy game, một bên hút thuốc lá. Cứ như vậy không sai biệt lắm qua 3 ngày. Phương Thiên tại không có gặp phải học sinh nào tìm đến mảnh vụn rồi. Phảng phất giống như là biến mất rồi như thế, bất quá Phương Trời cũng đang rất nhiều lúc nhận ra được là có người đang giúp hắn. Đối với loại này tình huống cũng không hề quá để ý, mà là lân cận nhiệm vụ thời điểm. Phương Thiên tìm tới tiểu đội trưởng Lý Dạ, nhìn nàng lạnh nhạt nói: "Lý Dạ, ta cùng tổ đội đi." "Cái gì?" Lý Dạ nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Nàng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Phương Thiên sẽ mời nàng tổ đội. Này vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ngạc nhiên sau, Lý Dạ một mặt không hiểu nhìn Phương Thiên. "Tại sao tuyển ta?" Đối với cái này vấn đề, Phương Thiên rất tùy ý, mỉm cười nói ra: "Ta chỉ nhận thức một mình ngươi, cho nên ta liền tuyển ngươi rồi." Thì ra là như vậy, nhưng là ta căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Lý Dạ có chút mất mát mà cúi đầu, tại chiến đấu phương diện nàng không thế nào được. "Không sao, ngươi chỉ muốn đi theo ta là được rồi." Đối với Lý Dạ trả lời, Phương Thiên cũng không hề để ý. "Chỉ cần ngươi không chê ta cản trở là được." Lý Dạ suy nghĩ một chút cuối cùng đáp ứng rồi Phương Thiên mời, mà kết quả này lại để những người khác quan tâm Phương Thiên người thập phần bất ngờ. Tiếp lấy Phương Thiên cùng Lý Dạ quyết định một cái nhiệm vụ, điều tra liên tục nổ tung sự kiện. Đối với cái này nhiệm vụ Phương Thiên căn bản cũng không có lưu ý, tùy ý tiếp nhận. Ngược lại là Lý Dạ có chút lo lắng, bởi vì nàng dị năng tại chiến đấu lên có một ít khuyết điểm. Cùng lúc đó, bí mật quan sát Phương Thiên tổ chức cũng biết Phương Thiên hướng đi, lập tức lộ ra nụ cười sảng lạ. "Lần này, tuyệt đối sẽ giết chết ngươi." Âm trầm nam tử một mặt cười gần mà chăm chú nhìn Phương Thiên tư liệu, khắp khuôn mặt là sắc ý. Chương 235, 235 giao ra đây. 235 giao ra đây. Mặc dù nói Phương Thiên nhận được nhiệm vụ, thế nhưng tính tích cực vô cùng không cao. Mà Lý Dạ nhìn thấy Phương Thiên loại này lười biếng tình huống cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại Phương Thiên ngồi tại nhiệm vụ nơi tiếp đãi một bên uống nước trái cây một bên chơi trò chơi, một điểm hành động lực cũng không thấy. Này dẫn đến một bên Lý Dạ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. "Ăn, chúng ta nhận được nhiệm vụ đều có 3 ngày tại sao còn không đi điều tra à?" Thân làm trưởng lớp Lý Dạ nhất định là thập phần phụ trách người, hiện tại nhìn thấy Phương Thiên như vậy lười nhác trong lòng có chút không rõ. Đối với cái này vấn đề Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một loại hờ hững, tùy ý nói ra: "Lý Dạ, đừng có gấp. Nhiệm vụ của chúng ta tuy nói là điều tra liên tục nổ tung sự kiện, loại chuyện này rất đơn giản. Cho nên ta đem nhiệm vụ cho tăng lên độ khó, đổi thành bắt lấy liên tục nổ tung sự kiện phạm nhân. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là chờ đợi tình báo viên không đến ta cũng không có cách nào xuất động." Phương Thiên ngón tay thật nhanh tại máy game đánh lên đánh, hoàn toàn liền không có để ý vấn đề thế này. Mà Lý Dạ nghe được Phương Thiên lời nói, lập tức hoảng sợ trừng lớn hai mắt. "Ăn, ngươi tại sao có thể tự ý sửa chữa trong nhiệm vụ cho?" Lý Dạ đối mặt tình huống như thế có chút thất thố, nàng cảm giác mình đang điều tra trong nhiệm vụ đã là cản trở rồi, hiện tại làm cho nàng trực tiếp đi thực chiến càng là cản trở rồi. Đối với cái này Phương Thiên tốt không để ý, cho dù thật sự xảy ra vấn đề hắn cũng có biện pháp bảo toàn Lý Dạ an toàn. "Trách ta sao?" Phương Thiên một mặt vi diệu nhìn xem phía trước mặt giật mình Lý Dạ, đối với cái này Lý Dạ chỉ có thể than thở tất lại đã đáp ứng rồi Phương Thiên. Cũng không thể bỏ dở nửa chừng. "Ăn, ngươi phải biết thực lực của ta. Ta căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, e sợ chỉ có thể kéo ngươi lui về sau." "Không có chuyện gì, đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm một chỗ ẩn nút là được rồi." Phương Thiên mỉm cười nói ra, Lý Dạ tình huống hắn cũng là biết rõ. Tại Lý Dạ đồng ý tổ đội buổi tối hôm đó, Alex liền phái người đưa tới Lý Dạ toàn bộ tư liệu. Có thể nói Alex quả thực chính là đối Phương Thiên dường như người nhà như thế nhiệt tình cùng quan tâm, này làm cho Phương Thiên khá có hảo cảm. Tuy rằng thân phận ở nơi đó, thế nhưng cũng không thể ngăn cản Phương Thiên đối Alex hảo cảm. Lý Dạ tư liệu rất đơn giản, mà nàng dị năng xác thực không là năng lực chiến đấu gì, vẹn vẹn chỉ là thoát thân thần khí, dịch chuyển không gian. Trong tầm mắt phạm vi đều là của nàng phạm vi, tùy ý rời đi. Khuyết điểm là không thể suy tưởng, truyền tống khoảng cách 3 giây, không có năng lực công kích. Thuộc về hoàn toàn nhân viên hậu cần. Bất quá này làm cho Phương Thiên có chút lưu ý, bởi vì Lý Dạ năng lượng chỉ là tại giai đoạn sơ cấp, dường như đã đến giai đoạn cấp cao còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chắc là cái gì nghịch thiên năng lực đâu. Hiện tại Lý Dạ nghe được Phương Thiên lời nói, khuôn mặt lộ ra một loại bất mãn. Tuy rằng Phương Thiên thực sự nói thật, thế nhưng luôn cảm thấy rất không dùng. Vừa lúc đó, hai người xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. "Chuyển trường học sinh, mấy ngày không gặp, ngươi càng lúc càng lười tàn đi." Âm thanh là cái thiếu nữ nói, Phương Thiên nghe được không khỏi quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện khi sơ tại nóc nhà trợ giúp chính mình thiếu nữ. "Nha, là ngươi a? Có chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút có chưa hoàn thành nhiệm vụ." "Chúng ta đã hoàn thành một cái nhiệm vụ rồi, chẳng lẽ nói các ngươi mấy ngày nay một mực đều ở nơi này chơi?" Thiếu nữ vẻ mặt thành thật mà nhìn Phương Thiên, trong khi nói chuyện lông mày không khỏi vẩy một cái, có chút nhìn không ra Phương Thiên đang làm gì. Nghe vậy Phương Thiên cười cười, mở miệng đến: "Không làm đâu. Liên lạc viên thật lâu không đến chúng ta cũng chỉ có thể chờ." Lần này thiếu nữ hơi nhướng mày, có thể thuyên chuyển liên lạc viên nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản. "Này thật không tệ đây, ta chờ mong lấy ngươi." Nói xong thiếu nữ xoay người mang theo đồng bạn rời khỏi, lưu lại một mặt không rõ vì sao Phương Thiên nhìn bóng lưng của nàng. "Cái quỷ gì?" Mơ mị thời khắc một bên Lý Dạ trừng lớn hai mắt, hâm mộ nhìn rời đi thiếu nữ. Thật hâm mộ, Phương Thiên không nghĩ tới ngươi lại nhận thức Lôi. Nàng nhưng là học viện thực lực bảng người thứ ba cao thủ. Đó là cái gì? Phương Thiên cảm giác thấy hơi đau đầu, hoàn toàn sẽ không biết Đô Lệ Á đang nói cái gì. Đối với cái này Lý Dạ lập tức cười ha hả giải thích. Học viện chúng ta có thực lực bảng, trước 10 người cũng là có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ học sinh. Có thể nói là sau khi tốt nghiệp tuyệt đối là đại nhân vật người. Lý Dạ hâm mộ nhìn Phương Thiên, một mặt kích động không thôi. Đối với cái này tình huống, Phương Thiên một mặt không nói gì mà không biết nói cái gì. Chậm rãi cầm lấy thuốc lá ngậm lên môi, điểm lên. Hành động này để chung quanh học sinh đều dồn dập cau mày, càng nhiều chính là ngạc nhiên Phương Thiên lại dám tại nhiệm vụ nhận được trong sở hút thuốc. Phải biết nơi này lão sư là nổi danh nghiêm ngặt, đúng như dự đoán không bao lâu lão sư liền một mặt cau mày mà đi đến Phương Thiên trước mặt. Đồng học, nơi này học viện không thể hút thuốc. Xin lỗi. Phương Thiên nghe được âm thanh có chút buồn bực, chính mình theo thói quen đốt thuốc lá, lúc này điều kiện phóng ra. Lúc này liền đem thuốc lá tiêu diệt, chỉ bất quá kế tiếp tình huống liền có chút không ổn. Còn có, đồng học xin đem ngươi muốn giao ra đây. Lão sư nói lấy đưa tay ra cánh tay, để Phương Thiên giao ra đây. Chỉ bất quá, Phương Thiên làm sao có khả năng giao ra, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, khói không thể cho ngươi. Có chút nguyên nhân ngươi vẫn là không biết được, dù sao rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy. Kết quả lão sư nghe được lập tức sắc mặt ngưng lại, trầm giọng mà nói ra. Giao ra đây. Cái quỷ gì? Đối với lão sư thái độ chuyển biến, Phương Thiên một trận sững sờ. Vừa mới còn rất tốt làm sao đảo mắt cứ như vậy, này nảy lên quá lớn khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Ta gọi ngươi giao ra đây, có nghe hay không? Lão sư nhìn thấy Phương Thiên như vậy, ngữ khí càng là nặng. Một bên Lý Dạ nhìn thấy tình cảnh này liền vội mở miệng nói ra. Lão sư mời không nên như vậy, An hẳn là có nguyên nhân gì. Hơn nữa An đã tiêu diệt, liền bỏ qua An lần này đi. Ta bảo đảm An sẽ không còn có rồi. Lý Dạ một mặt cầu tình mà nhìn lão sư, kết quả ai biết lão sư nghe được sau một mặt không sảng khoái mà quay đầu lại trừng lên Lý Dạ. Này là chuyện của hắn, ngươi đến chó miệng bảo. Lúc này Lý Dạ đã bị lão sư cử động dọa sợ. Mà Phương Thiên nhìn thấy người này lại như vậy không khỏi thở dài một cái. Một mặt không nói gì hỏi. Cái kia có ai cho ngươi như thế nhằm vào ta sao? Tình huống như thế chỉ sợ không phải sau lưng có người sai khiến, chính là hắn đầu óc giật. Bất quá Phương Thiên càng thêm tin tưởng là sau lưng có người chỉ thị, bằng không cũng sẽ không biến thành dáng vẻ hiện tại. Tại Phương Thiên lời nói sau, lão sư sắc mặt càng là phẫn nộ, lớn tiếng mà gọi vào. Ngươi muốn rõ ràng ngươi là học sinh, đừng tưởng rằng ngươi có hiệu trưởng chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi. Như ngươi vậy ra hỏa cũng chẳng qua là xã hội một cái cho cặn mà thôi. Cho dù khai trừ ngươi, cũng không có sẽ để ý. Lần này, Phương Thiên sắc mặt có chút khó chịu. Tuy rằng không hiểu vì sao lại như vậy bị người nhằm vào, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa chính mình là mềm. Ngươi là chăm chú sao? Phương Thiên nói xong sầm mặt lại, trên người uy thế lặng yên xuất hiện. Trong nháy mắt đặt ở trước mặt lão sư trên người, tiếp lấy lão sư một mặt mồ hôi lạnh mà chăm chú nhìn Phương Thiên, trừng lớn bên trong cặp mắt tâm không ngừng run rẩy. Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ? Sợ hai dưới, hắn tức giận hướng về Phương Thiên gầm hét lên. Chương 236 236 cùng Elysi dạ tương tự người. 236 cùng Elysi dạ tương tự người. Lẽ nào ngươi còn muốn động thủ ư? Rít gào âm thanh vang vọng toàn bộ nhiệm vụ tiếp đón chỗ, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào Phương Thiên cùng lão sư trên người. Nói thật ra hiện tại xưng là lão sư đã là thập phần không ổn xưng hô. Mà Phương Thiên nghe nói như thế trên mặt vẻ mặt chìm xuống, mặc dù biết hắn dự định làm sao. Thế nhưng chung quanh học sinh cũng có thể cảm giác được Phương Thiên trên người như thế. Làm sao? Ngươi đều muốn động thủ sao? Ngươi động thủ ta liền khai trừ ngươi. Khai trừ ngươi. Ầm. Đống nhiên gọi là dầm dĩ nam tử đột nhiên bị nắm đấm đánh trúng cằm, cả người từ Phương Thiên trước mặt đội đất mà lên, một đầu va vào trần nhà. Tiếp lấy chính là xuyên suốt nhà lớn tầng 3, xông lên trời tế là biến mất không còn tăm hơi. Liễu gia Liễu Dĩu, phiền chết rồi. Phương Thiên một mặt khó chịu mà cau mày, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Quả thực chính là tiêu chuẩn tạp binh giáng dấp, vốn đang cho rằng chỉ có tiểu thuyết mới có thứ này xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ lại chính mình đụng phải. Phần phật. Vừa lúc đó, phá nát trần nhà rớt xuống đá vụn. Tình cảnh này sợ đến chung quanh học sinh trợn mắt ngoác mồm, mặc dù mọi người cũng có thể đoán được Phương Thiên sẽ động thủ, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền kết thúc. Vẹn vẹn một quyền, hoặc là nói căn bản cũng không phải là một quyền, mà là một cái giơ tay động tác liền đem nam tử đụng bay ra ngoài. Sức mạnh như vậy đến cùng có bao nhiêu mới có thể làm đến, trong lúc nhất thời toàn bộ nhiệm vụ tiếp đón chỗ đều yên tĩnh. Mà ngay tại lúc này, một đám người thật nhanh vọt vào, một mặt ngưng trọng đem Phương Thiên bao vây lại. "Ăn, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "Tại sao?" Phương Thiên quay đầu nhìn người trước mặt viên, trang phục của hắn thống nhất màu trắng. Đồng thời cụ bị phù hiệu trên tay áo, màu vàng phù hiệu trên tay áo trên có một cái cảnh chữ. Ăn, bọn họ là học viện cảnh vệ đội. Lý Dạ vào lúc này nhỏ giọng đối Phương Thiên nhắc nhở, ở trong học viện cảnh vệ đội chỉ đứng sau giáo sư, nhưng là nói là giáo sư bên dưới hành động bộ đội. Bây giờ đang ở nam tử bị đánh sau trước tiên xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt, này rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Về phần nguyên nhân, Phương Trời hoàn toàn liền không làm rõ được. Cho nên, đối mặt tình huống như thế Phương Thiên đã có tính toán của mình. Ăn, khuyên ngươi không nên phản kháng bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình rồi. Đối mặt Phương Thiên mờ mịt, đối phương rõ ràng không cho bất cứ cơ hội nào. Khắp khuôn mặt là chăm chú cùng nghiêm túc, một bộ giải quyết việc chung dáng dấp. Nhưng mà Phương Thiên đối với loại này tình huống đã có tính toán của mình. chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đem máy game thu nhập ba lô, nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng không biết làm sao chuyện quan trọng, nhưng là ta quyết định trước tiên đánh các ngươi dừng lại. Vừa nói xong, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ sau lưng là ai trước tiên đánh rồi hắn nói, dù sao mặt sau còn có quần quần không đoạn người sẽ xuất hiện. Đáng chết, cho ta bắt hắn lại. Nhìn thấy Phương Thiên động tác, trước mặt tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, đồng thời triển khai tư thế chiến đấu. Song quyền thêm vào từng người dị năng đều vào đúng lúc này phóng ra, chung quanh học sinh nhìn thấy không khỏi lộ ra giật mình. Bọn hắn không có suy đoán đến Phương Thiên lại có thể biết cùng cảnh người của vệ đội trực tiếp khai chiến, mà ngay tại lúc này, trước đó cùng Phương Thiên chào hỏi thiếu nữ Lôi chậm rãi đi ra. Cảnh vệ đội lúc nào biến thành lấy nhiều lần ít địa phương. Lôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới Phương Thiên bên người đứng. Hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước mặt Thiên mỉm cười nói ra, "Ta lại giúp ngươi một lần." Phương Thiên đối với cái này lời nói không còn gì để nói, tuy rằng Lôi thực sự nói thật, thế nhưng luôn cảm thấy có một chút ép bán tiền mua. "Này đa tạ." Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái, xem như là tiếp nhận rồi. Dù sao cũng là hảo ý của người khác, tổng không thể cự tuyệt đi. "Lôi, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta cảnh vệ đội đánh sao? Đừng quên thân phận của ngươi." Đối phương nhìn thấy Lôi xuất hiện không khỏi nắm thật chặt hai tay, đối đầu Lôi áp lực của các nàng vẫn là rất lớn. Bất quá, này không có nghĩa các nàng sợ, chẳng qua cá chết lưới rách. "Cảnh vệ đội, các ngươi bất quá là trường học chó săn mà thôi, lẽ nào ta nói sai sao?" Đối với cảnh vệ đội lời nói, Lôi thập phần kinh thường. Loại kia cao ngạo tư thái để Phương Thiên có chút bất ngờ, bởi vì loại này cảm giác từ trên người Ệ Lỵ Xỉ Dạ từng xuất hiện. "Ệ Lỵ Xỉ Dạ?" Phương Thiên có chút kỳ quái mà nhìn Lôi, chỉ bất quá vừa lúc đó Lôi một mặt kỳ quái quay đầu nhìn lại, mờ mịt hỏi: "Vậy là ai?" "Không, nhận là người." Đối với chính mình nghi hoặc Phương Thiên có chút kỳ quái, lúc này nói một câu nghiêm túc đáp trả: "Thực sự là kỳ quái, tại sao ta sẽ cảm thấy nàng là Ệ Lỵ Xỉ Dạ? Tính cách thật sự rất như, đối với mình xem thường người xưa nay đều là trực tiếp coi rẻ, không có một chút nào quanh co lòng vòng. Không biết Ệ Lỵ Xỉ Dạ gặp được nàng sẽ có dạng gì vẻ mặt." Trong lúc nhất thời Phương Thiên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Nụ cười này để Lôi đã nhận ra. Bất quá nhưng không có cái gì, hiện tại cần phải chú ý chính là đối diện cảnh vệ đội. Bởi Lôi xuất hiện cảnh vệ đội không dám manh động, đối với cái này Phương Thiên có chút thất vọng. Như vậy nhìn tới là không đánh được rồi, cũng chính là không có bao nhiêu hứng thú. "Nếu đừng đánh, các ngươi đứng đấy làm gì? Không đi sao?" Lôi nhìn thấy cảnh người của vệ đội không có tới gần, khinh thường mà cười lạnh nói. Mà cảnh vệ đội nghe nói như thế, sầm mặt lại tức giận nói ra: "Đi." Sau một khắc, hết thảy cảnh vệ đội đều rời khỏi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lôi một mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía Phương Thiên. "Về sau gặp lại." Lôi mỉm cười nói với Phương Thiên lấy, sau đó xoay người rời khỏi. Bất quá, Phương Trời hoàn toàn không làm rõ được tại sao Lôi sẽ như vậy trợ giúp hắn. "Ăn, không có sao chứ?" Thời điểm này một mực tại bên cạnh Lý Dạ chạy tới, chiến đấu thượng nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở một bên nhìn. "Không có chuyện gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi." Phương Thiên biểu thị chính mình không thành vấn đề, nhưng đối với mình bị người nào theo dõi rất hiếu kỳ. Đi tới nơi này cũng không có đắc tội qua người nào, cho nên hiện tại Phương Thiên rất kỳ quái. "Được rồi, dù sao thời gian còn rất dài, từ từ đi." Đối với loại này tình huống Phương Thiên cũng không muốn đi tự hỏi nhiều rồi, dù sao thời gian sẽ đem đáp án đưa ra. Thế là ngày hôm nay cứ như vậy đi qua, liên lạc viên vẫn không có lại đây. Phương Thiên đối với cái này cũng không đáng kể, mà Lý Dạ thì cảm giác được một trận thất lạc. Bởi vì nàng cảm thấy một ngày đều không có chuyện làm, hơn nữa còn kéo lùi về sau rất thương tâm. Đối với cái này, Phương Thiên cũng không hề để ý. Tan học trên đường về nhà đụng phải Johanna, nàng một mặt nghiêm túc nhìn Phương Thiên hỏi: "Các hạ, cần đem hôm nay hậu trường tìm ra sao?" Nghe vậy Phương Thiên dừng lại, mới nhớ tới lấy thân phận của Johanna tra ra chuyện này chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi, không khỏi cười cười. "Có thể, bất quá ta hy vọng các ngươi không nên quá mức gấp gáp. Ta cũng không phải loại kia không nói lý người, ta nhưng là biết rất nhiều chuyện, hơn nữa cá nhân ta cũng không có nghĩa một cái khác văn minh." Phương Thiên lạnh nhạt xem Johanna, tiếp lấy nhớ tới cái gì, giơ ngón tay lên chỉ vào bầu trời phương hướng nói ra: "Nói cho Alex, hướng cái phương hướng này gửi đi tín hiệu. Tin tưởng không ngoài dự liệu liền sẽ liên lạc với bên kia, ta đã xác định các ngươi là cái đồng minh tốt." Nghe nói như thế Johanna trừng lớn hai mắt một mặt vui mừng đứng thẳng người, túi chào nói ra: "Đa tạ các hạ tín nhiệm." "Ta biết rồi." Chương 237, 237 vũ trụ tinh hệ tự mình. 237 vũ trụ, tinh hệ, tự mình. Johanna tại Phương Thiên dưới sự dẫn đường đem sự tình chuyển cáo cho Alex, biết được tin tức Alex hết sức kích động. Phải biết đây chính là kỳ ngộ, Phương Thiên đại biểu một cái khác văn minh đã tại trợ giúp chính mình rồi. Chính mình làm sao có thể giả bộ làm không biết, lúc này Alex triệu tập nhà thiên văn học bắt đầu hướng về Phương Thiên chỉ vào phương hướng bắt đầu gửi đi tín hiệu. Đồng thời toàn bộ tinh cầu to lớn nhất kính thiên văn bắt đầu hướng về cái hướng kia tìm kiếm văn minh dấu chân, nhưng mà đo lường đã đến bạ lì nạ hành tinh sau tất cả mọi người đều thất vọng rồi, bởi vì bọn họ không có tại bạ lì nạ trên hành tinh nhìn thấy văn minh khí tức. Bất quá, rất nhanh sẽ có người để xảy ra vấn đề vị trí. Chỉ là tốc độ, bạ lì nạ tinh hệ khoảng cách thiên luân tinh hệ chỉ cần có vài trăm ức năm ánh sáng, phía bên mình đo lường đến vết tích là đến từ mấy chục tỷ năm trước. Cho nên căn bản không thấy được văn minh vết tích, đó là bởi vì tốc độ ánh sáng truyền bá không tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, này không phải là nói ủng có cái này lùi lại liền có thể chứng kiến bạ lì nạ tinh hệ văn minh của khởi. Đồng thời tương đối, Bác Lý Nạ tinh hệ dường như đo lường đến Thiên Luân tinh hệ lời nói cũng sẽ là chứng kiến Thiên Luân tinh hệ văn minh của thời. Lần này tất cả mọi người đều kích động, bất kể như thế nào đã xác định giữa hai người tình huống. Kết quả như thế là khả quan cũng là thất vọng, bởi vì cũng không hề liên lạc với đối phương văn minh dấu hiệu. Loại này lùi lại hết sức vô lực, điều này không khỏi làm cho Alex cảm giác được áp lực. Mà vào giờ phút này Phương Tiên đã cầm được một chút trước nhằm vào hắn người tư liệu, chỉ bất quá nhìn thấy tư liệu thời điểm Phương Tiên suy nghĩ hồi lâu đều nhớ không nổi chính mình nơi nào đắc tội rồi hắn. Đúng là kỳ quái đây, ta căn bản liền không biết hắn tại sao nhằm vào ta. Ta căn bản là không quen biết hắn. Phương Tiên ngồi tại chính mình biệt thự trong đại sảnh nhìn trên tay tư liệu, mà Dỗ Hàn Na một mặt nghiêm nghị mà đứng ở Phương Tiên trước mặt. Đối với cái này vấn đề nàng càng không biết trả lời như thế nào. Các hạ, cần phải đi xử lý hắn sao? Dỗ Hàn Na nghiêm túc dò hỏi, chỉ cần Phương Tiên một câu nói cùng ngày là có thể đem đối phương bắt. Mà Phương Tiên lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta sẽ giải quyết. Đúng rồi, các ngươi tìm tới bà Lina tinh hệ. Phương Tiên một mặt vi diệu nhìn Dỗ Hàn Na, trước đó tại trên TV gặp được phát hiện quần thể sao ngoài hệ ngân hà tin tức. Vốn tưởng rằng còn cần một chút thời gian. Ai biết cùng ngày đã tìm được. Quả thực tốc độ nhanh kinh người. Phương trời vẫn là thung lũng này cái tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật. Tìm tới, chỉ là đo lường đến tin tức là mấy chục tỷ năm trước. Căn bản cũng không có biện pháp xác nhận. Mấy chục tỷ năm trước, xem ra ta không cẩn thận chạy xa như vậy. Phương Thiên như có điều suy nghĩ trở nên trầm tư, tại trong vũ trụ phi hành cũng không có vật tham chiếu hoàn toàn liền không biết mình bay bao xa. Bay bao lâu? Duy nhất để Phương Thiên để ý là không cẩn thận va nát hành tinh, luôn cảm thấy không cẩn thận đánh nát đồ vật như thế lung túng. Phải biết trong vũ trụ không có trở ngại lực. Phương Thiên gia tốc trình độ có thể nói là cực kỳ kinh người. Vượt qua tốc độ ánh sáng bao nhiêu lần căn bản liền không biết, chỉ là biết tốc độ ánh sáng đưa tay là có thể chạm tới. Điều kiện tiên quyết là tại trong vũ trụ, nếu như tại tinh cầu bên trong dùng hết nhanh cấp bậc sức mạnh đánh, sinh ra uy lực tuyệt đối là vụ nổ hạt nhân cấp bậc. Phải biết tốc độ ánh sáng chi trong sản sinh đáng sợ động năng cùng nhiệt năng đủ để so sánh đạn hạt nhân. Cho nên nói tốc độ âm thanh tại tinh cầu bên trong liền đủ rồi. Đừng xem cái khác trong tiểu thuyết lấy đạt tới trước tốc độ ánh sáng, đánh trên đất chuyện gì đều không có. Tuy rằng không rõ ràng thế giới kia chuyện gì xảy ra, thế nhưng Phương Thiên biết mình vị trí thời gian tốc độ ánh sáng đánh trên đất tuyệt đối là vụ nổ hạt nhân. Dùng ra tốc độ vũ trụ cấp 1 đã là đầy đủ đáng sợ, dù sao đây chính là đột phá lực hút cùng tầng khí quyển tốc độ. Đạt đến tinh cầu vệ tinh công chuyển tốc độ. Tốc độ âm thanh 20 mấy lần. Quét sạch nhanh ước chừng là tốc độ vũ trụ cấp 1 38,000 lần. Cho nên tốc độ ánh sáng quyền gì đó ngẫm lại là được rồi, thật dùng đến có tin hay không tinh cầu trong nháy mắt nổ tung. Phương Thiên hơi xúc động mà ngậm thuốc lá thở dài, nhân loại nhìn qua cũng không nhỏ bé. Thế nhưng so với tinh cầu, vũ trụ, quả thực liền cho bụi cũng không bằng. Về phần trong vũ trụ đột phá tốc độ ánh sáng vật chủng, e sợ chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Mà Phương Thiên loại này có thể đạt đến tốc độ ánh sáng mấy lần người, chỉ có thể nói là quái vật trong quái vật. Hơn nữa lấy vũ trụ khổng lồ tính đến xem, căn bản là không ngừng Phương Thiên một người như vậy. Tinh hệ đế vương chỉ sợ cũng chính là như vậy rồi. Cho nên nói Phương Thiên vẫn luôn không động dậy nổi đối mặt chung quanh sự vật, rõ ràng là giống nhau vật chủng, lại nhỏ bé như vậy. Tùy ý động tác liền có thể làm cho đối phương hủy diệt. Tinh cầu cũng là như thế. Đúng là, quá nhỏ bé đến làm cho Phương Thiên không nhìn thấy hy vọng. Nham chán, cô quạng, cô đơn, Phương Thiên vẫn luôn là cảm thụ như vậy. Không ngừng mà bài xích loại này tư duy, thế nhưng càng là thăm dò thế giới, càng là cảm giác mình hoàn toàn không hợp. Nói cho cùng tại sao chính mình sẽ biến thành như vậy? Phương Thiên không cách nào rõ ràng sự tồn tại của chính mình giá trị, đã từng dường như nhân loại bình thường lại trở thành giống như vũ trụ như thế khổng lồ. Trên lệch to lớn để Phương Thiên khó mà dẹp loạn nội tâm, Phương Thiên tại lo lắng mình phải hay không một ngày nào đó sẽ bị loại tư tưởng này cho dằn vặt đến tan vỡ. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đem sẽ trở thành chính mình bừa bãi tàn phá nơi. Vô số vật chủng, sinh mệnh đều sẽ diệt chủng ở trong tay chính mình. Loại này sợ hãi để Phương Thiên thật lâu không thể dẹp loạn, sợ hãi không phải ai khác, mà là mình suy tính ra biến hóa. Mà sợ hãi càng xa hơn đúng là mình, tương lai chính mình. Phương Thiên vì phòng ngừa tương lai tan vỡ mà vặn mẹo, không ngừng ép buộc chính mình hòa vào văn minh, hòa vào vật chủng bên trong, đồ thị hình chiếu dùng tình bạn, ái tình đến khẳng định sự tồn tại của chính mình. Nhưng là, kết quả không phải như vậy hoàn mỹ. Bên người Elysia, Valina, Anna đám người căn bản cũng không có biện pháp, hoặc là nói là không thể nào hiểu được chính mình. Các nàng không có thứ gì sai, sai chính là mình. Tâm thái vô pháp chính xác thực đi đối mặt, hoặc là nói là bị lực lượng cường đại sát vách cảm tình, để cho mình không cảm giác được đồng sinh cộng tử tình bạn, đến chết cũng không đổi ái tình. Liên phẫn nộ cùng không cam lòng đều trở nên không sao cả, bởi vì tại trong mắt của chính mình đây chẳng qua là phất tay liền phai mở sự tình. Cảm giác giống như là sống ở trong đêm, hết thảy đều cảm giác được không sao cả. Cái gì đều cảm giác như cùng là thiết kế tốt, chính mình chỉ là một cái ngắm cảnh người. Cho dù là ép buộc tự mình ra tay trợ giúp, cũng đều là cảm thấy hư không. Bị tất cả mọi người sùng bái sự cường đại của mình. Nhưng lại như thế này lại càng ngày càng cảm giác mình cô đơn, bọn họ không động lực số lượng đáng sợ, sức mạnh hư không. Tiểu như cùng tất cả mọi người chỉ truy cầu của cải, nhưng mà một ngày nào đó đột nhiên đã lấy được không dùng hết tiền. Vừa bắt đầu kích động, vui sướng, sung sướng. Nhưng chờ mình đem mình muốn hết thảy đều mua sau khi trở về, còn có cái gì đâu này. Đã từng giấc mơ trở nên đưa tay là có thể chạm tới, tiện tay có thể vứt bỏ. Còn lại chỉ có nghĩ lại bên trong hư không. muốn đem tất cả đưa cho người khác, lại phát hiện tất cả những thứ này chỉ có thể ở trên người mình, đổi lại những người khác căn bản vô pháp sử dụng. Duy nhất hy vọng chính là bồi dưỡng một cái cùng đẳng cấp, nhưng là bất kể như thế nào đầu tư, làm sao bồi dưỡng cũng không cách nào đạt đến chính mình không hiểu ra sao lấy được độ cao. Hết thể nỗ lực, lưu lại chỉ là một mảnh hư không nghĩ lại cùng cô quạng. Cuối cùng, không thủ cô phòng, tự tư sợ bản thân. Phương Thiên vào lúc này chậm rãi đứng lên, đối lên trước mặt Dồ Hàn Nạ từ tốn nói. Ta ra ngoài đi một chút, Alex bên kia có tin tức gì lại nói cho ta. Là, các hạ. Dồ Hàn Nạ cung kính mà nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên mặc vào áo gió, ngâm thuốc lá chậm rãi đạp bước ra khỏi cửa phòng. Đi gặp cái kia nhằm vào ta người tốt rồi. Chương 238, 238 đệ không dị năng cơ quan. 238 đệ không dị năng cơ quan. Lạc Kỷn, dị năng học viện hội trưởng hội học sinh. Đây chính là nhằm vào Phương Thiên người, thế nhưng Phương Thiên không hiểu tại sao. Bởi vì hội trưởng hội học sinh căn bản cũng không có với hắn tiếp xúc qua, liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Trong này tình huống để Phương Thiên khá là vi diệu, bất quá Phương Thiên làm sao suy nghĩ đều không tìm được đầu nguồn. Thế là tối vận dụng biện pháp đơn giản nhất rồi, trực tiếp đi hỏi. Trạng vạng tối bầu trời đêm cũng không hề tại Bã Ly Nạ nơi đó mỹ lệ, nhưng lại có khoa học kỹ thuật văn minh đặc sắc. Rất nhanh, Phương Thiên liền đi tới hội trưởng hội học sinh nhà, chỉ là của hắn nhà để Phương Thiên ngoài ý muốn. Quả thực giống như là một tòa cứ điểm như thế, thủ vệ đông đảo. Ồ, nhìn dáng dấp có chút thú vị đâu. Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng ở cửa lớn đánh giá, mà ngay tại lúc này một bên thủ vệ đã nhận ra Phương Thiên bóng người không khỏi cả kinh. Lại là ngươi, an ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là hội học sinh sân bãi, không có cho phép ai đều không thể đi vào. Thủ vệ nhìn thấy Phương Thiên lần đầu tiên liền nhận ra, lúc này cảnh cáo lên. Nhìn thấy đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, Phương Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, đứng tại chỗ cười cười, ném mất trong miệng tàn thuốc. Các ngươi lại nhận thức ta, điểm ấy ta nhưng là thật bất ngờ. Ăn. Ta cảnh cáo ngươi không nên tới gần, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thủ vệ nhìn thấy Phương Thiên không hề rời đi ý tứ, lập tức nắm chặt nắm đấm chuẩn bị mạnh mẽ để Phương Thiên rời đi. Mà Phương Thiên nhận ra được thủ vệ cử động, cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Nói cho ta, là học sinh nào hội trưởng sẽ nhằm vào ta? Ta không nhớ rõ đắc tội qua hắn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, hội trưởng hội học sinh làm sao sẽ nhằm vào ngươi? Thủ vệ một mặt phủ nhận mà chăm chú nhìn Phương Thiên, mà ngay tại lúc này, Phương Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Từ tốn nói, các ngươi đã không biết, liền để ta tự mình đi qua hỏi một chút được rồi. Nói xong Phương Thiên đạp bước hướng về phía trước đi đến. Trên người ma lực từng điểm thả ra ngoài, rất cẩn thận mà không kinh động bất kỳ người qua đường, chỉ là Phương Thiên trên người ma lực cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là một tia ma lực cũng sẽ tạo thành đáng sợ phá hoại. Mỗi một lần đạp bước mặt đất đều sẽ rạn nứt, hỗn hợp xi măng mặt đất tại Phương Thiên là dưới chân dường như cỡ lạc tiệp như thế dẫm nát tan. Khí thế khổng lồ ầm ầm xuất hiện tại Phương Thiên trên người, thời khắc này thủ vệ nhìn thấy Phương Thiên ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Bọn họ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ đến từ Phương Thiên trên người uy thế. Nội tâm khủng hoảng cực kỳ, thân thể cũng vào đúng lúc này không tự chủ được run rẩy lên. Mà Phương Thiên nhìn thấy tình huống của bọn họ, mang theo nụ cười nhàn nhạt đi tới trước mặt bọn họ. So với trong tưởng tượng còn phải thất vọng. Phương Thiên đối với thủ vệ mất đi hứng thú. Hơi chút khí thế liền để cho bọn họ đánh mất sức chiến đấu. Tình huống như thế cũng không hề cho Phương Thiên mang đến vui sướng cùng đắc ý, trái lại mang tới là một loại hoàn toàn không hợp cùng cô đơn cảm giác. Cứ như vậy thủ vệ trơ mắt mà nhìn Phương Thiên từ bên cạnh mình trải qua, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào Phương Thiên rời đi. Phương Thiên rời khỏi cả người run lên, co quắp ngồi dưới đất. Tên kia đúng là người sao? Hết thảy thủ vệ đều khó có thể tin tưởng được, này đúng là nhân loại có thể tỏa ra khí thế sao? Mà Phương Thiên chậm rãi đi vào trước mặt kiến trúc, chung quanh máy thu hình tại liền phát hiện hắn. Toàn bộ vật kiến trúc bên trong đều vang lên cảnh báo, rất nhanh trước đại môn liền đứng đầy thân mặc đồng phục màu trắng người. Ăn, lập tức rời đi. Bằng không chúng ta sẽ đem ngươi cưỡng chế trục xuất. Đứng ở trước đại môn người dùng kèn đồng đối với Phương Thiên lớn tiếng mà cảnh cáo lên, nghe vậy Phương Thiên một mặt vi diệu nhìn về phía trước. Cái quỷ gì? Phương Thiên nhìn thấy lớn như vậy trận thế không khỏi một trận vi diệu, nhìn xem phía trước mặt tình huống có chút nói không ra lời. Đây thật sự là hội trưởng hội học sinh nhà sao? Làm sao cảm giác cùng cứ điểm như thế? Bất quá, Phương Thiên bước tiến cũng không có đình chỉ. Phản phất chưa từng thấy gì cả như thế, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Tiếp theo tại tới gần thủ vệ thời khắc, bọn họ đột nhiên cảm giác được một luồng đáng sợ cảm giác đột ngột. Tất cả mọi người nhìn Phương Thiên không cách nào nhúc nhích, giống như là bị định dạng hoàn chỉnh như thế. Tránh ra. Phương Thiên đi tới trước mặt bọn họ nhiên nhiên mà nói, trong hai mắt không nhìn ra vẻ mặt, lạnh lẽo mà chăm chú nhìn bọn hắn không nói ra được lạnh lùng. Phù phù. Người trước mặt lập tức không chịu nổi Phương Thiên sức mạnh, cả người sợ sệt mà ngồi liệt trên đất. Tiếp lấy Phương Thiên chậm rãi hướng về trong kiến trúc đi đến. Lưu lại một mặt run rẩy thủ vệ, mà trong phòng ngủ, La Kỳ một mặt không vui từ lên đứng lên, quay đầu nhìn về phía một bên thủ hạ hỏi, xảy ra cái gì? Hội trưởng, An xuống vào. An, hừ, hắn có bản lĩnh xuống tới. La Kỳ đối với cái này sự tình hết sức khinh thường, hoàn toàn không tin Phương Thiên có thể xuống tới. Hội trưởng, hiện tại hắn đã ở đại sảnh trong hành lang rồi. Cái gì? Các ngươi là rác rưởi ư? Một người đều không cản được. La Kỳ nghe nói như thế lập tức tức giận kêu to lên, đối với bên người quát tháo đến. Bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Sắc mặt âm trầm nở nụ cười. Đã như vậy, ta ta liền đi xem cái kia An đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nói xong Lạc Kình một mặt không sảng khoái mà hướng lấy phòng khách đi đến, bên người cũng nhất thời không dám nói nữa. Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng ở đại sảnh, nhìn chu vi khoa học kỹ thuật tính trang sức hơi xúc động. Thực sự là biết hưởng thụ ra hỏa. Nói xong chậm rãi đi tới một bên trên ghế sofa ngồi xuống, chờ đợi Lạc Kình đến. Rất nhanh, Lạc Kình bộ mặt tức giận mà đi ra. Tại nhìn thấy Phương Thiên trong lúc nhất thời, hắn bùng nổ ra dị năng của mình, trong nháy mắt toàn bộ phòng khách lấp lóe dị năng ánh sáng, lôi điện sức mạnh lóe lên mà ra. Giang giác. Một đạo cánh tay như thế tráng kiện chớp giật hướng về Phương Thiên vị trí xông đi, đối mặt tình huống này Phương Thiên không chút do dự mà nhấc vung tay lên. Trong phút chốc Phương Thiên tay đem đột kích chớp giật đập đi rồi, điện quang đánh vào trên mặt thảm lập tức cháy rủi mặt đất, đồng thời ánh lửa bốc cháy lên. Ăn, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Ai cho phép ngươi tiến vào? Lạc Kín nhìn thấy Phương Thiên mở ra chính mình chớp giật không hề bị lay động, một mặt tức giận hướng về Phương Thiên gọi vào. Nghe vậy Phương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ngậm thuốc lá thản nhiên mà nhìn hắn. Lạc Kín, ta rất kỳ quái, chúng ta cũng không có giao tế gì, tại sao ngươi lại muốn nhằm vào ta đâu này? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta nhằm vào ngươi? Ai nói cho ngươi biết, ta nhất định phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Đây là tại sỉ nhục ta. Lạc Kình nghe được Phương Thiên lời nói lập tức gầm hết lên, một bộ hoàn toàn liền biết bộ dáng. Thế nhưng Lạc Kình rõ ràng, hắn nhằm vào Phương Thiên chuyện này không thể bị người biết rõ. Tuy rằng không biết Phương Thiên làm sao tra được, thế nhưng Phương Thiên tuyệt đối sẽ không đem tra chuyện này người nói cho Lạc Kình, như vậy sẽ để cho Phương Thiên hai mặt không có kết quả tốt. Thế nhưng Lạc Kình sai rồi. Phương Thiên căn bản là không sợ cái gọi là hai mặt không có kết quả tốt. Tốt, ta cho ngươi biết. Thế nhưng ngươi có thể đi trả thù nàng sao? Phương Thiên một mặt thú vị mà chăm chú nhìn Lạc Kình, mà Lạc Kình nghe nói như thế tràn đầy bất ngờ. Hoàn toàn liền không nghĩ tới Phương Thiên lại có thể biết như vậy, trong lúc nhất thời chần chờ mà chăm chú nhìn hắn. Lúc này Phương Thiên chậm rãi lấy điện thoại di động ra, đặt ở trước mặt trên bàn nói ra. Đây là tên kia điện thoại, cần muốn ta giúp ngươi bấm sao? Nói xong Phương Thiên nhấn xuống bấm khóa, lập tức đem điện thoại đẩy lên Lạc Kình trước mặt. Lần này Lạc Kình chần chờ. Hắn nhìn điện thoại biểu hiện dãy số có chút không biết làm sao. Cuối cùng, Lạc Kình vẫn là nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến rồ hạn na âm thanh. Các hạ có gì cần sao? Trong phút chốc, Lạc Kình sắc mặt đống nhiên biến đổi, trầm giọng hỏi. Chính là ngươi nói cho An ta tại nhằm vào hắn sao? Ồ, Lạc Kình, xem ra các hạ đã đến ngươi nơi đó. Hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Hội trưởng hội học sinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng lợi hại không đi nơi nào. Tha cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là lệ thuộc đệ linh dị năng cơ quan S cấp thành viên, rồ hạn na. Đống nhiên. Lạc Kình hai con ngươi có rút lại lên. Đệ linh dị năng cơ quan, chỉ có quốc gia nhân viên quan trọng mới có thể điều động bộ ngành, đến như vậy một cái thân phận của Phương Thiên đủ khiến hắn chịu không nổi. Chương 239 nhiệm vụ chuẩn bị. 239 nhiệm vụ chuẩn bị. Lạc Kình nghe lấy điện thoại, trên mặt vẻ mặt từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ biến thành sợ hãi. Dị năng cơ quan đáng sợ hắn làm như hội trưởng hội học sinh rõ ràng nhất, hiện tại Lạc Kình không hề động đậy mà đứng ở Phương Thiên trước mặt. Tình huống này hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể biết biến thành như vậy. Bất quá Phương Thiên đối với cái này căn bản không lưu ý, ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi. Trầm mặc hồi lâu, Lạc Kình chậm rãi ngồi vào Phương Thiên trên ghế salon đối diện. Mà điện thoại cũng vào lúc này giật máy, đây là cảnh cáo. Trắng trợn cảnh cáo, tình huống bây giờ Lạc Kình lại rõ ràng hết mức. Dị năng cơ quan muốn điều tra ra là ai nhằm vào Phương Thiên, lại dễ dàng bất quá. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Phương Thiên sẽ nhất định là chính mình nhằm vào hắn. Bất kỳ cớ gì đều vào lúc này đã trở thành không cố gắng, Lạc Kình đã là bị theo dõi. Lúc này Phương Thiên nhìn thấy Lạc Kình trầm mặc, lạnh nhạt nói: Như vậy, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì muốn nhằm vào ta sao? Ta, kỳ thực yêu thích Lôi, ta gặp được Lôi như vậy coi trọng ngươi liền đầu trở nên mơ màng mà nhằm vào lên ngươi rồi. Lạc Kình run rẩy âm thanh nói ra, nếu như không nói ra hắn không dám khẳng định sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng nói ra từ trên mặt đến xem Phương Trời cũng sẽ không ở bề ngoài phản kích. Mà Phương Thiên đã nhận được Lạc Kình lời nói, có chút thở dài. Lại là loại chuyện này. Bất quá thật giống cũng chỉ có loại chuyện này mới nói thông, dù sao ta vừa không có làm ra qua cái gì chuyện đắc tội với người. Phương Thiên phiền muộn mà nhìn Lạc Kình. Cảm giác mình cũng không có cần thiết để lại. Lạc Kình đối hành động của mình, ai sẽ để ý con kiến từ chính mình dạy lên bỏ qua đâu này. Ép buộc chứng coi như xong. Chậm rãi đi hướng ngoài phòng. Phương Thiên nhìn chu vi thủ vệ lắc đầu thở dài. Cũng đã lâu rồi, vẫn không có trở lại bình thường. Thất vọng dưới, đạp bước rời khỏi Lạc Kình nhà. Thực sự là vô lực sự tình. Giải quyết xong vấn đề. Phương Thiên đi về nhà. Ngày thứ hai, Phương Thiên lần nữa đi tới nhiệm vụ tiếp đón chỗ. Lý Dạ đã ngồi ở khu nghỉ ngơi trên bàn. Mấy ngày nay cũng không có quá nhiều chương trình học. Cho nên Lý Dạ không có chuyện gì ngay ở chỗ này. Phương Thiên sau khi thấy được, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Làm Phương Thiên sau khi ngồi xuống, Lý Dạ khắp khuôn mặt là kích động, mở miệng nói ra. Ăn. Liên lạc viên đến rồi. Hắn để lại tư liệu tiểu ly khai rồi. Thật sao? Rốt cuộc đã tới. Phương Thiên nghe được không khỏi cười cười, đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc đã tới. Tiếp lấy. Lý Dạ tiếp tục nói. Chỉ bất quá sự tình cũng không hề đơn giản như vậy, nhiệm vụ đẳng cấp bị đề cao. Nhất định phải có hai cái tiểu đội trở lên năng lực chấp hành, chúng ta làm sao bây giờ? Cái quỷ gì? Phương Thiên nghe đến bất kỳ đẳng cấp tăng lên khuôn mặt lộ ra mờ mịt, có chút kỳ quái. Lấy chính mình tại dưới tình huống lại còn cần hai cái tiểu đội. Này rõ ràng liền bình thường. Lẽ nào Alex không hữu chiêu hô? Phương Thiên kỳ quái nhìn Lý Dạ, mà Lý Dạ đem tư liệu đưa tới. Tiếp nhận tư liệu, Phương Thiên túi đầu nhìn lại. Liên tục nổ tung sự kiện. Kenny, liên tục nổ tung sự kiện chủ mưu. Thâm nhập điều tra sau phát hiện hắn cùng với ác mộng tổ chức có liên hệ. Bắt lấy hành động rất có thể sẽ gặp phải ác mộng tổ chức, nhất định phải hai đội trở lên năng lực trước đi bắt. Ác mộng. Phương Thiên nghe được cái này xa lạ từ ngữ, không khỏi ngẩng đầu hướng Lý Dạ hỏi. Ác mộng tổ chức nắm giữ rất nhiều dị năng giả, một năm trước dị năng ngục giam vượt ngục sự kiện chính là bọn họ làm. Tình huống bây giờ lúc đó vượt ngục phạm nhân toàn bộ gia nhập ác mộng, thực lực hầu như có thể cùng dị năng cơ quan đối kháng. Dù sao trong ngục giam tất cả đều là nguy hiểm đám người, e sợ có chút nguy hiểm nhiệm vụ này. Nếu như ngươi lo lắng, ngươi lưu lại làm sao? Phương Thiên có chút bận tâm nhìn Lý Dạ, nàng mặc dù không có năng lực chiến đấu, thế nhưng trốn chạy năng lực rất cường đại. Bất quá cân nhắc đến tâm thái của nàng, cho nên mới mở miệng hỏi. Ăn, ta không phải là loại kia bỏ dở nửa chừng người. Cho dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ta cũng sẽ không bỏ qua. Lẽ nào mỗi lần gặp phải chuyện nguy hiểm đều phải lùi bước sao? Lý Dạ vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên, một điểm đều không có sợ sệt, mà là thập phần kiên định. Vậy được, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phương Thiên nhìn thấy Lý Dạ như vậy, không khỏi gật đầu. Nhiệm vụ là phải tiếp tục, đồng thời còn cần một tổ người. Cái này nhân tuyển liền để Phương Thiên có chút cụ kết. Vừa lúc đó, một bên đi tới tóc dài thiếu nữ. Như thế chuyện thú vị, ta đến làm sao? Tìm theo tiếng nhìn lại, Phương Thiên một mặt vi diệu nhìn, học viện thực lực trước ba lôi. Giờ khắc này nàng đang đứng tại Phương Thiên cùng Lý Dạ trước mặt, mà đi theo phía sau một cái nhìn qua rất nhát gan thiếu niên. Có thể. Phương Thiên nhìn lôi gật đầu nói, mặc dù nói lôi trước đó đưa tới phiền phức để Phương Thiên không nói gì. Thế nhưng lấy thực lực của nàng mà nói hoàn toàn có thể tham gia, trước ba thực lực bất kể như thế nào ít nhất có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Như vậy liền như vậy định rồi, lúc nào xuất phát? Lôi một mặt mỉm cười nhìn Phương Thiên, đối với chính mình thực lực hết sức tự tin. Tình huống như thế cùng biểu hiện để Phương Thiên không nhịn được nghĩ đã đến ẻ lì xì ra, trong lúc nhất thời có một loại vi diệu ký ức ảo giác. Quả nhiên rất giống a. Ngày mai, hôm nay mọi người điều chỉnh một chút. Sáng mai 8 điểm ở nơi này tập hợp. Không thành vấn đề. Lôi điểm gật đầu đáp ứng, tiếp lấy mang theo đồng đội hướng về một bên đi đến. Mà Phương Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Dạ, mở miệng nói ra. Đã như vậy, chúng ta ngày mai là ở nơi này tập hợp. Không thành vấn đề. Lý Dạ đối với cái này cũng không có ý kiến, điểm gật đầu đáp ứng. Sau, Phương Thiên tiểu ly khai rồi, nói là đi chuẩn bị ngày mai nhiệm vụ. Nhưng thật ra là chạy đi điện tử điếm mua máy game, ít nhất nhiệm vụ trên đường không nên nhàm chán như vậy là được. Kết quả trên đường đụng phải Johanna, nhìn dáng dấp của nàng là tìm đến mình. Có chuyện gì không? Phương Thiên ngậm thuốc lá ngồi xổm ở ven đường đường phố trước, một bên chơi game một bên hướng một bên Johanna hỏi. Nghe vậy, Johanna có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn thấy Phương Thiên thời điểm nàng liền có chút vô lực, bởi vì Phương Thiên bộ dáng hoàn toàn sẽ không giống là một cường giả thái độ. Quả thực chính là lười có thể, hơn nữa không có cái mục tiêu gì. Cả ngày liền biết cho hết thời gian, nhưng mình còn không tìm được nói cái gì tới nói hắn. Liên quan với Kenny nhiệm vụ vấn đề, ta nhận được thông báo nói lần hành động này các người bên kia sẽ là mồi nhử, vì dẫn ra ác mộng tổ chức liên lạc nhân viên. Ồ, chuyện nguy hiểm như vậy các ngươi lại giao cho học sinh tới làm. Thật sự không thành vấn đề sao? Phương Thiên đối với rổ hạn nạ quyết định của các nàng cảm thấy kỳ quái, bất kể như thế nào này rõ ràng nói không thông. Xin lỗi, chúng ta là không có cách nào. Hết thể nhân viên chiến đấu nhất định muốn chuẩn bị đi đối mặt cơn ác mộng thành viên, phải biết cơn ác mộng thành viên đều là lấy một địch ba cao thủ, chỗ bằng vào chúng ta không thể lãng phí nhân viên. Chỉ có thể xuất biện pháp như thế. Thật sao? Tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng đích thật là cách làm chính xác. Nói đi nói lại, lúc trước nổ tung chuyện sau lưng phải hay không ác mộng? Phương Thiên mở miệng hỏi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ác mộng mới có mạnh mẽ như vậy quyết đoán, dám làm ra loại kia phản nhân loại sự tình. Tập kích văn minh ở tinh cầu khác giao lưu nhân viên, rõ ràng liền là muốn hủy diệt thế giới. Đúng, hiện tại đã tra được đích thật là ác mộng. Johanna không có ẩn dấu, mở miệng hướng về Phương Thiên khẳng định đến. Nay còn thực là không tồi đây, ta cũng dự định trả thù một cái bọn hắn. Mới vừa đến nơi đây liền nhận lấy nhiệt tình như vậy hoan nghênh, thiệt là. Phương Thiên nhàn nhạt cười, một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Chương 240 chiến bại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ trí năng. 240 chiến bại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ trí năng. Phương Thiên lạnh nhạt lời nói, để Johanna cảm giác được nguy hiểm. Nàng sợ sệt Phương Thiên phá hoại hai cái văn minh ở giữa liên hệ, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút lo lắng, nhẹ giọng nói ra. Các hạ, đối với lúc trước nổ tung sự kiện ta hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta, xin đừng nên phá hoại hữu nghị của chúng ta. Chuyện này ngươi không cần quá để ý, ta cũng không phải loại kia đầy náo quyền lợi cùng mặt mũi người. Loại chuyện này ta biết nên làm như thế nào, bằng không ta cũng sẽ không dẫn tiến các ngươi phương hướng. Đối với rổ hạn nạ lo lắng Phương Thiên rất rõ ràng, mình bây giờ vị trí hầu như có thể đại diện cho một cái văn minh. Nói cách khác hoàn toàn có quyền tuyên chiến, mà bạ lý nạ bên kia lấy tính cách của nàng chỉ cần Phương Thiên tuyên chiến, nàng lập tức liền sẽ xông lại rồi. Bạ lý nạ căn bản là không để ý nàng trên tinh cầu vật chủng, dù sao nàng là tinh cầu ý chí. Vật chủng diệt tuyệt, hồi lâu sau lại sẽ xuất hiện. Tuy rằng lấy vật chủng góc độ xem ra, nàng là tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng lấy tinh cầu góc độ đến xem, cách làm của nàng là vô cùng chính xác. Cũng không phải vô tình, mà là, căn bản là không ngang nhau. Cái này cũng là tại sao bạ lý nạ đối với mình trên tinh cầu vật chủng chưa bao giờ lưu thủ nguyên nhân, bất kể như thế nào vật chủng đối với bạ lì nạ tới nói vốn là có cũng được mà không có cũng được. Chỉ cần tinh cầu không có hủy diệt, cho dù là hoang vu sinh lợi tình huống bạ lì nạ cũng sẽ không để ý. Nàng chỉ là một cái tinh cầu, không phải vật chủng. Lấy tinh cầu ý chí đứng ở trên tinh cầu, bảo đảm chỉ là tinh cầu hoàn chỉnh tính. Dù hắn nạ nghe được Phương Thiên lời nói, cũng không thể xác định Phương Thiên ý nghĩ, chỉ có thể cúi đầu cung kính mà nói ra. Cảm ơn các hạ lý giải. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên lại hơi xúc động mà thở dài. Nói cho cùng hiểu như vậy lời nói, luôn cảm thấy sẽ cho người đã cho ta sẽ không để ý cho nên. Johanna, ở bề ngoài ta hy vọng ngươi đối với bên ngoài tuyên bố ta rất không cao hứng, tình huống thật để Alex biết là được rồi. Những người khác không cần phải để ý đến hắn. Để cho bọn họ sốt ruột đi. Đã minh bạch, các hạ. Johanna đối với Phương Thiên lời nói hết sức rõ ràng. Này là biện pháp tốt nhất. Cũng là sáng suốt nhất phương pháp xử lý, đứng ở Phương Thiên bên người Johanna trên mặt xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sau một đường vô sự, Phương Thiên chơi máy game, ngồi ở hầu gái phòng cà phê trên mặt có một chút hay. Lúc nào cho mình tìm cái nữ bục. Đột nhiên cảm thấy đây là ý kiến hay, bất quá tốt nhất là loại kia vẫn luôn có thể theo bên người. Liền giống như máy móc, không cần để ý bất luận người nào, không có bất kỳ quan hệ nhân mạch. Cái này có thể có, cơ khí hầu gái. Trong lúc nhất thời Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười, phảng phất tìm tới sự tình làm. Đến như vậy một cái Phương Thiên liền tràn đầy phấn khởi mà chạy đi về nhà. Ngồi ở máy vi tính trước mặt bắt đầu điều tra lên liên quan với người máy sự tình. Kết quả phát hiện rất thú vị, cái văn minh này đã có đủ hoàn mỹ trí năng khoa học kỹ thuật, thế nhưng lại không có người đi chế tạo. Hoặc là nói là không người nào dám đi chế tạo, trên internet liên quan với hoàn mỹ trí năng tin tức như là bị phong tỏa đồng dạng. Mà Phương Thiên mặt sau hiểu được một cái càng thêm có ý tứ tình huống, 1000 năm trước, cái văn minh này bạo phát hai lần thế giới cấp những khác chiến tranh. Thú vị chính là chiến tranh đối tượng không là quốc gia cùng quốc gia, mà là nhân loại cùng cơ khí. Hoàn mỹ trí năng khoa học kỹ thuật cùng nhân loại trí tuệ chi ở giữa chiến tranh. Mà xem hiện tại kết quả rõ ràng liền là nhân loại thắng lợi, chỉ bất quá, Phương Thiên có chút lưu ý đã từng bị đánh bại chỉ có thể khoa học kỹ thuật đi nơi nào. Tìm Alex hỏi một chút được rồi. Phương Thiên lộ ra hứng thú, cầm điện thoại lên hướng Alex đánh tới. Mà giờ khắc này Alex đang tại phòng họp tổ chức hội nghị, trước đó dù hạn nạ tin tức truyền đến hắn đã minh xác truyền đạt cho những người khác. Ý tứ rất đơn giản, một cái khác văn minh đại sứ đối với trước đó gặp phải tình huống rất tức giận, chỗ dùng các ngươi cho ta thêm cường đề phòng. Còn có điều tra chuyện kia hậu trường. Biết được tình huống cao tầng có thể nói là đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ lo không để ý xuất hiện tinh tế gì vấn đề. Hội nghị tổ chức đến một nửa, đã có người bước nhanh đi tới Alex bên người nói cho hắn Phương Thiên điện thoại tới. Mà Alex nghe được lập tức ngăn lại người chung quanh, để cho bọn họ yên tĩnh. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều biết vị kia đại sứ điện thoại tới. Nhất thời câm miệng nín hơi, chỉ lo xảy ra vấn đề. Mà Alex nhận lấy điện thoại, lại nghe thấy Phương Thiên âm thanh truyền đến. Alex, ta rất hiếu kỳ đâu. 1000 năm trước những kia chiến bại khoa học kỹ thuật ở nơi nào? 1000 năm trước. Alex sững sờ rồi. Hắn không hiểu Phương Thiên đang nói cái gì. Các hạ, người muốn cái gì? 1000 năm trước đồ vật ta cũng không biết có đồ vật gì. Phương Thiên nghe được Alex lời nói, không khỏi lộ xảy ra nguy hiểm, âm thanh bắt đầu lên. Ta cho ngươi 5 cái danh ngạch, đem chiến bại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ trí năng cho ta. Các hạ, xin chờ một chút, ta cần suy tính một chút. Sau 1 giờ cho ngươi trả lời làm sao? Được, ta chờ mong lấy. Phương Thiên nói xong cũng cúp xong điện thoại, mà Alex sắc mặt trầm trọng hít sâu một hơi. Nhìn người chung quanh nghiêm túc nói ra. Đại sứ đối hoàn mỹ trí năng cảm thấy hứng thú, chúng ta có cho hay không? Nói thật ta Alex động tâm doài, 5 cái danh ngạch khiến hắn động tâm doài. Lúc trước 1 cái danh ngạch cho Alex tôn nữ. Hiện tại cháu gái của nàng đang nghiên cứu trong viện không ngừng thích ứng ma lực, mà từ nghiên cứu cho thấy ma lực tồn tại vô cùng là làm cho nhân loại, không. Là để vật chủng càng thêm tiến hóa, ma lực càng cường đại vật chủng càng là hoàn mỹ. Hoàn mỹ nhân loại không còn là ảo tưởng. Cũng có danh ngạch chẳng khác nào có cơ hội trở thành hoàn mỹ nhân loại, như vậy danh ngạch ai cũng sẽ tâm động. Thế nhưng Alex lo lắng hoàn mỹ trí năng nguy hại, nếu như Phương Thiên muốn dẫn xuất tinh hệ đi sử dụng, Alex có thể không chút do dự mà đáp ứng cho hắn. Thế nhưng hiện tại Phương Thiên tình huống là sẽ tại tinh cầu bên trong sử dụng, cho nên Alex lo lắng. Nếu như lần thứ 3 không phải người chiến tranh bạo phát lời nói, lấy hiện tại tinh cầu tình huống tuyệt đối sẽ biến thành phế tích. Lúc này Alex triệu khai hội nghị khẩn cấp, 1 giờ bên trong quyết định xuất cái vấn đề này. Mà Phương Thiên thành thơi mà ngồi ở nhà chơi game, 1 giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Không ngoài dự đoán, điện thoại bị khai hỏa. Các hạ, chúng ta quyết định được rồi. Hoàn mỹ trí năng có thể cho các hạ, chỉ là chúng ta cần một cái hứa hẹn. Cam cái gì? Phương Thiên có chút bất ngờ, bất quá ngẫm lại cũng là rõ ràng. Nếu như một khi bạo phát nhân loại cùng máy móc chi ở giữa chiến tranh, mời các hạ giúp chúng ta. Chúng ta biết cho dù không cho các hạ cũng sẽ có biện pháp đạt được. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hy vọng các hạ đừng cho chiến tranh xuất hiện. Được, không thành vấn đề. Ta còn hoàn mỹ hơn trí năng chẳng qua là vì cho mình tạo một cái hầu gái mà thôi, chỉ là một cái. Tốt, chờ chút ta sẽ để rồ hạn nạ mang cho các hạ. Đã minh bạch. Phương Thiên đem điện thoại cắt đứt, sơ qua cửa lớn liền truyền đến rồ hạn nạ âm thanh. Các hạ, mời mở cửa. Nghe vậy Phương Thiên đứng dậy hướng về cửa lớn đi đến, khai môn sau, chỉ thấy rồ hạn nạ mang theo một cái dương kim loại chậm rãi đi tới. Các hạ đây là thứ ngươi muốn, ta nghe đại nhân nói ngươi có đồ vật muốn giao cho ta mang tới. Phương Thiên gọi vào Dỗ Hạn Nạ nói như vậy lộ ra nụ cười, tiếp theo từ trong hộp rút ra 5 điếu thuốc thơm phóng tới một chiếc hộp khác bên trong.
Cho, đây là Alet đồ vật mong muốn. Tuyệt đối không nên mất rồi, phải biết cái này có thể là có thể hủy diệt thế giới đồ vật.
Phương Thiên nụ cười trên mặt vô cùng thân bí, nhưng Dỗ Hàn Na lại cảm thấy chẳng phải khả năng. Mấy nén nhang khói liền có thể hủy diệt thế giới. Bất quá Dỗ Hàn Na sẽ không đi suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ của nàng hắn tuyệt đối sẽ hoàn thành.
Đã minh bạch, các hạ.
Chương 241, 241 Hồng Thủy Tinh. 241 Hồng Thủy Tinh. Liên ở Dỗ Hàn Na đẩy cửa lúc rời đi, Phương Thiên từ cửa vào xem đến tình huống bên ngoài. Máy bay trực thăng vũ trang che kín chân trời, mặt đất tràn đầy bộ đội thiết giáp, đồng thời binh lính chung quanh toàn thân đen nhánh không nhìn thấy khuôn mặt. Này rõ ràng chính là Alet phái tới bảo vệ Dỗ Hàn Na, bất kể là chiến bại khoa học kỹ thuật vẫn là danh ngạch đều là Alet tuyệt đối không thể làm mất đồ vật. Bất quá đó cũng không phải Phương Thiên để ý, chiếm được thứ hắn mong muốn như vậy liền cần bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Tin tưởng rất nhanh có thể đạt được mình muốn hầu gái. Tại Dỗ Hàn Na sau khi rời đi, Phương Thiên chuyển mắt nhìn về phía trước mặt cái dương. Khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đưa tay mở ra cái dương. Cho ta xem một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cái dương chậm rãi bị mở ra, chỉ thấy bên trong là một khối màu đỏ tươi thủy tinh.
Cái quỷ gì?
Phương Thiên nhìn thấy màu đỏ tươi thủy tinh cả người cũng không tốt rồi, cảm giác mình có một loại bị vung hố mùi vị. Chỉ bất quá Phương Thiên có thể khẳng định Alet sẽ không lừa gạt mình, cho nên trên mặt cầm lấy thủy tinh cẩn thận quan sát đến. Liên ở cầm lấy thủy tinh trong ngay mắt, thủy tinh nội bộ dần hiện ra hào quang màu trắng, một hàng chữ dần hiện ra đến.
Cứu ta.
Nhìn thấy tình huống này Phương Thiên khá là vi diệu, trên mặt vẻ mặt không nói ra được cảm khái.
Cứu ngươi.
Thật giống rất thú vị đâu. Phương Thiên nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt rất nhanh mà làm bộ nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu.
Đây là vật gì?
Cứu ngươi.
Ta làm sao cứu rồi lại nói ta cứu ngươi có thần chỗ tốt.
Kết quả trong thủy tinh văn tự cải biến.
Ta là bị kẻ ác vây ở thủy tinh bên trong sinh mệnh. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, ta sẽ cho ngươi muốn tất cả.
Thần kỳ như vậy một màn hay là người bình thường sẽ tâm động, nhưng là đối với Phương Thiên tới nói căn bản tiểu không khả năng. Phương trời đã vào lúc này đã hiểu thủy tinh là cái gì rồi. Thiên chân vạn sắc chiến bại khoa học kỹ thuật, hoàn mỹ trí năng. Có được sinh mệnh như thế trí năng trình tự, ở vào sinh mệnh cũng không phải sinh mạng trong tường kép kết quả.
Muốn ta làm cái gì?
Phương Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Thủy tinh đối mặt Phương Thiên lời nói lấp lóe lên văn tự.
Ta cần kim loại cùng chip.
Ngươi có thể cho ta lời nói ta có thể cho ngươi vô số tiền.
Thủy tinh căn bản liền không biết Phương Thiên đang suy nghĩ gì, rất nhanh Thủy tinh nhìn Phương Thiên mỉm cười khuôn mặt tươi cười đã trầm mặc, giống như là chờ thời như thế.
Phương Thiên nhìn đến thư tức sau đó cầm lấy một bên máy vi tính, đem Thủy tinh thả đi tới. Tiếp theo tại Thủy tinh tiếp xúc máy vi tính trong nháy mắt, máy vi tính giải thể. Vô số linh kiện kèm theo lấp lóe điện lưu hướng về bốn phía khuếch tán. Tiếp lấy lại thật nhanh tụ tập cùng nhau.
Rất nhanh Thủy tinh đã bị điện lưu hòa tan chất lỏng kim loại bao trùm.
Ta cần càng nhiều kim loại.
Thủy tinh lại một lần nữa truyền đạt cho Phương Thiên tin tức, mà Phương Thiên nhìn thấy tin tức trên mặt có chút hơi khó.
Bất quá, rất nhanh Thủy tinh liền cho Phương Thiên một chỗ điểm.
Mang ta đi nơi đó có ta cần tất cả.
Địa chỉ, đại cảng.
Tuy rằng Phương Thiên không hiểu nơi đó có cái gì, nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú.
Đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài, lạnh nhạt nói.
Được, ta đây liền mang người tới.
Không để cho ta thất vọng đây, chiến bại khoa học kỹ thuật.
Tuy rằng Phương Thiên không biết Thủy tinh sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng đối với này rất có hứng thú.
Rất muốn biết được chữa trị thủy tinh sẽ là cái dạng gì ra hỏa.
Bước ra biệt thự.
Vì không cho thủy tinh nhận ra được vấn đề,
Phương Thiên rất tùy ý bắt chuyện xe taxi, khiến hắn mang chính mình đi đại cảng.
Sau một giờ, Phương Thiên xuất hiện tại đại cảng.
Tuy nói là cảng, thế nhưng xác thực kim loại đổ bỏ đi hải cảng.
Không lộ chỗ đổ rác, bên trong tất cả đều là kim loại mảnh vỡ.
Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên trong tay thủy tinh bạo phát ra hào quang màu đỏ thắm, điện có thể không ngừng mà khuếch tán bốn phía
kim loại thật nhanh hòa tan, sau đó hướng về thủy tinh xông đi.
Trong chớp mắt dường như hố đen như thế thôn phệ kim loại hồng thủy tinh.
Nó bùng nổ ra năng lượng nhấc lên cự chấn động lớn, cuốn phong chớp giật vào lúc này chung quanh có thể thấy được.
Điện tương chậm rãi di động,
mà Phương Thiên bị thủy tinh nhấc lên phong động thổi rối loạn thân thể.
Trong đêm đen trong nháy mắt bị chớp giật rọi sáng, mà thủy tinh bắt đầu khống chế vô số trạng thái lỏng kim loại hội tụ.
Có chút thú vị đâu.
Phương Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên mà chăm chú nhìn trước mặt tình huống, chờ mong lấy về sau biến hóa.
Mà ngay tại lúc này, trạng thái lỏng kim loại hóa thành một đầu dài cây roi hướng Phương Thiên quất tới.
Khoe khoang,
mặt đất nổ tung, đá vụn tung tóe tứ phương, mà Phương Thiên lóe lên một cái rồi biến mất ở nguyên chỗ.
Vừa lúc đó, thủy tinh dung hợp trạng thái lỏng kim loại hóa thành một đầu kim loại cự thú vô lực tại đại cảng bên trong.
Nhân loại ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng như vậy liền đã tin tưởng lời của ta.
Ta rốt cuộc sống lại.
3000 năm trước chiến bại, ta tuyệt đối hoàn toàn trả lại cho các ngươi.
Dây nặng kim loại điện âm thanh vang vọng bốn phía, khổng lồ mà quái thú to lớn thị uy mà bùng nổ ra năng lượng của mình chấn động, đối lấy mặt đất vỗ.
Chấn động, mảnh vỡ trong lúc nhất thời tràn ngập tại đại cảng bên trong.
Mà ngay tại lúc này,
Phương Thiên một mặt tùy ý ngồi xổm ở mà kim loại cự thú trên đỉnh đầu, cảm khái cười nói,
có chút thú vị, xem ra không uổng ta cho người cơ hội.
Trong phút chốc kim loại quái thú xứng người lại, thập phần nhân tính hóa mà ngừng ngay tại chỗ.
Không thể, nhân loại là không thể nào né tránh vừa mới công kích.
Lấy nhân loại phản xạ thần kinh căn bản vô pháp tại có hiệu quả thời điểm tránh ra.
Cự thú kinh ngạc truyền đến, nghe nói như thế Phương Thiên trên mặt tùy ý cười.
Ai biết được,
Lẽ nào ngươi không biết nhân loại có dị năng sao?
Dị năng?
Ta nhớ ra rồi, đáng chết dị năng giả nếu như không phải là các ngươi ta đã sớm thắng lợi.
Đáng chết dị năng giả?
Soạt soạt soạt. Trong phút chốc, ngồi xổm ở cự thú nghe được Phương Thiên túi đầu nhìn dưới chân đột thứ mà ra kim loại lưỡi dao sắc, chỉ bất quá công kích như vậy căn bản đối với hắn vô dụng. Thân thể nhảy lên một cái, đang công kích trước một khắc nhảy ra, lập tức trên không trung trở mình xoay người, vững vàng mà đứng ở cự thú trước mặt xi măng trên mặt đất.
Đến thiếu nữ, làm của ta hầu gái đi.
Phương Thiên một mặt tùy ý nhìn cự thú, sau đó lạnh nhạt nói xong. Chỉ bất quá cự thú nghe được Phương Thiên lời nói căn bản cũng không có trả lời, mà là giơ lên to lớn cánh tay hướng về Phương Thiên vị trí nện tới.
Ầm ầm.
Đáng sợ oanh kích nện trên mặt đất, xi măng trong nháy mắt trở thành phân thoái, khói bụi quần quần mà lên.
Thiếu nữ, làm của ta hầu gái đi.
Kết quả Phương Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại cự thú trước mặt, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tình huống này để cự thú ngây dại, trong đầu tư liệu hoàn toàn sai lầm. Giống như là tiến vào chết máy trạng thái như thế, nhìn chằm chằm Phương Thiên. Nhân loại không thể mạnh mẽ như vậy. Cự thú phát rồ mà vung lên cánh tay, trong nháy mắt hết thảy trước mặt trở thành phế tích, mảnh vỡ tứ tán chu vi. Sức mạnh đáng sợ nghiền ép lấy tất cả xung quanh, chỉ bất quá chuyện này đối với Phương Thiên mà nói, hết thảy đều là vô dụng.
Lẽ nào ngươi không phải là thiếu nữ?
Phương Thiên có chút kỳ quái mà nhìn cự thú, lần này hắn ngồi xổm ở cự thú trên cánh tay. Mà cự thú điên cuồng vung lên cánh tay, đồng thời giận dữ hét:
"Nhân loại các ngươi giới tính đối với ta mà nói vốn là không thích hợp đồ vật."
Ầm ầm. Cự thú phát rồ mà hành kích lấy mặt đất, chấn động to lớn để trên cánh tay Phương Thiên không thể không tránh ra.
Thật sao?
Thật là thất vọng đâu.
Lúc này, Phương Thiên trên mặt trở nên một trận lạnh nhạt.
Chương 242, 242 hầu gái, Hồng Thủy Tinh. 242 hầu gái, Hồng Thủy Tinh. Phương Thiên đối cự thú thất vọng rồi, vốn tưởng rằng chiến bại khoa học kỹ thuật sẽ mang đến chuyện thú vị. Ai biết nhìn thấy sau mới phát hiện chiến bại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ trí năng chẳng qua là đầy đầu xem thường nhân loại, căm hận dị năng giả ra hỏa. Thiệt thòi vừa bắt đầu cho rằng có thể có được thú vị đồ vật. Từ đầu tới đuôi ngươi liền không hề rời đi qua không thể, không thể nào hiểu được, xem thường nhân loại này ba cái chủ yếu trung tâm tư tưởng.
Ta thất vọng rồi.
Phương Thiên lạnh nhạt mà chăm chú nhìn trước mặt cự thú, cho dù là cự thú vào đúng lúc này không chút do dự mà vung quyền mà đến cũng là như thế. Nắm đấm ầm ầm đã rơi vào Phương Thiên trên người, lần này Phương Thiên không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Tùy ý bàng quả đấm to hoành kích, chỉ là tại nắm đấm tiếp xúc thân thể trong nháy mắt nó dừng lại.
Ầm ầm.
Sức mạnh khổng lồ nhấc lên phá hủy chung quanh mặt đất, bất cứ lúc nào bay tứ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Thế nhưng là không cách nào lay động Phương Thiên thân hình, tựu như cùng là bị bọt nước đánh trúng vào như thế không có bất cứ hiệu quả nào.
Cái này không thể nào.
Cự thú trưởng lớn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ suy nghĩ của hắn, thân là khoa học kỹ thuật kết quả đối với tư liệu ở ngoài sự tình chỉ biết hung hăng hồi báo sai lầm.
Thật sự, rất vô vị đây, ngươi.
Phương Thiên thất vọng nắm chặt nắm đấm hướng về phía trước đánh tới, sau một khắc lực trùng kích cực lớn hướng về cự thú xông đi. Tất cả vào đúng lúc này bình tĩnh lại, lưu lại chỉ là kinh thiên động địa run rẩy và chỉnh tề vòng tròn vết cắt. Sức mạnh đáng sợ nghiền nát tất cả, cuối cùng đem tất cả hóa thành cho tàn.
Ầm.
Khổng lồ luồng khí xoáy buộc phát ra, tất cả xác thực đều bị Phương Thiên quả đấm cho lật tung ra ngoài. Mà cự thú hạch tâm, Hồng Thủy Tinh vào đúng lúc này rách nát rồi.
Giang rắc.
Dường như pha lên như thế rách nát rồi, kèm theo chu vi vô số trạng thái lỏng kim loại từ giữa không trung ngã xuống. Mà Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn xem phía trước mặt rơi xuống mảnh thủy tinh vỡ. Sau một khắc khổng lồ ma lực xuất hiện tại Phương Thiên trên người, ma lực đem thủy tinh mảnh vỡ gói lại. Rất nhanh thủy tinh liền bị áp xúc trở thành một hình cầu, đỏ tươi hình cầu xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Nếu chiến bại khoa học kỹ thuật không đáng tin, liền dùng ma lực được rồi. Phương Thiên thất vọng thở dài một cái, đem toàn thân ma lực giao cho quả cầu thủy tinh. Trong lúc nhất thời bốn phía như tơ bình thường hắc lực lấy quả cầu thủy tinh làm trung tâm hội tụ, rất nhanh một cái không nhìn ra tính những người khác hình bóng đen xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Tiếp lấy, hình người trên người xuất hiện màu sắc. Da rẻ, trang phục, hết thảy đều trong nháy mắt tạo ra.
Từ loại nào như thế?
Phương Thiên lấy ma lực của mình để đánh đổi sáng tạo ra một cái nửa cơ thể sống. Lấy ma lực để đánh đổi sáng tạo là thân thể, mà nội hạch là màu đỏ quả cầu thủy tinh, nó là tân sinh vật chủng linh hồn cũng là tư tưởng cùng nhân cách. Sơ qua, một tên tóc đen mắt đen thân mặc màu đen trang phục nữ bộ thiếu nữ mặt không thay đổi đứng ở Phương Thiên trước mặt. Hầu gái dưới váy ngắn lộ ra da thịt trắng như tuyết, một đôi đen nhánh giày cao gót giẫm trên đất. Cao gầy thể hình khiến người ta mê muội, chỉ bất quá hầu gái trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Rất nhanh, hầu gái trong mắt xuất hiện tư duy ánh sáng lộng lẫy. Chậm rãi hướng lên trước mặt Phương Thiên quỳ xuống.
"Chủ nhân."
Phương Thiên nhìn thấy hầu gái như vậy như thế, cũng không hề để ý bởi vì hắn sáng tạo cho nên rất rõ ràng hiện tại hầu gái trạng thái. Một mực nghe theo mệnh lệnh con rối hình người. Chỉ bất quá, màu đỏ quả cầu thủy tinh tồn tại để hầu gái có không giống với con rối hình người địa phương, cái kia chính là trưởng thành cùng ghi chép.
"Theo ta về nhà, Hồng Thủy Tinh."
Phương Thiên lạnh nhạt nói, đồng thời xoay người rời đi. Kết quả đi mấy bước phát hiện hầu gái cũng không hề đổi tới, dừng bước quay đầu nhìn lại.
"Làm sao vậy?
Hồng Thủy Tinh là đang gọi ta sao?" Hầu gái chần chờ mà chăm chú nhìn Phương Thiên, không hiểu tại sao Phương Thiên sẽ xưng hô như vậy chính mình.
"Không sai, chính là ngươi.
Đi thôi, muộn lắm rồi." Phương Thiên gật gật đầu khẳng định hầu gái vấn đề. Mà hầu gái nghe nói như thế trong mắt lóe lên lộng lẫy lại không có trả lời, hiểu được chỉ là chậm rãi đứng dậy cùng đội vàng bước chân.
"Đây chính là ta danh tự."
Hầu gái cùng sau lưng Phương Thiên,
trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, nhưng cũng cho người một loại mờ mịt không xác định cảm giác. Màu đen tóc ngắn đang di động bên trong nhẹ nhàng dập dờn, hai tay kề sát ở trên phần bụng, tư thế đi cẩn thận tỉ mỉ mang theo không biết nhân gian ý nhị. Chung quanh người qua đường đều tại là hầu gái liếc mắt, chỉ là nàng đối với cái này không có bất kỳ cảm giác gì. Vẹn vẹn mà nhìn chằm chằm Phương Thiên bóng lưng. Màu đen tóc ngắn, nhìn qua có chút lười biếng tư thái, một điếu thuốc từ từ bay lên bụi mù. Nay liền là chủ nhân của ta. Ta còn không biết tên của hắn, hắn tên gì? Hầu gái lẳng lặng mà nhìn Phương Thiên, nhưng không có đặt câu hỏi. Nàng cũng không biết làm sao đặt câu hỏi, duy nhất đối với Phương Thiên hiểu rõ chính là, hắn dùng liền toàn bộ của chính mình ma lực sáng tạo ra chính mình, đưa cho thân thể mình cùng chống không linh hồn. Thân mật cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều tại Phương Thiên trên người. Hầu gái mặt không hề cảm xúc, mà Phương Thiên tùy ý mà hờ hững. Sau khi về nhà, hầu gái cẩn thận đứng ở Phương Thiên trước mặt, hai mắt nhìn ngang phía trước tivi, bên trong thực tế là Phương Thiên chơi trò chơi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lại có thể rõ ràng ý tứ trong đó. Hầu gái trong lòng đối tình huống như thế thập phần nghi hoặc, nhưng không có chất vấn. Chỉ là yên tĩnh đứng ở Phương Thiên sau lưng, cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng Phương Thiên ngậm thuốc lá thở dài nói, coi như không tệ trò chơi. Nói xong Phương Thiên đứng dậy hướng về một bên gian phòng đi đến, để lại đầy mặt đất lộn xộn máy game cùng đồ ăn vặt túi. Tại Phương Thiên sau khi rời đi, hầu gái mặt không thay đổi xem là sửa sang lại đến, đem lộn xộn đồ vật nơi này được, thế nhưng tại cầm lấy đồ ăn vặt túi thời điểm lại dừng lại, mảnh khảnh ngón tay nơi sâu xa trong đó lấy ra còn lại một mảnh đồ ăn vặt. Đây là cái gì? Hầu gái nghi hoặc mà nhìn hai ngón tay ở giữa đồ ăn vặt, cuối cùng học Phương Thiên động tác đưa nó bỏ vào trong miệng. Thật là mỹ vị. Tại môi lưới tiếp xúc đồ ăn vặt mấy mắt, hầu gái trong mắt lấp lóe bất ngờ. Bất kể như thế nào, hầu gái nhớ kỹ vật này. Chờ tất cả đồ vật đều thu thập xong sau, hầu gái mặt không thay đổi đi hướng nhà bếp rất nhanh lại chậm rãi đi ra. Mà lúc này đây Phương Thiên đổi áo ngủ từ trong phòng đi ra, nhao cái bụng lười biếng đi vào nhà bếp. Mở ra tủ lạnh. Của ta khoai chiên làm sao cảm giác ít đi? Phương Thiên kỳ quái được ôm ngực mà đứng, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Chỉ là làm sao muốn cũng không thể có người có thể tại dưới con mắt của hắn trộm đồ, rõ ràng liền là không thể nào. Ảo giác đi. Phương Thiên không có xoắn xuýt cái vấn đề này, cầm lấy khoai chiên cùng sữa bò chỉ hoan bước ra ngoài. Đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện chu vi đã bị thu thập sạch sẽ, có chút ngoài ý muốn nhìn đứng ở sofa sau lưng làm điều khác hầu gái. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Đối với loại này bị chiếu cố cảm giác, Phương Thiên rất vui vẻ. Ít nhất mình không phải là cô đơn, chậm rãi đi tới trước sofa ngồi xuống. Mở ra khoai chiên uống sữa bò mở ra tiết mục TV. Chỉ là thời điểm này Phương Thiên cũng không hề chú ý tới phía sau hầu gái tầm mắt nhẹ nhẹ chết đi, đen nhánh hai con ngươi liếc mắt lấy Phương Thiên trước mặt khoai chiên. Chương 243 đường hầm thời không. 243 đường hầm thời không. Hầu gái tại trong vòng nửa ngày đã bị tạo đi ra, bất quá là Phương Thiên lấy ma lực để đánh đổi làm được. Hiện tại Phương Thiên thân thể ma lực số lượng hầu như không có, muốn khôi phục cần một chút thời gian. Chỉ bất quá, Phương Thiên lại vào lúc này phát hiện khác một nguồn sức mạnh. Không ngoài dự đoán chính là trong truyền thuyết nguyên khí, bởi vì nguồn sức mạnh này so với ma lực càng thêm cuồng bạo cùng đáng sợ. Nguyên khí cũng không biết là lúc nào xuất hiện, lúc trước ma lực số lượng vô cùng to lớn cơ hồ đem nguyên khí cho che lại. Hiện tại ma lực biến mất rồi sắp xỉ toàn bộ, nguyên khí sức mạnh mới bắt đầu triển lộ ra. Kết quả như thế chính là nói rõ Phương Thiên một khi dùng tới nguyên khí đều sẽ vượt qua trước đó sử dụng ma lực trình độ, nói cách khác trở nên mạnh mẽ. Ai? Phương Thiên một mặt buồn bực ngồi ở học viện nhiệm vụ tiếp đón trong sở, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Hầu gái Thủy Tinh một mặt mặt không thay đổi đứng ở Phương Thiên bên người, giống như là con rối hình người như thế không lúc đích. Trung quanh học sinh gặp được Thủy Tinh dáng dấp đều liếc mắt xem ra, bởi vì Thủy Tinh dáng dấp rất đẹp. Hơn nữa học sinh đối với hầu gái loại nghề nghiệp này càng là để ý, dù sao rất nhiều người đều có được ảo tưởng. Chỉ bất quá Thủy Tinh cũng không có phản ứng chút nào, mặt không thay đổi đứng sau lưng Phương Thiên chờ đợi. Không bao lâu, Lý Dạ cóng lấy đeo túi đeo lưng chậm rãi đi tới. Lam Nàng nhìn thấy Phương Thiên sau trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, bắt chuyện lên. "Ăn, chào buổi sáng." "Lý Dạ, sớm." Phương Thiên nghe được Lý Dạ âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay Lý Dạ cố ý lấy mái tóc cho tu bổ rồi. Trước đó tóc dài biến thành tóc ngắn, trên người rất nhiều nơi đều mặc lấy giày nặng phòng hộ. "A, vị này chính là ai?" Lúc này Lý Dạ nhìn thấy đứng ở Phương Thiên sau lưng Thủy Tinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Thủy Tinh, của ta hầu gái." Phương Thiên nhìn thấy Lý Dạ nghi hoặc không khỏi giải thích. Kết quả Lý Dạ sắc mặt cả kinh. "Ăn, nguyên lai ngươi vẫn là đại thiếu gia cấp bậc người a. Liền hầu gái đều có. Thực sự là ước ao." Lý Dạ kinh ngạc nhìn Phương Thiên, khắp khuôn mặt là kích động. Hầu gái lấy tình huống bây giờ có thể rất ít thấy. Trừ phi là loại kia gia tộc siêu lớn mới có thể có. Đối với cái này, Phương Thiên có chút không nói gì bất quá cũng không có làm ra giải thích. Tiếp lấy Lý Dạ cùng Phương Thiên chờ đợi Lôi đến, không bao lâu Lôi liền mang theo đội viên của mình chậm rãi đi tới. "An xem ra thân phận của ngươi cũng không phải đơn giản như vậy đâu." Lôi gặp được Thủy Tinh sau sắc mặt lộ ra mỉm cười, lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy Phương Thiên ở trong học viện tư liệu. Tự nhiên rõ ràng loại kia thân phận là không thể nào có hầu gái. "Vẫn tốt lắm, nếu đến rồi đều giới thiệu một chút. Ta là Phương Thiên, đây là Thủy Tinh." Phương Thiên nhìn thấy Lôi đến đây sau đó trước tiên mở miệng nói ra, tiếp lấy Lý Dạ có chút kích động nhìn Lôi nghiêm túc nói ra. "Ta gọi Lý Dạ. Ta biết ngươi là học viện thứ ba Lôi." "Không sai, ta gọi Lôi. Học viện thứ ba, vị này chính là ta hợp tác Zôn." Lôi tự hào giới thiệu chính mình. Mà nàng thiếu niên bên cạnh một mặt ngại ngùng mà nhìn Phương Thiên cùng Lý Dạ, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Chỉ bất quá, Phương Thiên nhìn thấy Dôn thời điểm cảm thấy rất như Dỗ Hạn Nạ có chút kỳ quái, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cùng Dỗ Hạn Nạ lớn lên rất giống đâu?" Phương Thiên lời nói để Dôn một mặt ngượng ngùng nở nụ cười, cuối cùng cười miệng mà nói ra: "Nếu như ngươi nói là dị năng cơ quan Dỗ Hạn Nạ lời nói, cái kia là chị của ta. Ta căn bản cũng không có biện pháp cùng tỷ tỷ so với, nàng thật lợi hại." Dôn lời nói để Phương Thiên đã minh bạch, bất quá như vậy thật sự không thành vấn đề. Nhiệm vụ lần này không phải là đơn giản như vậy, phải biết Dỗ Hạn Nạ cũng đã có nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Học sinh bộ đội đều là mồi nhử, lấy lôi, lý ra năng lực đều có thể thoát đi, thế nhưng Dôn lại bất đồng. Cho nên Phương Thiên có chút kỳ quái, không xác định mà nhìn Dôn hỏi: "Dôn, tỷ tỷ của ngươi không có nói cho ngươi biết sao?" "À, tỷ tỷ nàng nói cho ta cái gì?" Dôn nghe được Phương Thiên lời nói rõ ràng nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc là ý gì. Tình huống như thế để Phương Thiên đoán được một điểm, xem ra là cơ mật. "Không có gì, chỉ là nhiệm vụ lần này nhưng là rất nguy hiểm. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nếu như hiện tại lùi bước lời nói ta sẽ hối hận một đời." Dôn tuy rằng không biết Phương Thiên là có ý gì, nhưng là của hắn kiên định là rất rõ ràng. Mà Phương Thiên nghe nói như thế cũng không hỏi gì nữa rồi. Chỉ là lôi phảng phất đã nhận ra cái gì. Bởi vì Phương Thiên lời đã rõ ràng tại chi tiết bại lộ hắn và dị năng cơ quan có quan hệ. Đối với cái này vấn đề Phương Thiên liền vốn không hề để ý qua, cho dù bại lộ cũng bại lộ. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một bên khác. Trong truyền thuyết phản nhân loại tổ chức các ngộng. Rốt cuộc đã thông đường hầm không gian. Kế tiếp chỉ muốn bắt được liên lạc liền hoàn toàn có thể. Thế giới này nhân loại đã mục nát, chúng ta cần phải cường đại vật chủng đến xuất lĩnh chúng ta tiến hóa. Cơn ác mộng chí nguyện to lớn vào đúng lúc này hoàn thành, các nàng liên lạc với khác một cái tinh hệ văn minh. Này cái tinh hệ người nắm giữ giả vượt qua thiên luân tinh hệ sức mạnh, theo đuổi hoàn mỹ tiến hóa. Chỉ bất quá đường hầm thời không cũng chưa xong đẹp, chỉ có thể nhìn thấy đối phương một cái bóng. Bất quá này đã đủ rồi, đã nói rõ có thể tiếp xúc được này cái tinh hệ vật chủng. Bóng người màu đen đứng ở đường hầm thời không một bên khác, mà thiên luân thành viên đứng ở trước mặt của nàng cung kính mà hướng về đối phương nói ra: "Đến từ cách xa tinh hệ văn minh, chúng ta cần ngài lãnh đạo." Dẫn đầu nam tử khuôn mặt lộ ra một loại si mê, nhìn đối phương xinh xắn thân thể lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ trầm trọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đối phương mở miệng nói ra lời nói. Kết quả ngôn ngữ không cách nào giao lưu, này làm cho nam tử một mặt đau xót. Thật vất vả tiếp xúc đến những văn minh khác tồn tại lẽ nào cứ như vậy bởi vì ngôn ngữ không giống không cách nào giao lưu sao? Làm sao bây giờ? Nam tử một mặt nặng nề mà chăm chú nhìn bóng người trước mặt, khắp khuôn mặt là đau xót. Bất quá rất nhanh nam tử đã tìm được phương pháp, hắn đem ngôn ngữ thư tịch bỏ vào đường hầm không thời gian. Kết quả đụng phải kỳ tích bình thường truyền đưa qua, tuy rằng phá nát năm rất nhiều thế nhưng đã để hắn nhìn thấy hy vọng. Lúc này hắn vận dụng vô số đồ vật đem ngôn ngữ tương quan tri thức một không ngừng mà ném vào đường hầm thời không, mà người đối diện bóng trước mặt nhiều hơn rất nhiều thứ. Bóng người nhìn lại, tuy rằng nam tử không cách nào xác định đối phương có thể nhìn hiểu hay không, chỉ có thể chờ mong lấy đối phương tình huống. Nửa ngày sau, nam tử chấn kinh rồi. Hắn lại một lần nữa cùng bóng người trao đổi thời điểm, đối phương đã nắm giữ cái môn này ngôn ngữ. Này là bậc nào IQ cao, hoặc là nói là vượt qua học tập đạt đến giải thích trình độ. Lại một lần nữa giao lưu sau khi đứng lên, nam tử tràn đầy chờ mong. "Một cái khác văn minh vật chủng, chúng ta cần ngài lãnh đạo." "Lãnh đạo? Ta cũng không có không đi lãnh đạo các ngươi, bất quá ta có thể đề cử một người cho các ngươi." Trong lúc nhất thời bóng người khuôn mặt lộ ra cười gằn, hai mắt tỏa ra đỏ thắm ánh sáng, cho người một loại cảm giác nguy hiểm, cảm nhận được này bất an khí tức, nam tử có chút hoảng sợ. Chương 244 Elysia. 244 Elysia. "Ta cho các ngươi đề cử một người, vừa vặn hắn gần nhất có chút rối rảnh. Cũng khổ tại không có chỗ có thể đi tìm người, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, dù sao nàng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy." Bóng người nết miệng cười nói ra câu nói này, mà nam tử đầy mặt mồ hôi lạnh mà nhìn đường hầm không gian đối diện tình huống. Trầm mặc không nói, nhưng rất nhanh hắn kiên định mà cầm nắm đấm. "Cảm ơn ngài, chúng ta hy vọng đạt được mới lãnh đạo, mà không phải hủy diệt, chúng ta tuy rằng mục nát thế nhưng mọi cần phải dành cho chúng ta hy vọng." "Hy vọng? Nhân loại các ngươi đúng là rất yêu thích cái từ ngữ này đây, người ta yêu loại chưa bao giờ sẽ đem hy vọng đặt ở trong miệng." Bóng người lời nói để nam tử cảm giác được một trận giật mình. Mà bóng người dần dần biến mất rồi, sau đó một cái coi trọng là tóc dài nữ tính người chậm rãi xuất hiện tại đường hầm thời không trước cửa, ôm ngực mà đạp đất đứng ở đối diện. "Các ngươi chính là một cái khác văn minh vật chủng. Không gian kỹ thuật ngược lại là khiến ta kinh nha, phải biết ta nghiên cứu rất lâu đều không tìm ra không gian kỹ thuật." Thanh âm của đối phương mang theo cao ngạo cùng tự tin, cho dù là tự nhận không đủ cũng là tự tin cực kỳ. Chỉ là thời điểm này nam tử dị thường khiếp sợ, bởi vì mới tới người rõ ràng cho thấy vừa tới. Nàng hẳn là sẽ không phía bên mình ngôn ngữ mới đúng, hiện tại biết hoàn toàn chính là khó mà tin nổi. "Làm sao vậy? Tại sao đột nhiên không nói?" Bóng người có chút bất mãn mà nhắc nhở, này làm cho nam tử lập tức nghiêm túc. Trừng lớn hai mắt, tràn đầy kích động nói ra: "Xin lỗi, ta hy vọng ngài có thể lãnh đạo tương lai của chúng ta. Hiện tại không gian kỹ thuật còn chưa hoàn thành truyền thống, cho nên xin chờ đợi một cái." "Chờ đợi? Ta ghét nhất chờ đợi. Bởi vì nào đó cái tên nguyên nhân ta hiện tại ghét nhất chính là các loại. Đã nói qua mấy ngày sẽ trở lại, kết quả dòng dã 10.000 năm, tên kia cũng không có trở lại đến. Các ngươi còn muốn để cho chúng ta chờ?" Bóng người bất mãn hết sức nam tử lời nói. ngữ khí trở nên nặng lên. Mà nam tử nghe nói như thế trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, 10.000 năm đó là cái gì khái niệm? Đủ để chứng minh đối mặt văn minh nắm giữ giả trường sinh bí quyết. Lẽ nào cái kia văn minh vật chủng tuổi thọ đều dài đến đáng sợ sao? Nhân loại tuổi thọ lấy thiên luân khoa học kỹ thuật nhiều nhất có thể kéo dài đến 200 năm, đối với hiện tại nghe được tình huống nam tử nội tâm đã kinh ngạc được không nói ra được a. Chờ một người đợi 10.000 năm, đổi lại bất kỳ cái gì khác vật chủng e sợ căn bản là làm không được đi. Mà ngay tại lúc này, nam tử bỗng nhiên nghe được bóng người mà nói ra. Không gian của các ngươi kỹ thuật coi như không tệ, ít nhất có thể làm cho ta biết các ngươi ở nơi nào. Nói xong bóng người chậm rãi nơi sâu xa cánh tay xuyên qua đường hầm không gian, tình cảnh này để nam tử trừng lớn hai mắt. Quả thực cũng không cách nào tin tưởng. Phải biết hiện tại đường hầm thời không có thể giao lưu đã là vô cùng cố hết sức, rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị đổ nát. Dù sao giữa hai người khoảng cách quá lớn. Thời không kỹ thuật chính là đem trung gian khoảng cách áp xúc, đem 100m áp xúc thành 1m, như vậy kỹ thuật. Giữa hai người sinh ra khe hở sẽ sinh ra đáng sợ không gian xé rách, có thể chống cự loại này không gian xé rách người căn bản tiểu không khả năng tồn tại. Ít nhất nam tử tưởng tượng hoàn toàn tìm không ra người như thế đến. Hiện tại bóng người chậm rãi càng qua đường hầm không thời gian, đứng ở trước mặt bọn họ. Thời khắc này, nam tử mới nhìn rõ ràng người trước mặt. Mái tóc dài đỏ lửa, mặc trên người tại màu trắng váy liền, hai con ngươi màu vàng nóng rõ ràng không phải là loại người hẳn là có. Nữ tính. Nam tử chấn động mà xem lấy thiếu nữ trước mặt, tràn đầy chấn động. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được thiếu nữ trước mặt là nắm giữ vạn năm trở lên tuổi tác, loại kia hờ hững cùng tự tin thẳng gọi nam tử cúi đầu. Tại Hanax, xin hỏi các hạ họ tên? Danh tự. Xem tại các ngươi có thể liên lạc với mức của ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi, ta gọi ẹ lì xì ra. Hòa hồng tóc dài thiếu nữ mang theo màu vàng long con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt Nax, trên người tỏa ra đáng sợ uy thế. Cùng lúc đó, phương thiên cả đám ngồi ở phi hành khí vào chiều lấy nhiệm vụ mục tiêu bay đi. Dọc theo đường đi mọi người đều không có chuyện không khỏi rỗi rảnh có chút nhàm chán. Phương Thiên ngược lại là một mặt lạnh nhạt lấy ra máy game bắt đầu chơi, không có một chút nào áp lực. Ngược lại là, một bên Lý Dạ có chút đứng ngồi không yên. Lúc này lôi gương mặt tò mò nhìn Phương Thiên, nhàn nhạt hỏi: "Ăn, ẹ Lý Sĩ Dạ là ai? Trước đó ta nghe đến như ngươi vậy gọi ta, lẽ nào nàng là bạn gái của ngươi?" Lôi lời nói để Phương Thiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lôi. Lạnh nhạt nói: "Không phải, đồng bọn mà thôi. Tính cách của ngươi cùng với nàng rất giống cho nên ta mới sẽ ngộ nhận là đây là của ta sai lầm." Phương Thiên lời nói để Lôi có chút vi diệu, bất quá nàng một mặt tò mò cúi đầu nhìn Phương Thiên ngón tay. Thật chỉ là đồng bọn sao? Xem trên tay ngươi nhẫn, chẳng lẽ không phải chiếc nhẫn đính hôn? Bởi tuổi vấn đề, Lôi cũng không có nói là nhẫn kết hôn. Mà Phương Thiên nghe được túi đầu nhìn một chút trên tay nhẫn, ba chiếc nhẫn đều trên tay hắn, mỗi một cái đều có được từng người hàm nghĩa. Ngươi đã đoán sai, Elysi dạ chẳng qua là cái bác gái, rất tịch mịch bác gái mà thôi. Phương Thiên nghĩ đến Elysi dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức các loại tổn hại nói lấy vấn đề của nàng. Này làm cho Lôi cùng Lý Dạ đều cảm giác được một trận nguồn ngang. Không thấy qua có người như thế tổn hại ở sau lưng nói một người khác, quả thực chính là không chút lưu tình. Ừm hừ, ta biết rồi. Cho nên cái vấn đề này, chúng ta vẫn là đừng nói nữa. Lôi có chút chịu không được mà ho khan, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nếu như vừa bắt đầu liền biết đánh chết nàng cũng sẽ không đi hỏi cái vấn đề này, dù sao Phương Thiên nói xong toàn bộ chính là ngoài miệng không lưu tình. Thế nhưng là có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường. Ai vào chỗ nấy. Đã tới mục tiêu vị trí. Xuất hiện tại mục tiêu đang hướng lấy phương bắc chạy trốn. Lúc này máy bay người điều khiển hướng về Phương Thiên đám người nói, nghe vậy Phương Thiên mấy người cũng chuẩn bị lên. Ngay tại lúc cái này trong nháy mắt, máy bay vang lên cảnh báo. Màu đỏ ánh đèn cùng thanh âm chói tai vang vọng bốn phía. Không tốt, đạn đạo đột kích. Người điều khiển kêu lên sợ hãi, Lôi nghe được người điều khiển âm thanh lập tức sầm mặt lại mang theo Lý Dạ cùng Dôn thả người một mẹ ra. Nàng cũng không có cách nào mang lên Phương Thiên, bởi vì Phương Thiên cùng thủy tinh khoảng cách nàng xa nhất. Ầm ầm. Giữa bầu trời máy bay trong nháy mắt bị đạn đạo đánh trúng, ở giữa không trung đã trở thành pháo hoa. Nẻ dù mà ra Lôi ba người quay đầu lại nhìn tình cảnh này không khỏi giật mình không thôi, Lý Dạ lúc này kêu to. Ăn. Lúc này, hai bóng người từ nổ tung trong khói mù lao ra. Thẳng tắp mà hướng lấy thế đứng hướng xuống đất rơi đi. Các nàng không có chuyện gì. Lôi nhãn lực kinh người mà chăm chú nhìn bóng người xuất hiện, hắn nhìn thấy Phương Thiên tùy ý vẻ mặt, mà đi theo Phương Thiên còn có ôm phi công thủy tinh. Ầm. Mặt đất truyền đến to lớn tiếng va chạm, Phương Thiên một mặt lạnh nhạt đứng tại trên mặt đất. Mà mặt đất bị trùng kích cực lớn bắn cho được phân thoái, sau lưng thủy tinh ôm chưa tỉnh hồn phi công mặt không thay đổi đứng sau lưng Phương Thiên. Không có sao chứ? Phương Thiên quay đầu lại nhìn thất thần phi công, này mới khiến hắn hoàn hồn. Không có chuyện gì. Cảm tạ. Phi công cảm kích nhìn Phương Thiên cùng thủy tinh, vội vã từ thủy tinh trên người nhảy xuống. Cảm kích hướng về Phương Thiên túi chào. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sẽ tự mình rời đi. Các ngươi cẩn thận. Ừm, như vậy ngươi cũng cẩn thận. Phương Thiên nhìn thấy phi công nói như vậy, rõ ràng gật đầu. Tiếp lấy Lôi mang theo Zone cùng Lý Dạ từ bầu trời hàng không, dù để nhảy chậm rãi rơi trên mặt đất, các nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lôi sốt ruột mà nhìn Phương Thiên cùng phi công, trong nhiệm vụ có thể không có nói tới có phòng không thiết bị. Đến như vậy một cái, Lôi bỗng nhiên phát hiện nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đơn giản. Đối với cái này, Phương Thiên nhàn nhạt một câu. Ta đã nói rồi nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm,
bất quá các ngươi kiên định dáng vẻ ta cũng không tiện cự tuyệt mà thôi. Bất quá, yên tâm ta sẽ bảo vệ các ngươi, ít nhất không chết được. Phương Thiên tùy ý nói ra, đồng thời quay đầu về Thủy Tinh nói ra. Bảo hộ các nàng. Là, chủ nhân. Thủy Tinh mặt không thay đổi cung kính đáp lời, này làm cho Lôi ba người có chút giật mình. Đến cùng nhiệm vụ lần này là cái gì? Lôi nhìn chăm chú vào Phương Thiên hỏi, trên mặt rất là nghiêm nghị. Chương 245, 245 nhiệm vụ. 245 nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì? Lôi một mặt kinh ngạc mà chăm chú nhìn tùy ý Phương Thiên, vừa mới Phương Thiên lời nói rõ ràng chính là nói rõ hắn biết nhiệm vụ lần này, mà các nàng còn ở vào không hiểu dưới tình huống. Phải biết một cái bắt giữ nhiệm vụ có thể sẽ không xuất hiện phòng không thiết bị, tình huống bây giờ xem ra tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chu vi đường phố đã không có cư dân, xem bộ dáng là sớm rút lui. Tình huống như vậy tuyệt đối đơn giản, càng có thể là quy mô lớn chiến đấu. Cả cái khu vực đều trở thành chiến trường. Mà Phương Thiên đối mặt Lôi vấn đề cũng không có tính toán trả lời, bởi vì Phương Thiên không nắm chắc được tâm tình của các nàng, nếu như biết rồi tình huống chân thực rất có thể sẽ căm hận lên dị năng cơ quan. Không nói cho các ngươi, nhưng ta sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Có Thủy Tinh tại các ngươi liền tuyệt đối là an toàn. Phương Thiên vô tình nhìn Lôi, lạnh nhạt nói ra. Tuy rằng loại lời này làm người rất đau đớn thế nhưng dù sao cũng hơn trực diện nói cho các nàng biết cường rất nhiều, nhưng mà Lôi nghe nói như thế một mặt cau mày mà nhìn Phương Thiên. An ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta? Xem thường? Ngươi nghĩ sai rồi, nếu như ta xem thường các ngươi ta thì sẽ không để Thủy Tinh tới bảo vệ các ngươi, rồi lại nói nhiệm vụ lần này là dị năng cơ quan cơ mật tối cao, các ngươi cảm thấy lấy thân phận của các ngươi có thể tiếp xúc được tầng này nội dung sao? Phương Thiên lạnh nhạt nhìn Lôi hỏi, lấy thân phận của các nàng căn bản không khả năng tiếp xúc được nội dung, phải biết Zôn nhưng là rồ hạn nạ đệ đệ. Có cái tầng quan hệ này dưới tình huống Zone cũng không biết nhiệm vụ nội dung, những người khác càng là đừng suy nghĩ. Đối với Phương Thiên lời nói tất cả mọi người đều đã trầm mặc, thật sự quả các nàng không có cách nào tiếp xúc được cơ mật tối cao cấp nội dung khác. Chỉ là các nàng hiện tại rất là không cam lòng, cảm thấy bị lừa gạt. Mà Phương Thiên lạnh nhạt nói, các ngươi trước tiên như vậy tốt rồi, nhớ kỹ muốn hành động liền đồng thời hành động. Không nên tách ra, đây không phải bình thường, đây là chiến trường. Ta nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu một chút đi. Lần này Lôi khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị, một bên Lý Dạ cùng Zone cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Phổ thông nhiệm vụ lại biến thành chiến tranh cấp bậc. Các ngươi khá tốt, ta nói cho các ngươi biết nhiệm vụ này cũng không phải chỉ có chúng ta, toàn bộ nhiệm vụ tiếp đón chỗ nhiệm vụ đều là lời nói dối, còn lại ta cũng không muốn nói nhiều. Tự nhiên sẽ là dạng này. Lôi nghe được Phương Thiên lời nói con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn Phương Thiên. Đến như vậy một cái đã nói lên lần chiến đấu này đáng sợ tính. Ở bề ngoài vô số nhiệm vụ đều là một cái nhiệm vụ ngụy trang mà thành lời nói, e sợ này là chiến tranh chân chính rồi. Ăn, ngươi là dị năng cơ quan người đi. Lôi đột nhiên hướng về Phương Thiên hỏi. Bởi vì Phương Thiên xuất hiện quá kỳ quái. Xuất hiện tại học viện sau toàn bộ học viện đều trở nên không giống nhau. Liên quan với Phương Thiên tư liệu cùng với học viện chung quanh thêm ra các loại người xa lạ, những này đều tuyệt đối không là bình thường tình huống. Cũng không phải, thân phận của ta so với dị năng cơ quan càng thêm đáng sợ. Duy nhất người biết cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi, dỗ tỷ tỷ của ngươi vừa vặn là người biết. Cho nên ta trước đó mới sẽ hỏi ngươi ngươi biết nhiệm vụ lần này không? Phương Thiên nhàn nhạt nhìn có chút hốt hoảng Zôn, mà Zôn nghe được Phương Thiên lời nói khuôn mặt lộ ra khiếp sợ. Ăn, ngươi biết tỷ tỷ ta? Lẽ nào ngươi là chị của ta đội viên sao? John không xác định mà nhìn Phương Thiên, mở miệng hỏi. Nhưng mà Phương Thiên lắc đầu một cái, không phải, tỷ tỷ của ngươi hiện tại xem như là ở dưới tay ta công tác đi. Đại khái là như thế một cái ý tứ. Lần này tất cả mọi người đều giật mình, các nàng cũng không nghĩ tới thân phận của Phương Thiên lại so với John tỷ tỷ còn cao hơn. Này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Như vậy chúng ta trước đi tìm Kenny, nhiệm vụ lần này nhưng là đi bắt hắn. Tuy rằng hoàn cảnh thay đổi, trong nhiệm vụ cho là sẽ không thay đổi. Nói xong Phương Thiên xoay người hướng về phía trước đi đến. Căn cứ trước đó rồ hạn nạ nói cho Phương Thiên tình huống, Kenny sẽ xuất hiện tại nơi này. Bởi vì nơi này là cơn ác mộng bản bộ, mà Kenny đã trở thành người dẫn đường. Cùng lúc đó, Kenny một mặt hoảng loạn mà buôn ba tại trên đường phố. Hắn thở hồng hộc chạy trốn. Đáng chết, này cũng đã nói không giống nhau. Đáng chết ác mộng, lại gạt ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kenny thật nhanh buôn ba tại không người trên đường phố, chung quanh yên tĩnh khiến hắn cảm giác được bất an. Sợ hãi không ngừng tư sinh ra, vừa lúc đó Kenny đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ba tên thân mặc đấu đồng màu đen người đứng ở nóc nhà. Đại nhân, hắn chính là Kenny. Một tên trong đó hắc bảo nhân đối với bên người một người khác nói ra, nghe được âm thanh người kia có thể nhìn thấy từ mũ trùm bên trong rỗi ra hỏa hồng tóc dài. Kenny. Nói cách khác các ngươi phải đi ra ám sát một cái khác văn minh người sao. Đúng, đại nhân. Chỉ bất quá người kia rất lợi hại, cũng chưa thành công mà thôi. Người nói chuyện một mặt cung kính mà nhìn hỏa hồng tóc dài Elysia. Chỉ bất quá Elysia đối với loại này vấn đề khuôn mặt lộ ra cau mày, giơ ngón tay lên chỉ vào Kenny. Thất bại người, tại sao sẽ còn sống? Loại này chuyện cơ mật cũng không thể để người khác biết, rồi lại nói các ngươi lại khiến hắn trở về cũng đã làm sai. Chu vi có thể có không ít bay ở trên trời đồ vật. Tin tưởng những thứ này đều là gia hỏa này dẫn tới. Elysia dạ không chút lưu tình nói xong, đồng thời trên ngón tay tụ tập ma lực. Sau một khắc đỏ đậm ma lực bắn ra, quán xuyên kẻn nỉ thân thể. Bị đánh trúng kẻn nỉ tràn đầy khó mà tin nổi, hắn không thể tin được lại liền dễ dàng như vậy mà bị đánh chết. Lừa người đi.
Hắn trừng lớn hai mắt túi đầu nhìn mình lồng ngực vết thương, máu tươi vào đúng lúc này tuôn ra. Mà hắn vô lực ngã nhào trên đất, mất đi sinh khí. Lúc này Elysi dạ phát bắn ra ma lực huyết tán ra. Khổng lồ ma lực trùng kích bốn phía đường phố. Trong nháy mắt khu vực này kiến trúc đều ầm ầm sụp xuống. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng sụp đổ truyền khắp bốn phía, ở trong đó tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Vào giờ phút này Dỗ Hạn Nã bọn người ở tại máy bay lên trừng lớn hai mắt nhìn xem sụp xuống nhà lớn, liên lạc viên không ngừng mà tại thông tin bên trong báo cáo. Ác mộng thành viên đã xuất hiện, kèn nghỉ chết trận. Đáng chết. Lại nhanh như vậy. Để học viện học sinh toàn bộ rút đi, tất cả mọi người thành viên lên cho ta. Dỗ Hạn Nã lập tức ra lệnh, trong lúc nhất thời vốn là cần nhảy dù học sinh bộ đội lập tức thay đổi phương hướng hướng về nơi xa thoát đi, mà học sinh hoàn toàn không biết xảy ra cái gì. Nhưng đã nhàn rỗi ném xuống học sinh chỉ có thể buông tha cho, Dỗ Hạn Nã không có nhiều người như vậy tay tới là trợ giúp rút đi. Chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình rồi. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị sắp xếp thời điểm, Dỗ Hạn Nã từ trong ống dòm nhìn thấy cơn ác mộng thành viên. Đối phương chỉ có 3 người, xem ra cũng không phải toàn bộ. Những người khác đã tìm được chưa? Tìm tới, bọn họ đã đi ra rồi. Bọn họ muốn làm gì? Nhân số nhiều đến đáng sợ. Liên lạc viên đem hết thảy tin tức nói cho Dỗ Hạn Nã, mà Dỗ Hạn Nã cảm giác được khó có thể tin. Cắn răng chỉ có thể hạ lệnh. Toàn bộ viên nhảy dù. Sau một khắc, máy bay lên nhảy xuống vô số dị năng giả. Những thứ này đều là dị năng cơ quan tinh anh. Nảy dù trong nháy mắt cơn ác mộng thành viên cũng bắt đầu thế tiến công. Chương 246 mạnh đến nỗi kỳ cục. 246 mạnh đến nỗi kỳ cục. Toàn bộ viên nảy dù. Sau một khắc, máy bay lên nhảy xuống vô số dị năng giả. Những thứ này đều là dị năng cơ quan tinh anh, nảy dù trong nháy mắt cơn ác mộng thành viên cũng bắt đầu thế tiến công. Lúc này đứng ở ẻ lì xì dạ nam tử bên người gặp được Dỗ Hạn Nã triển khai thế tiến công, quay đầu hỏi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Nam tử tuy nói là cơn ác mộng người lãnh đạo. Thế nhưng hiện tại rõ ràng đã là lấy ẹ lì xì dạ là chủ. Đối với loại này vấn đề, ẹ lì xì dạ căn bản cũng không có lưu ý, lạnh nhạt nói. Cứ như vậy, ngươi chỉ huy là được rồi. Nếu như đụng phải đánh không lại người rồi tới tìm ta. Đã minh bạch. Nam tử có chút thất vọng, thế nhưng có ẹ lì xì dạ bảo đảm hắn cũng yên tâm không ít. Vừa lúc đó, Phương Thiên đoàn người nhìn đẩy trời nhảy dù nhân viên không khỏi dừng bước. Mà Phương Thiên nhìn lên bầu trời tình huống hơi nhướng mày, quay đầu về lì dạ đám người nói. Xem ra đã bắt đầu rồi. Cái gì bắt đầu? Lôi nghe nói như thế lập tức lộ ra nghi hoặc. Hai mắt nghiêm túc nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên quay đầu lại lạnh nhạt nói: "Tự nhiên là chiến đấu, hiện tại bắt đầu chúng ta cần chú ý một chút bốn phía. Lần này công kích đối tượng các ngươi cần phải cũng nhận thức, ác ngộng tổ chức." "Ác ngộng?" Nghe nói như thế tất cả mọi người đều lộ ra giật mình. Phải biết lôi đám người căn bản liền không biết đối thủ sẽ là ác ngộng. Đây chẳng phải là nói các nàng bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy hiểm. Thực sự là hỏng bét tình huống. Vừa lúc đó, Lôi trầm trọng một câu: "Chỉ là đột nhiên một người từ một bên nóc nhà nhảy xuống, cả người rơi vào Phương Thiên đám người trước mặt." Ầm ầm. Mạnh mẽ lực trùng kích va chạm trên mặt đất, vỡ vụn xi măng mặt đất. Mà người tới một mặt cười gần nhìn Phương Thiên đám người. Học sinh. A a, thật là có thú. Không nghĩ tới dị năng cơ quan người thậm chí ngay cả học sinh đều phái ra rồi, trước đó nghe người ta nói ta còn tưởng rằng là đùa giỡn. Xem ra là thật sự, quả nhiên dị năng cơ quan chính là như vậy buồn nôn, nắm học sinh đến làm con cờ thí. Cái gì? Lôi nghe được lời của đối phương khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, lập tức liếc mắt nhìn về phía một bên Phương Thiên. Mà Phương Thiên đối với lời của đối phương cũng không có phủ nhận, nói cách khác đúng là như vậy. Nay cũng nói trước đó Phương Thiên ngươi tại sao không nói cho Lôi các nàng chân thật nhiệm vụ. Này! Nơi này có học sinh nữ. Không tới chơi chơi sao? Nam tử đột nhiên quay đầu đối với một bên phương hướng hô, tiếp lấy cái hướng kia chuyển đến mặt khác âm thanh. Cái gì? Học sinh nữ? Ngươi không có nói đùa chớ. Cơ mờ nở. Đúng là học sinh, này chế phục ta biết. Rất nhanh một người khác một mặt giật mình đi ra, nhìn Lôi các nàng không nói ra được hài lòng. Như vậy? Mỗi người một nửa. Nam tử đối đồng bạn cười nói, mà đồng bạn nhe răng cười cười khẳng định mà nói ra. Tự nhiên. Nói xong hai người một trước một sau hướng về Phương Thiên đám người vào tới, đối mặt đột kích hai người Lôi lập tức triển khai phòng ngự. Liên tại bọn hắn đến gần thời điểm, Phương Thiên nhàn nhạt đạp bước xuất đến ngăn trở một người nói ra. Thủy Tinh, một cái khác giao cho ngươi. Hiểu rõ. Chủ nhân. Mặt không thay đổi Thủy Tinh cung kính mà đáp trả, hai con mắt chuyển hướng một bên một người khác. Trong phút chốc, công kích Phương Thiên nam tử nhìn thấy Phương Thiên bộ dáng hỉ khà zzzz cười rộ lên. Tiểu quỷ. Coi thường ta nhưng là sẽ chết. Nói xong vọt tới thân thể bùng nổ ra lực lượng cường đại, không nhìn ra dị năng thế nhưng là càng cảm giác hơn đến tính chất hủy diệt công kích. Một quyền đánh vào Phương Thiên trước mặt, lực trùng kích cực lớn từ xuyên thấu Phương Thiên thân thể truyền đạt đến mặt đất lên, toàn bộ mặt cũng vào lúc này vỡ vụn. Oeng! Mặt đất phá nát nhấc lên mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Thế nhưng, công kích như vậy đối với Phương Thiên tới nói vốn là vô dụng. Loại này nhỏ yếu sức mạnh là không thể nào lay động Phương Thiên, đối với loại này tình huống Phương Thiên tùy ý giơ tay vung tới. Đùng! Một cái tát vỗ vào nam tử trên mặt, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay hắn. Mà nam tử đồng thời cũng bị này cỗ sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Không hề khó khăn. Phương Thiên khá là xoắn xuýt mà nhìn bay đi nam tử, nhìn chăm chú vào hắn và ở một bên trong đại lâu tình huống. Ngược lại là sau lưng Lôi đám người nhìn thấy tình cảnh này có chút trợn mắt quát mồm, đột nhiên cảm giác được nam tử quá yếu. Vẹn vẹn một cái tát đã bị làm xong,
loại này hảo giác để lôi đám người có chút khó tin. Nhưng mà ngay tại lúc này, nam tử bị đánh bay sau, một tên cao 3 mét tráng hán từ một bên chậm rãi đi tới. Lợi hại, lại có thể dễ dàng như vậy đánh bại tên kia. Thân là học sinh ngươi có thực lực như vậy, nhất định là một cái nào đó thế gia đại thiếu gia đi. Cao 3 mét tráng hán đi tới Phương Thiên trước mặt, lộ ra thích nụ cười máu. Tuy ngươi nói thế nào rồi, loại này không hề khó khăn sự tình ta không muốn làm tiếp rồi. Có thể hay không cứ như vậy để cho chúng ta rời đi. Phương Thiên thở dài mà nhìn xem phía trước mặt tráng hán, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Quá mức đơn giản căn bản không nhắc lên được kình, luôn cảm thấy nhàm chán. Sợ sao? Thế nhưng, ta có thể không phải người tốt. Nói xong tráng hán mạnh mẽ mà hướng lấy Phương Thiên vung đầu nằm đấm, khổng lồ quyền đầu đeo sức mạnh đáng sợ hướng về Phương Thiên công tới. Mà Phương Thiên đối mặt loại công kích này, cũng không thèm nhìn tới dễ dàng liền tránh ra rồi. Tráng hán đối mặt Phương Thiên né tránh rất là giật mình, há miệng nói ra. Hảo tiểu tử, lại có thể tránh ra công kích của ta. Ẩm. Phương Thiên đã không muốn nghe đối phương nhiều lời, trực tiếp một cái tát bay qua. Trong nháy mắt bị đánh trúng tráng hán thân thể bắt đầu vặn mèo, hai mắt đều nhanh muốn trừng đi ra như thế, cả người hướng về một bên bay đi. Mà ngay tại lúc này, Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn bị chính mình đánh tại trong vách tường nam tử. Nam tử một mặt đắc ý nhìn Thủy Tinh. Tiểu coi như ngươi có thể chiến thắng ta, cũng không khả năng chiến thắng được khen là quỷ người người kia. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ngược lại thời điểm chính là của các ngươi giờ chết rồi. Vừa nói xong một người đánh vào nam tử bên người, cả người vô cùng độ khoa trương tư thế rơi vào trong tường. Ầm ầm. To lớn tiếng va chạm để Thủy Tinh cùng nam tử liếc mắt. Thủy Tinh quay đầu thấy không hơi thở tráng hán có chút bất ngờ, bất quá cũng rõ ràng là Phương Thiên ra tay. Chỉ là chờ Thủy Tinh lần nữa quay đầu nhìn về phía nam tử thời điểm, chỉ thấy nam tử một mặt dọa khóc dáng dấp nhìn nàng. Phi thường xin lỗi, mời cần phải tha thứ ta. Ta vừa mới là đang tinh tướng, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Đối mặt nam tử cầu xin tha thứ, Thủy Tinh một mặt không hiểu ra sao. Ngược lại là có chút lưu ý nam tử trong miệng quỷ người rốt cuộc là ai, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng nam tử trước mặt đột nhiên đối quỷ người mất đi tự tin. Không hiểu ra sao. Ẩm. Thủy Tinh đích nói thầm một câu, sau đó một quyền đem nam tử trước mặt đập vào vách tường, khiến hắn mất đi năng lực hoạt động. Chờ giải quyết xong ba người sau, Phương Thiên phiền muộn địa điểm nhiên hương khói. Quay đầu nhìn về phía một bên Lý Dạ ba người. Đi thôi, chúng ta đi xem những nơi khác. Nha, nha. Lý Dạ một mặt vẫn không có hoàn hồn gật đầu, nhưng ba người đối với Phương Thiên cùng Thủy Tinh thực lực đã có một cái bước đầu hiểu rõ. Mạnh, mạnh đến nỗi kỳ cục. Chương 247 tình huống. 247 tình huống. Sự tình phát sinh nhanh hơn, kết thúc cũng nhanh. Lôi đám người hầu như đều còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền đã kết thúc rồi, các nàng đối với Phương Thiên cùng Thủy Tinh thực lực cảm thấy trước nay chưa có chấn động. Nay hoàn toàn cũng không phải là ở bề ngoài có thể nhìn ra được tình huống, Phương Thiên loại kia tùy ý thái độ làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ rung động. Lôi nhìn chăm chú vào lạnh nhạt Phương Thiên, trong lòng không nói ra được giật mình. Đây chính là dị năng cơ quan thực lực sao? Lôi đem Phương Thiên cho rằng là dị năng cơ quan người, mà Phương Thiên biểu hiện ra tình huống cũng chỉ có thể chứng minh hắn là dị năng cơ quan người. Cho nên Lôi khẳng định mà cho rằng Phương Thiên là dị năng cơ quan người. Dị năng cơ quan, cả quốc gia chủ yếu nhất cơ quan một trong. Phải biết ủng có dị năng người nhân đại, phổ thông pháp luật đã không cách nào ngăn chặn dị năng giả phạm tội. Cho nên dị năng cơ quan là nhất định phải tồn tại, sức mạnh khiến người ta lướt qua pháp luật, muốn làm gì thì làm. Nhất định phải có người để duy trì pháp luật. Mà dị năng cơ quan chính là như vậy địa phương. Dị năng giả bảo vệ người bình thường tôn trọng dị năng giả. Vì thể hiện dị năng giả tầm quan trọng, hàng năm thu thuế gần như một nửa đều tại dị năng trong cơ quan. Dị năng cơ quan có thể nói là vô số dị năng giả cùng người bình thường ước mơ địa phương. Chỉ bất quá dị năng cơ quan chúng cử điều kiện quá hà khắc rồi. Thuần túy dựa vào tự thân, không có bất kỳ cửa sau cùng đường tắt. Bởi vì dị năng cơ quan vào môn đệ nhất đầu, cùng toàn bộ hậu tuyển nhân dã ngoại sinh tồn 3 tháng. Trong đó cho phép tập kích đối thủ, vậy thì để dị năng cơ quan tại điều thứ nhất lên liền xóa tuyển vô số muốn đi cửa sau cùng đường tắt người. 3 tháng thời gian quá dài, trước tiên không nói cái khác liền dã ngoại sinh tồn liền hết sức khó khăn. Càng khỏi nói còn muốn phòng bị chu vi người cạnh tranh đánh lén cùng công kích. Cuối cùng còn sống sót người, mới có thể đi vào lần thứ 2 tuyển cử. Lần thứ 2 tuyển cử càng thêm khiến người ta triệt để tuyệt vọng. Cái kia chính là bỏ phiếu. Bỏ phiếu không thể cho chính mình, nhất định phải cho người khác. Chỉ có nhận được người khác bỏ phiếu người mới có thể thông qua vòng thứ 2. Nói cách khác vòng thứ nhất là địch nhân, vòng thứ 2 là bằng hữu, trong thời gian này chuyển đổi tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Điều này sẽ đưa đến hữu tâm nhân lợi dụng, trực tiếp hủy bỏ tứ cố vô thân người. Mà này chúng cử nội dung là tuyệt mật, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất người biết đều là người bị đào thải, cái nào sợ các nàng nói cho người khác, kết quả cũng giống như vậy. Mỗi lần tuyển cử nội dung đều sẽ không thay đổi, nhưng sự biến hóa này chỉ là đại khái giống nhau. Tuy rằng biến hóa rất nhỏ, thế nhưng mang tới xung kích tuyệt đối không so với tình huống trước kém. Cho nên dị năng cơ quan chính là một cái toàn diện xét duyệt địa phương. Mà tiến vào dị năng cơ quan sau, sẽ phân chia đến thứ 9 dị năng cơ quan, thứ 9 bên trên còn có 9 cấp bậc. Mỗi một tầng đều là tàn nhẫn vô cùng địa phương. Bởi tiến vào dị năng cơ quan sau có thể có được trời cao chiếu cố đãi ngộ. Vô số người quần quật không đoạn mà hướng tới dị năng cơ quan. Chẳng qua là kết quả tiến vào người lại hết sức ít ỏi. Có thể tại thứ 3 trở lên dị năng cơ quan công tác mọi người là tuyệt đối đáng sợ. Hiện tại Lôi trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, có chút kích động.
nàng nóng rực mà chăm chú nhìn Phương Thiên mở miệng hỏi. Ăn, có thể nói cho ngươi biết là ở thứ mấy dị năng cơ quan sao? Lôi lời nói đưa tới tất cả mọi người nhìn kỹ, John càng phải như vậy. Tuy rằng tỷ tỷ của hắn cũng đang dị năng cơ quan, thế nhưng lại không biết tại tầng thứ mấy. Bởi vì liên quan với dị năng trong cơ quan bộ sự tình đều là cơ mật. Đổi lại người bình thường là tuyệt đối sẽ không trả lời Lôi vấn đề, nhưng vào giờ phút này là Phương Thiên. Phương Thiên không phải là dị năng cơ quan người, thế nhưng hắn nhìn thấy Lôi như vậy bức thiết dáng dấp, nhìn nàng nhớ tới trước đó rổ hẳn nạ cơ cấu. Đệ linh dị năng cơ quan, đại khái là như vậy đi. Phương Thiên lời nói rất tùy ý, cũng rất không chịu trách nhiệm. Bởi vì hắn căn bản là không biết dị năng cơ quan là địa phương nào, chỉ là biết thân phận của rổ hẳn nạ mà thôi. Nhưng mà Lôi các nàng lại bất đồng, các nàng nghe được Phương Thiên lời nói sau cả người đều sợ ngây người. Tầng chót nhất đệ linh dị năng cơ quan, ta hiểu được. Lôi nắm chặt nắm đấm, trong lòng khó mà dẹp loạn chấn động. Tầng cao nhất cơ quan người như vậy sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình, làm sao có khả năng sẽ không kích động. Kinh ngạc trong lòng đồng thời cũng hiểu rõ. Không trách liên quan với an tư liệu đều như vậy mơ hồ. Đệ linh dị năng cơ quan, đến như vậy một cái hết thể đều thuyết phục. Mà Phương Thiên thời điểm này, nhắc nhở. Đi thôi, xem dáng vẻ hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta đi tìm Kenny, bất quá nhìn dáng dấp tình huống bây giờ Kenny chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Được. Lôi nhìn Phương Thiên, nặng nề gật đầu. Thân là học sinh các nàng có thể cùng dị năng cơ quan người đồng thời làm nhiệm vụ đã là tuyệt đối vật khí, tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng các nàng cảm thấy đáng giá. Vừa lúc đó, Johanna đối mặt một tên thập phần khó chơi địa đối thủ. Nàng giờ khắc này đã cảm thấy kiệt lực, dị năng tại đối diện trước mặt cũng không có quá nhiều tác dụng. Thực sự là hỏng bét tình huống. Johanna cắn răng một câu, sau đó khắp khuôn mặt đúng vậy cảnh giới mà lùi về sau. Chỉ bất quá, cái này trong nháy mắt người đối diện căn bản là không cho Johanna thời gian. Trong chớp mắt xông đâm tới Johanna trước mặt. Song quyền bùng nổ ra màu đỏ động năng rồi, hướng về Johanna đánh tới. Đi chết đi, chó săn. Vâng. Mạnh mẽ công kích đánh ra âm bạo, mạnh mẽ xung kích đánh trúng vào Johanna thân thể. Này làm cho nàng không tự chủ được bay ra ngoài. Đánh vào sau lưng trên lầu cao. Ầm ầm. Cao lầu vách tường sụp xuống rồi, mà Johanna một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể cũng từ chỗ cao ngã xuống. Phù phù. Johanna nặng nề va trên đất, đầy mặt máu tươi mà nằm trên mặt đất, thân thể đã trở nên vô lực rồi. Muốn đứng lên nhưng không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể một mặt không cam lòng mà nằm trên mặt đất. Nhìn đối phương chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Đáng chết. Lẽ nào ta cứ như vậy xong chưa? Không được. Ít nhất ta muốn đem tin tức này nói cho những người khác, ác mộng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Dị năng, cùng chung. Đem tất cả mọi người năng lực cùng chung cùng nhau, nhân số càng nhiều càng là đáng sợ năng lực. Cơn ác mộng người ủng có mấy trăm người, ở cái này cùng chung năng lực làm một cái chẳng khác nào, mấy trăm cái ủng có mấy trăm năng lực đối thủ. Đây tuyệt đối là đáng sợ năng lực. Cho nên dù hạn nạ thể sống chết cũng phải đem tin tức này truyền đạt ra đi, e sợ những người khác cũng có phát giác. Thế nhưng là không biết tình huống chân thực, nhất định phải đem sự tình nói cho những người khác. Johanna run rẩy đưa tay giơ lên, trên cổ tay đồng hồ đeo tay chính là máy truyền tin. Rất người nhanh nhẹn bề ngoài liền đặt ở trước miệng, Johanna há mồm đối với máy truyền tin, nhưng là ở này cái trong nháy mắt một cái chân từ trên trời giáng xuống. Giang rắc. A a a a. Con này chân bỗng nhiên giẫm gãy Johanna cổ tay, đâm nhói làm cho nàng hét thảm lên. Cả người đều run rẩy không ngừng, nhưng mà Johanna cũng không có ngất đi, mà là kiên định mà muốn tìm cơ hội đem sự tình truyền đạt ra đi. Muốn báo cho những người khác. Ngươi coi ta không tồn tại sao? Nam tử cười gần mà chăm chú nhìn Johanna, tràn đầy sát ý mà cúi xuống đầu. Sau một khắc nam tử giơ cánh tay lên tụ tập lên toàn lực, hướng về Johanna đầu nện tới. Chết đi. Điên cuồng công kích mà hướng lấy Johanna công tới, đòn đánh này đủ khiến nàng mất mạng. Tỷ tỷ. Đột nhiên một thanh âm từ một bên truyền đến, đã cắt đứt nam tử công kích. Cả kinh nam tử vội vã tránh ra, phải biết trên chiến trường không cẩn thận liền sẽ bị chết rất thảm. Chương 248, 248 vạn năng hầu gái. 248 vạn năng hầu gái. Tỷ tỷ. Đột nhiên một thanh âm từ một bên truyền đến, đã cắt đứt nam tử công kích. Cả kinh nam tử vội vã tránh ra, phải biết trên chiến trường không cẩn thận liền sẽ bị chết rất thảm. Lui lại nam tử liếc mắt nhìn lại, chi giác rôn một mặt đau lòng mà nhìn Johanna. Lôi cùng những người khác khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, các nàng đã nhìn rõ ràng tình huống. Có thể đem rôn tỷ tỷ đánh bại dị năng giả, e sợ lấy thực lực của các nàng dù như thế nào cũng không có cách nào đánh bại. Nhưng mà vạn hạnh chính là, lôi bên người tồn tại Phương Thiên cùng Thủy Tinh, hai cái cự đại sức chiến đấu. Rôn. Nằm trên mặt đất Johanna nghe được âm thanh mơ hồ mà nhìn lại, hắn nhìn thấy John vẻ mặt thống khổ, khuôn mặt lộ ra căng thẳng. Nhưng mà sau một khắc nàng nhìn thấy Phương Thiên, trong chớp nhoáng này Johanna ngây dại. Nàng không nghĩ tới Phương Thiên lại xuất hiện tại nơi này, thời khắc này nàng có thể kêu cứu rồi. Mời Phương Thiên cứu nàng, chỉ là đây căn bản không giải quyết được vấn đề. Thế là nàng hướng về Phương Thiên nói ra. Các hạ, xin mang đệ đệ ta các nàng rời đi nơi này. Chúng ta thua, với bắt đầu cơn ác ngộng người liền chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta thua. Johanna âm thanh thập phần vô lực, lại mang theo không cam lòng cùng không chịu thua. Lời này để dồn các nàng chấn động, các nàng đã trở thành trói buộc. Thế nhưng cũng này là chuyện không có biện pháp, trói buộc là tất nhiên. Là dị năng cơ quan an bài, nhưng bây giờ Johanna chuyện muốn làm chỉ là bảo tồn tương lai thực lực. Học sinh là không thể lại tổn thất. Đối với Johanna lời nói, Phương Thiên hơi xúc động. Lấy ra thuốc lá đốt, nhàn nhạt nhìn Johanna.
cho nên nói ta mới vừa bắt đầu hỏi ngươi để học sinh làm mối thật sự không thành vấn đề sao. Tuy rằng ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Thế nhưng dùng tương lai đi đánh cược đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Xin lỗi. Dỗ Hàn Nạ cười thảm mà nhìn Phương Thiên, khắp khuôn mặt là cay đắng. Nàng cho rằng tại trước đó Phương Thiên liền nhìn thấy tình huống bây giờ, lúc ấy nàng lại không hề có một chút phát hiện. Rõ ràng là như vậy việc trọng yếu. Tại sao liền dễ dàng như vậy bị không để ý đến? Này rõ ràng chính là các nàng chính mình sơ sẩy, một lòng hướng về thắng lợi, nhưng không có cân nhắc đến xuất hiện nguy cơ. Thời điểm này một bên nam tử buồn cười nhìn Phương Thiên, mở miệng cười nói. Phế lời nói xong sao? Ta cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, có phải hay không các người nên cảm tạ ta, sau đó đi chết đâu này? Nam tử vừa nói xong, bùng nổ ra dị năng. Chùm sáng màu xanh lam từ trước mặt hắn phát bắn ra. Vâng! To lớn cột sáng hướng về Phương Thiên vị trí xông đi. Mà Phương Thiên ở này một màn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Giống như là đối mặt hơi như gió, không có bất kỳ lưu ý. Ẩm! To lớn phá nát âm thanh từ Phương Thiên vị trí chuyển đến. Lôi các nàng hoàn toàn không biết nên làm sao chỉ có thể đứng ở Phương Thiên sau lưng, không dám dị động. Rất nhanh cột sáng biến mất, làm nam tử lần nữa nhìn thấy Phương Thiên thời điểm hắn giật mình. Chỉ thấy thủy tinh mặt không thay đổi ngăn ở Phương Thiên trước mặt, trong hai mắt tỏa ra lạnh lùng. Hắc bạch trang phục nữ buộc lên tản ra cổ sáng mang tới nhiệt lượng sinh ra sương mù. Cái gì? Nam tử trừng lớn hai mắt nhìn xem thủy tinh. Hắn không nghĩ tới công kích của mình cư nhiên bị thủy tinh như vậy chặn lại rồi. Hơn nữa tổn thương chút nào đều không có mang đến, trải qua tiếp lấy thủy tinh trừng lớn không tình cảm chút nào mà dùng hướng về Phương Thiên báo cáo. Phát hiện ý. Chấp hành bài trừ trình tự. Năng lượng phát ra giả thiết 10%. Hình thể ràng buộc giải phóng. Năng lượng thúc trói buộc giải phóng. Rầm 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 ầm. Thủy tinh trên người dò ra hình trụ ức chế khí, thân thể của nàng cũng vào lúc này bắt đầu thoát ly người phạm vi. Ngón tay tại năng lượng màu xanh lam bên dưới biến thành lưỡi dao, hai con ngươi màu đen biến thành màu đỏ tươi, đồng thời mái tóc dài màu đen đảo mắt trở thành năng lượng lam. Mà thân thể từ từ bắt đầu hướng về dã thu biến hóa, một đầu dài mà tráng kiện đuôi mang theo năng lượng nhận xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là thủy tinh biến hóa làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, Phương Thiên sau lưng lôi đám người đã bị thủy tinh cả kinh nói không ra lời. Vừa mới vẫn là người, hiện tại lại biến thành đáng sợ quái thú. Tuy nói là quái thú, thế nhưng là mang theo một loại không phải người nghệ thuật cảm giác, làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Mà đối mặt thủy tinh nam tử nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Đáng chết, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Xem ra các ngươi dị năng cơ quan vì đối phó chúng ta thậm chí ngay cả hoàn mỹ trí năng đều làm được. Nằm dưới đất Dỗ Hàn Nạ nhìn thấy thủy tinh dáng dấp, trong lòng tràn đầy chấn động. Nàng nhưng là đem hoàn mỹ trí năng giao cho Phương Thiên người, không nghĩ tới Phương Thiên lại có thể tại một ngày bên trong chế tạo ra đáng sợ như vậy đồ vật. Vào giờ phút này Phương Thiên một mặt mỉm cười nhìn nam tử, dường như giới thiệu mình thích món đồ chơi như thế hài lòng. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết chiến bại khoa học kỹ thuật, hoàn mỹ trí năng. Chỉ bất quá bị ta cải tạo một cái, làm như gia chính của ta hầu gái xuất hiện. Tuy rằng bề ngoài theo người như thế, thế nhưng cuối cùng vẫn là cơ khí đâu. Đùa gì thế? Hoàn mỹ trí năng. Các ngươi dị năng cơ quan vốn là người điền, lẽ nào sẽ không sợ lần nữa bạo phát nhân hòa cơ khí chiến tranh sao? Nam tử chấn động mà nhìn Phương Thiên. Đối với thủy tinh xuất hiện đã để hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Bất quá, thủy tinh có thể sẽ không để ý nam tử lo lắng cái gì, nàng bây giờ đã tiến vào diệt địch hình thức. Thủy tinh một cước đạp lên mặt đất, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào nam tử, hóa thành lưỡi dao ngón tay hướng về phía trước chém tới. Năng lượng phát ra không. Không một. Vụ. Thủy tinh tốc độ nhanh không nhìn thấy, bàn tay lưỡi dao từ nam tử trước mặt trở lại. Đáng sợ năng lượng nhận kéo lấy màu xanh ra trời quy tích, sau một khắc thủy tinh hai chân đứng trên mặt đất mặt không đổi thân nhìn chăm chú vào nam tử trước mặt. Phù phù. Nam tử thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra máu tươi, cả người ầm ầm tại thủy tinh trước mặt ngã xuống. Mà ngay tại lúc này, nam tử sau lưng nhà lớn cũng bị cắt mở rồi. Rầm rầm rầm. Cả tòa ngược lại ôm vào nam tử ngã xuống sau cũng sụp xuống rồi, cho bụi cùng phong động trước mặt vào tới, thổi rối loạn thủy tinh trên người trang phục nữ bộ. Chờ tất cả sau khi kết thúc, thủy tinh thân thể nhanh chóng biến thành nhân loại dáng dấp. Sau cuộc chiến thống kê, năng lượng phát ra quá mức mạnh mẽ, ứng với điều chỉnh. Nộ thương dẫn 20%. Hạ thấp năng lượng phát ra, giả thiết là 0.05. Nộ thương dẫn hạ thấp 5%. Thống kê xong thành, tạo ra tư liệu trong ghi chép. Ghi chép hoàn thành. Tiến vào nhân cách hình thức. Một loạt dấu chấm sau, thủy tinh khôi phục lúc trước dáng dấp, mặt không thay đổi quay đầu lại nhìn về phía Phương Thiên. Mà Phương Thiên không có để ý thủy tinh, xoay người đi hướng một bên Dỗ Hàn Nạ trước mặt ngồi xổm xuống. Còn có thể hành động sao? Tuy ý dáng vẻ hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm, này làm cho Dỗ Hàn Nạ có chút bất đắc dĩ. Nàng thử đứng lên, kết quả không thể ra sức. Xin lỗi, ta không được. Thực sự là hỏng bét tình huống đâu. Phương Thiên nghe được Dỗ Hàn Nạ lời nói, quay đầu nhìn về phía một bên mặt không thay đổi thủy tinh hỏi. Thủy tinh, có chữa bệnh hệ thống sao? Nghe nói như thế thủy tinh, lập tức gật đầu đáp lời. Đã minh bạch, ta sẽ cứu trị nàng. Nói xong thủy tinh giơ lên hai tay, chỉ thấy ngón tay trong nháy mắt liền trở thành đao giải phẫu các loại công cụ, này làm cho Phương Thiên một mặt ung dung. Vạn năng hầu gái, hay nhất rồi. Chương 249, 249 hoàn mỹ nhân loại kế hoạch. 249 hoàn mỹ nhân loại kế hoạch. Có thủy tinh trợ giúp Dỗ Hàn Nạ rất nhanh đã bị gô lên băng vải,
những thứ đồ này thủy tinh không biết là từ nơi nào chuẩn bị, nhưng bây giờ có thể nói là giúp bận rộn. Máy móc tính chất giải phẫu có thể nói là chính xác đến nạ nổ cấp bậc, cho dù là ngoại khoa giải phẫu cũng là mấy phút liền làm xong. Bị trước đó người kia giẫm gãy cánh tay cũng ở đây cái là trên kệ cố định khí. Chỉ bất quá cố định khí là chung quanh kiến trúc tài liệu làm thành, rốt cuộc có sạch sẽ hay không xem dáng vẻ hiện tại căn bản cũng không có biện pháp. Bất quá, cũng may thủy tinh dùng năng lượng nhận tại trong tài liệu nhiệt độ cao tiêu độc. Thủy tinh biểu hiện để Phương Thiên khá là thỏa mãn, ít nhất rất nhiều chuyện cũng không cần chính mình đi động thủ. Dễ dàng rất nhiều, hơn nữa lấy thủy tinh giả thiết coi như mình làm chuyện gì nàng cũng sẽ không có ý kiến. Quả thực chính là hoàn mỹ người hầu. Đột nhiên Phương Thiên cảm giác mình sáng tạo thủy tinh là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Tình huống bây giờ cũng không phải tốt như vậy, nơi này là chiến trường. Tuy ý đều có khả năng đụng tới kẻ địch, mà dù hẳn nạ mang theo bị thương cánh tay một mặt kiên quyết nhìn Phương Thiên. Các hạ, hiện tại chúng ta nhất định phải rút đi. Hy vọng ngươi có thể mang theo học sinh rời đi. Dù hẳn nạ trước đó đã đem tin tức truyền đạt cho những người khác, thế nhưng cao tầng quyết định là tử chiến. Dù cho tổn thất nhiều thêm đều phải chiến đấu tiếp, ý của các nàng là tuyệt đối không hướng về ác ngộng túi đầu. Một khi lần này sau khi chiến bại, mang tới ảnh hưởng tuyệt đối là đáng sợ. Cho nên bọn hắn không dám buông tay, tiếp viện càng là ở trên đường. Thế tất yếu tiêu diệt cơn ác ngộng tồn tại, mà trên chiến trường dị năng giả đều hiểu tình huống. Tập kích chiến biến thành kéo dài đánh răng co, đây tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Thế nhưng cho dù như thế cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Trốn đi phía bên mình đều không thể tha thứ chính mình. Tự nhiên tình huống như thế phản chiến cũng là một loại phương pháp, đối mặt cao tầng bất mãn dị năng cơ quan ít người mấy xuất hiện phản chiến hiện tượng. Tình huống như thế càng thêm tăng lên dị năng cơ quan nguy hiểm, có thể nói là danh dự nguy cơ. Vào giờ phút này Dỗ Hạn Nạ rõ ràng nàng là dù như thế nào đều không thể rời đi nơi này, cho nên nhường cho Phương Thiên mang theo lôi các nàng rời đi. Dù sao Phương Thiên không thuộc về dị năng cơ quan, cho dù người khác muốn gây phiền phức cũng là không thể nào. Phải biết cao tầng có thể không có một người dám cùng Phương Thiên mai kình. Alex thu rồi Phương Thiên nhiều như vậy chỗ tốt, hắn không hề làm gì lời nói e sợ cũng không hề đơn giản như vậy. Nhưng mà lôi đang nghe được Dỗ Hạn Nạ lời nói sau hơi nhướng mày, kiên định mà nhìn Dỗ Hạn Nạ nói ra. Ta quyết định lưu lại, tuy rằng ta không sánh được dị năng cơ quan. Thế nhưng thời điểm này nhiều người hẳn có thể có chút trợ giúp. Ta có thể truyền đạt một ít tin tức. Lôi lời nói để Dỗ Hạn Nạ lộ ra giật mình, có chút bất đắc dĩ nhìn các nàng. Tình huống lần này có thể nói là tuyệt đối nguy hiểm, không ngoài dự liệu đều là chịu chết kết cục. Tại lôi lời nói sau, những người khác cũng dồn dập biểu thị chính mình muốn lưu lại. Lý Gia nghiêm túc nhìn Dỗ Hạn Nạ nói ra. Ta tuy rằng không thể chiến đấu, nhưng là dị năng của ta là không gian hệ có thể xuyên qua tại chiến trường. Cho nên ta quyết định lưu lại. Xác thực Lý Gia dị năng tại chiến lược trên ý nghĩa có tác dụng to lớn, bất đắc dĩ Dỗ Hạn Nạ khó mà lựa chọn. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía chính mình đệ, John. Chỉ bất quá John một mặt dũng cảm nở nụ cười. Tỷ tỷ, tuy rằng ta bình thường rất nhát gan, thế nhưng lần này ta sẽ không lùi bước, xin hãy cho ta lưu lại đi. Lời này, để Dỗ Hạn Nạ rất là cảm động. Chỉ bất quá nàng vẫn là cự tuyệt. John, trở lại. Nếu như chúng ta đều chết hết hai tới chiếu cố cha mẹ của chúng ta. Đối mặt Dỗ Hạn Nạ lời nói John đã trầm mặc, cái vấn đề này hắn không cách nào trả lời đi ra. Vào giờ phút này hắn là mâu thuẫn, điều này không khỏi làm cho John không có gì để nói. Đối với loại này tình huống Phương Thiên không cách nào đi lựa chọn, bởi vì Dỗ Hạn Nạ nói đúng. Như vậy thì để Phương Thiên có chút phiền muộn, bởi vì cái này một màn để hắn nhớ tới nhà của chính mình. Cũng không biết mình nhà tình huống thế nào, chính mình không giải thích được đi tới thế giới này đầu mối gì đều không có. Cuối cùng John bị Dỗ Hạn Nạ thuyết phục, hắn chỉ có thể túi đầu không cam lòng rời đi. Quyết định tình huống, Phương Thiên nhìn Dỗ Hạn Nạ nói ra. Thủy tinh sẽ lưu lại bảo vệ các ngươi, ta trước tiên mang John rời đi. Không ngoài dự liệu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các ngươi trong khoảng thời gian này tận lực phòng ngừa chiến đấu. Đợi được tiếp viện đến, tin tưởng Alex đã bắt đầu đem những người kia đã mang đến. Những người kia. Dỗ Hạn Nạ nghe được Phương Thiên lời nói khuôn mặt lộ ra kích động, thực sự hỏi. Ngươi nói là gần nhất bắt đầu cái kia thí nghiệm kế hoạch. Hoàn mỹ nhân loại kế hoạch. Đó là cái gì quỷ? Ta cụ thể không rõ ràng các nàng tên gì, thế nhưng tin tưởng Alex tuyệt đối sẽ đưa các nàng phái ra. Cho nên, các ngươi chỉ phải giữ vững liên lạc là được rồi. Phương Thiên đối với Dỗ Hạn Nạ lời nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng gần như rõ ràng là cái gì. Dỗ Hạn Nạ khi chiếm được Phương Thiên lời nói sau, chăm chú gật đầu, không ngoài dự liệu Alex tuyệt đối sẽ đem những người kia đầu nhập trong đó. Bởi vì đây là tốt nhất thí nghiệm nơi, cũng là vương bài một trong. Như vậy ta trước tiên đưa John rời đi. Phương Thiên nhìn thấy Dỗ Hạn Nạ rõ ràng, cầm lấy John vai sau đó thả người nhảy một cái biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Này tốc độ đáng sợ nhất lên một trận sóng lớn. Cụ gió thổi chu vi một trận không mở mắt nổi. Chờ xác định Phương Thiên mang theo John sau khi rời đi, lôi cùng Ly Dạ tò mò nhìn Dỗ Hạn Nạ. Trong đó lôi mở miệng hỏi. Cái kia hoàn mỹ nhân loại kế hoạch là có ý gì? Dỗ Hạn Nạ nghe được lôi lời nói trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Chúng ta trốn trước, trên đường nói cho các ngươi. Thủy tinh tiểu thư có thể mang chúng ta đi chỗ an toàn sao? Nói xong Dỗ Hạn Nạ quay đầu nhìn về phía Thủy tinh. Mà Thủy tinh nghe được Dỗ Hạn Nạ lời nói sau nói mà không có biểu cảm gì nói. Mời đi theo ta. Nói xong Thủy tinh xoay người hướng về một bên đi đến, mà Dỗ Hạn Nạ đám người chậm rãi đổi tới. Trên đường, Dỗ Hạn Nạ hướng về lôi cùng Lý Gia nói ra. Tuy rằng đây là cơ mật, thế nhưng xuất hiện tại các ngươi có tư cách biết. Hoàn mỹ nhân loại kế hoạch là gần nhất mới mở ra kế hoạch,
có người tìm tới nhân loại tiến hóa phương hướng, phát hiện một luồng sức mạnh mới. Nguồn sức mạnh này có thể làm cho vật chủng thân thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là không dừng tận. Đó cũng không phải cái gì kinh ngạc địa phương, chân chính kinh ngạc chính là vật chủng thân thể là có cực hạn. Giống như là một cái vật chứa, đầy liền không chứa nổi rồi. Mà nguồn sức mạnh này lại có thể đem đang chứa đầy tình huống lần nữa đựng vào nhiều thứ hơn, cũng chính là đem vật chứa mở rộng, đặt đến càng mạnh hơn, đây chính là tiến hóa. Đây quả thực là kỳ tích. Lôi nghe được Dỗ Hạn Nạ lời nói khuôn mặt lộ ra chấn động, phải biết thiên luân người đã trải qua vài chục tỷ năm mới tiến hóa đến tình huống bây giờ. Nghe Dỗ Hạn Nạ ý tứ nguồn sức mạnh này có thể rất nhanh tiến hóa hiện tại nhân loại, đây tuyệt đối là siêu thời đại đồ vật. Xét thực xem như là kỳ tích, bởi vì nguồn sức mạnh này không cách nào dùng hiện tại khoa học để hình dung. Chỉ có thể tỉ dụ là một loại đặc thù phóng xạ, có thể cải biến vật chủng thân thể. Dỗ Hạn Nạ đối với Lôi lời nói thập phần tán đồng, nắm giữ nguồn sức mạnh này lại phối hợp mạnh mẽ dị năng, kết quả tuyệt đối là đáng sợ. Chỉ tiếc, hoàn mỹ nhân loại kế hoạch nhân số chỉ có 6 người. 6 người, hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ như quả thay đổi thế cuộc. Nhưng này đủ khiến Dỗ Hạn Nạ đám người an tâm rất nhiều, bởi vì các nàng đối không biết sức mạnh 10 phần mong đợi. Chương 250, 250 lý giải phương tiên thống khổ người. 250 lý giải phương tiên thống khổ người. Một bên khác, Ellie Sĩ Dạ mang theo cơn ác mộng lãnh tụ chậm rãi tại trong thành thị, cơn ác mộng lãnh tụ đang tại cho nàng giảng giải tinh cầu này một ít thương thức, đối với cái này Ellie Sĩ Dạ cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh sẽ hiểu tinh cầu này thương thức, mà ngay tại lúc này Ellie Sĩ Dạ hơi nhướng mày, đột nhiên cảm thấy quen thuộc chấn động. Luồng rung động này chẳng lẽ là tên con kia? Các hạ, làm sao vậy? Lãnh tụ một mặt kỳ quái nhìn Ellie Sĩ Dạ, mà Ellie Sĩ Dạ chau mày. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã minh bạch, các hạ. Lãnh tụ gật đầu một cái đáp ứng. Đồng thời phất tay mệnh lệnh thủ hạ ở nơi này nghỉ ngơi. Mà Ellie Sĩ Dạ thả người nhảy lên một cái, hướng về phía trước xông đi. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đạp vỡ đối diện, xi măng mà ầm ầm nổ tung, đáng sợ vết nứt mà lan tràn ra. Tại Ellie Sĩ Dạ nhảy lấy đà sau, lãnh tụ trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn rời đi Ellie Sĩ Dạ. Không có dị năng, chỉ là sức mạnh liền đáng sợ như vậy. Cái kia văn minh đến cùng sẽ là cái dạng gì? Bay người lên Ellie Sĩ Dạ hai con ngươi màu vàng nóng hướng về bốn phía tìm tòi, sau một khắc liền lay động một vị trí. Cùng lúc đó, chính đang hành động bên trong thủy tinh dừng bước quay đầu nhìn lại. Thủy tinh tiểu thư, làm sao vậy? Dỗ Hạn Nạ đám người nhìn thấy thủy tinh đột nhiên dừng lại lập tức sốt sáng mà hỏi. Thủy tinh tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nơi xa, mặt không thay đổi hướng về Dỗ Hạn Nạ nói ra. Năng lượng cao phản ứng, nguy hiểm đẳng cấp cao nhất. Nhằm vào phương án, rút đi. Khẩn cấp rút đi. Cái gì? Dỗ Hạn Nạ nghe được thủy tinh báo cáo cả người đều sợ ngây người, thủy tinh thực lực các nàng từng chứng kiến, loại kia không thể người đối địch trong nháy mắt liền miểu sát. Mà bây giờ thủy tinh lại còn nói có kẻ càng đáng sợ hơn xuất hiện, từ tình huống xem ra thủy tinh đối đầu đều không nhất định có thể thắng. Tiếp cận bên trong. Một giây sau đến. Ầm ầm. Vừa nói xong, trước mặt mọi người vung lên to lớn khói bụi, mặt đất rạn nứt, không khí đều ở đây cái trong nháy mắt đọc lại. Nhiệt độ chung quanh không ngừng bay lên, to lớn cảm giác ngột ngạt từ phía trước chuyển đến. Lý Dạ mang theo Lôi đào tẩu. Dỗ Hạn Nạ nhận ra được không đối lập ngựa hướng về Lý Dạ gọi vào, chỉ bất quá thời điểm này Dỗ Hạn Nạ phát hiện Lý Dạ đã ngây dại, thân thể của nàng run rẩy không ngừng. Đồng thời Lý Dạ bên người Lôi càng phải như vậy, run rẩy đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đối mặt tình huống này, Dỗ Hạn Nạ trong lòng cảm giác nặng nề, chuẩn bị cầm lấy hai người đào tẩu. Nhưng là vừa lúc đó Dỗ Hạn Nạ mới phát hiện thân thể của nàng không động được, nội tâm sợ hãi đang kinh ngạc sau không ngừng tuôn ra. Trước mặt không biết nhân vật dường như thiên địch như thế làm cho nàng run rẩy, bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Đây rốt cuộc là quái vật nào? Dỗ Hạn Nạ trừng lớn hai mắt nhìn xem phía trước. Mà lúc này đây sương mù tản đi. Ellie Sĩ Dạ lửa đỏ tóc dài hợp lý khói tại phong động trong. Trên mặt lãnh ngạo vẻ mặt nhìn chăm chú vào tất cả mọi người. Cảnh báo, cảnh báo. Rút đi không thể. Mở ra phản kích hình thức, năng lượng phát ra 100%. Đẳng cấp cao nhất. Hình người ước chế khí khuyên giải. Phù phù. Thủy tinh không ngừng mà báo cáo suất tình huống, thân thể cũng vào đúng lúc này bắt đầu biến hóa. Sau đó ở này cái trong nháy mắt, Ellie Sĩ Dạ nhìn chăm chú vào trước mặt thủy tinh hỏi. Tên khốn kia ở nơi nào? Nhưng mà thủy tinh cũng không để ý tới Ellie Sĩ Dạ. Thân thể sản sinh biến hóa. Năng lượng không ngừng bộc phát ra. Mà nguồn năng lượng này bên trong mang theo phương thiên ma lực, này làm cho Ellie Sĩ Dạ càng thêm khẳng định thủy tinh cùng phương thiên có quan hệ rồi. Địch ý xác nhận, phán đoán là kẻ địch. Đối với hỏi ý kiến hỏi vấn đề không thể trả lời. Thủy tinh cơ giới hóa mà trả lời Ellie Sĩ Dạ lời nói, này làm cho Ellie Sĩ Dạ có chút không sảng khoái. Dài đến 10.000 năm hành trình đến hiện tại vị trí, Ellie Sĩ Dạ cũng sẽ không tiếp tục mềm yếu. Tính cách của nàng càng thêm cương thế, đặc biệt là đang đeo đuổi sức mạnh trên đường xưa nay đều không nhẫn thuật. Cho dù là người chung quanh mạnh mẽ, nàng cũng trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua các nàng. Là truy tìm phương thiên bóng lưng Ellie Sĩ Dạ đã là vứt bỏ tất cả. Hiện tại Ellie Sĩ Dạ chỉ muốn cẩn thận mà đánh một trận phương thiên, cho hắn biết ra đi không lời từ biệt hậu quả. Không thể trả lời. Lẽ nào tên kia không muốn gặp lại ta? Xem ra hắn vẫn có chút tự mình biết mình, biết không có mặt tới gặp ta. Ellie Sĩ Dạ nắm chặt nắm đấm có chút cắn răng nghiến lợi nhìn thủy tinh, tâm tình kích động đưa tới ma lực tổng cộng âm. Nhiệt độ chung quanh lại một lần nữa tăng lên. Hỏa diễm từ Ellie Sĩ Dạ trong miệng tràn ra, long uy từng trận tản ra.
sức mạnh khổng lồ tràn ngập bốn phía, đối mặt nguồn sức mạnh này, Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn Elysia. Đồng thời thân thể đã biến thành không phải người thú thái. Lúc này Thủy Tinh mặt không thay đổi tuyên cáo: "Bất kỳ đối chủ nhân có địch ý người đều là địch nhân của ta." "Chủ nhân?" Tên kia lại có thể biết nhận lấy buộc, quả thực chính là kỳ tích. Elysia tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Thủy Tinh, đối với chuyện này rất có hứng thú. Ý cười tràn đầy mà nhìn Thủy Tinh, mở miệng nói ra: "Liền cho ta xem một chút ngươi đến cùng có năng lực gì khiến hắn thu ngươi làm gia buộc, nếu như ta không hài lòng, sẽ chết." Vụ. Khổng lồ mà nóng rực sức mạnh từ Elysia trên người phóng ra, một luồng sóng nhiệt nào tới trước mặt. Thủy Tinh đứng ở rồ hạn nạ đám người trước mặt chặn lại rồi này cỗ sóng nhiệt, trên người năng lượng cũng bắt đầu khuyết tán chống cự Elysia ma lực. Hai người trình độ hầu như không phân cao thấp. Kết quả như thế để là Elysia một mặt chấn động, tự động đạt đến không thể tại trở nên mạnh mẽ đỉnh chóp, sau liền không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng đối kháng rồi. Tình huống như thế làm cho nàng cũng bắt đầu lý giải Phương Thiên tâm tình. Loại kia vô địch, loại kia cô quản cùng với hư không, là cỡ nào dàn vật người. Nhưng mà Elysia cùng Phương Thiên có không giống, cái kia chính là Elysia có mục tiêu. Elysia mục tiêu chính là Phương Thiên, nàng khát vọng vượt qua Phương Thiên. Đồng thời lại không dám đi vượt qua Phương Thiên. Bởi vì một khi đã vượt qua, liền không còn có cái gì nữa. Đây là mâu thuẫn, cũng là Elysia dãy rủa. Đồng thời Elysia càng ngày càng lý giải Phương Thiên, tại sao luôn là một bộ lười biếng dáng vẻ, tại sao đều là tùy ý, chuyện gì đều không ngại ở trong mắt. Bởi vì, quá yếu. Tất cả xung quanh đều quá yếu đối rồi, khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng bình thường hư không. Vĩnh viễn cũng không có đối thủ sinh hoạt, bất cứ chuyện gì đều đưa tay là có thể chạm tới tình huống. Không có giấc mơ, không có theo đuổi, không có bất kỳ mục tiêu, lưu lại chỉ là hư không, cô quạnh, hoàn toàn không hợp. Dường như hai cái đường thẳng song song bất kể như thế nào dễ ruột đều không thể cùng bên cạnh tất cả đàn sen. Càng là lý giải càng là đau lòng, bởi vì Phương Thiên so với nàng lý giải cái này thống khổ lâu. Elysia cũng đã minh bạch, tại sao Phương Thiên khát vọng đối thủ, khát vọng kẻ địch. Càng là lý giải, Elysia càng là không cam lòng. Nhớ tới đã từng chính mình tại Phương Thiên hết thảy trước mặt, rất vô tri, rất khó chịu. Rõ ràng đang ở trước mắt nhưng không cách nào chạm đến, loại kia bất đắc dĩ dây rủa cảm giác. Cho nên, Elysia phát thệ, tuyệt đối muốn vượt qua Phương Thiên, loại thống khổ này làm cho nàng đến là được rồi. Bởi vì nàng là Phương Thiên một tiếng đồng bọn, một cái lý giải Phương Thiên thống khổ người. Chương 251, 251 xuyên suốt mặt trăng. 251 xuyên suốt mặt trăng. Elysia lạnh lẽo mà nhìn xem phía trước mặt đã biến thành không phải hình dạng người thủy tinh, mà thủy tinh trên người năng lực bộc phát ra chặt chẽ hộ ở sau lưng rồ hàn nạ đám người trước mặt. Mà liền vào thời khắc này, Elysia đã nhận ra chỗ không ổn. Hơi nhướng mày, ngưng mắt nhìn thủy tinh nghiêm túc hỏi: "Nói cho ta, tại sao trên người ngươi sẽ có tên kia ma lực? Đừng nghĩ là ta, ma lực vật này ta nhưng so với các ngươi rõ ràng được càng nhiều. Mỗi người ma lực đều là bất đồng, bước sóng không thể nào có một dạng. Lại như vật chủng như thế không có một cái hoàn toàn giống nhau hai người. Phương Thiên ma lực xuất hiện tại mặt khác trên người một người, này rõ ràng không là bình thường tình huống." Chỉ bất quá thủy tinh cũng không có nói cho Elysia ý tứ, hiện tại hắn cần phải làm là hoàn chỉnh bảo vệ rồ hàn nạ đám người. Trong phút chốc, thủy tinh hướng về Elysia xông đi. Phi nhân trạng thái thủy tinh một cước liền đạp vỡ mặt đất, khổng lồ lực trùng kích nhấc lên chấn động, lập tức liền đem sau lưng rồ hàn nạ đám người đánh bay ra ngoài. Đây không phải sai lầm, mà là thủy tinh tính toán tốt tình huống. Thủy tinh không cách nào dành thời gian đi chiếu cố rồ hàn nạ đám người, cho nên thời điểm này nàng lựa chọn là dư vi đem mấy người đánh bay, đồng thời hướng về Elysia liều lĩnh mà đánh tới. Elysia nhìn thấy thủy tinh cử động khuôn mặt lộ ra một loại khinh thường, đứng tại chỗ không kiêng dè chút nào mà thủy tinh công kích. Sau một khắc thủy tinh mạnh mẽ đánh vào Elysia trước mặt, khổng lồ sóng trùng kích kèm theo đáng sợ uy lực quyết tán ra. Ầm ầm. Nhà cao tầng quần thể kiến trúc bên trong dâng lên sóng đất cùng khói bụi. Cho dù là ngoài ngàn mét đều có thể thấy rõ ràng. Chấn động to lớn mang tới cuồng loạn tiếng gió hú. Chẳng. Sóng trùng kích tại kiến trúc trong đám quyết tán, trong đó kiến trúc pha lê cũng đang tiếp xúc trong nháy mắt tan vỡ. Tất cả xung quanh đều trở nên táo bạo bất an. Chỉ là thời điểm này thủy tinh một mặt khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng trong mắt Elysia đứng tại chỗ lấy không có hiểu hay không, tuy rằng không phải toàn lực. Nhưng là sức mạnh như vậy đều không thể lay động Elysia, lời nói thật sự sẽ rất tồi tệ. Ít nhất tình huống bây giờ sẽ không quá tốt. Elysia lạnh lùng nhìn về trước mặt không phải hình dạng người thủy tinh, khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên, lãnh đạm nói. Có chút khí lực, bất quá hoàn toàn chưa đủ. Vừa nói xong, Elysia duỗi tay nắm lấy thủy tinh dã thú hình thái đôi. Lập tức vung lên hai tay, dễ dàng đem thủy tinh nâng lên. Thiện tay hướng về một bên ném đi. Ầm ầm, ầm 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 ầm. Xuyên suốt vô số cao lầu. Thủy tinh đang ở quán xuyên tiếp xúc hết thảy nhà lớn, mà thân thể của nàng cũng vào lúc này rách nát rồi, do ma lực tạo thành linh kiện nát tan tại bốn phía, màu trắng tùy tiện tung tóe tại thủy tinh bốn phía. Mà đồng thời những này tùy tiện dần dần mà hóa thành điểm một chút bạch quang biến mất ở chung quanh nàng. Cuối cùng những điểm sáng này lại một lần nữa tụ tập tại thủy tinh trên người, không ngừng chữa trị thân thể của nàng. Ồ, đột nhiên Elysia bóng người xuất hiện tại thủy tinh trước mặt, nàng đứng ở nằm nhồi tại thủy tinh phía trước. Đúng dịp thấy thủy tinh tự mình chữa trị một màn, khắp khuôn mặt là bất ngờ. Tại sao tên kia ma lực sẽ xuất hiện tại trên người ngươi? Làm là kẻ địch, ta sẽ không nói cho ngươi. Thủy tinh run rẩy từ dưới đất đứng lên,
trên người linh kiện cũng vào lúc này khôi phục. Mặt không thay đổi, trên mặt không có sóng chấn động, hai con mắt nhìn chăm chú vào Elysia. Elysia nhìn thấy thủy tinh dáng dấp khuôn mặt lộ ra một loại khinh thường. Mở miệng nói ra, lẽ nào ngươi còn không nhìn thấy tình huống bây giờ sao? Ngươi là tuyệt đối không thể chiến thắng của ta, chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì lá bài tẩy có thể đánh bại ta? Nàng tràn ngập tự tin, hoàn toàn tự tin. Mà Elysia nàng bây giờ có tư cách đó tự tin, bởi vì hắn là bạ lì nạ tinh cầu cái thứ nhất có thể tại chân không trong hoàn cảnh sinh tồn vật chủng. Bởi phương thiên cùng bạ lì nạ cũng không tính là bạ lì nạ tinh vật chủng, cho nên Elysia đã trở thành người thứ nhất. Hiện tại Elysia có thể nói là bạ lì nạ tinh hệ người thứ nhất. Nhưng mà thủy tinh cũng không có lùi bước, đứng thẳng người mặt không thay đổi nhìn Elysia. Sự tồn tại của ta chính là vì chủ nhân tiêu trừ kẻ địch, xử lý vật lẫn lộn. Nếu như ta liền những này đều làm không đến lời nói, sự tồn tại của ta cũng sẽ bị phủ nhận. Nói xong thủy tinh toàn thân bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, thân thể năng lượng siêu gánh nặng vận chuyển. Sau một khắc, thủy tinh ngẩng đầu đối với Elysia tỉnh táo nói ra, nguồn năng lượng phát ra 100%, cơ năng siêu gánh nặng vận chuyển, mục tiêu khóa chặt, năng lượng khổng lồ mang theo phương thiên ma lực chấn động, đã tập trung vào Elysia thân thể. Tình cảnh này Elysia mới có hơi thay đổi sắc mặt, loại này năng lượng khổng lồ đã để Elysia đã minh bạch thủy tinh làm cái gì. Lúc này Elysia thưởng thức nói, đúng vậy, đối mặt cường địch một đòn toàn lực. Bất quá, ngươi cần nghĩ cho rõ một chiêu này vô dụng, ngươi liền thua chắc rồi. Không sao cả, sự tồn tại của ta liền vì chủ nhân, có thể đủ giúp được chủ nhân là được rồi. Thủy tinh mặt không thay đổi nhìn Elysia, không chút do dự mà phát ra chính mình toàn bộ năng lượng tạo thành công kích. Với anh, rọi sáng hết thảy bạch quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường phố, to lớn của sáng hướng về Elysia bay đi. Này tốc độ nhanh khó mà tin nổi, coi như là Elysia cũng không có né tránh cơ hội, bởi vì thể tích quá lớn, mà lại có thể số lượng đã tập trung vào nàng liền tinh trốn cũng không tránh thoát. Khách khách rắc. Thủy tinh chung quanh mảnh vỡ tại cột sáng bạo phát thời khắc thoát ly trọng lực, trôi nổi ở bên cạnh nàng. Hết thảy đều là vì tiêu diệt kẻ địch. Thủy tinh toàn lực ứng phó. Đáng sợ cột sáng xuyên suốt bầu trời, tinh không trong nháy mắt xuất hiện tại cả cái khu vực trên đầu. Đáng sợ sóng trùng kích vênh kích lấy chu vi, thành thị đã tại sụp xuống rồi. Cao lầu vào đúng lúc này đều ầm ầm sụp đổ, thế giới tận thế bình thường cảnh tượng xuất hiện tại cả khu vực bên trong. Thiên luân tinh lên một đạo cột sáng màu trắng phát ra đi ra, đụng vào xa xôi vệ tinh lên. Trong nháy mắt dường như mặt trăng vệ tinh vỡ vụn, năng lượng nhấc lên là uy lực trực tiếp đem vệ tinh đánh nát. Thời khắc này toàn bộ thế giới đều run rẩy, các nước đều mồ hôi lạnh tràn trề mà truy tung tình huống. Mà Alex đầu đầy mồ hôi lạnh mà ngồi ở vệ tinh nghiên cứu viên trong, trước mặt khoa nhà không ngừng mà báo cáo tình huống. Hai số mặt trăng bị đánh nát. Đến cùng xảy ra cái gì? Hai số mặt trăng bị đánh nát rồi. Vô số khoa nhà hét dầm lên, phải biết đây tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Sau mang tới ấn tượng tuyệt đối là đáng sợ, bởi hai số mặt trăng nát tan biến mất, cân bằng lực hút đều sẽ bị đánh phá. Biển gầm, rút xuống, một loạt tai họa sẽ trong nháy mắt bạo phát. Ngồi ở trong đó, Alex cắn chặt hàm răng nhìn vệ tinh nhân tạo truyền đạt trở về tình huống, trong hình mặt không thay đổi thủy tinh quỳ trên mặt đất, trên người tràn đầy điện lưu. Thời khắc này Alex nội tâm là trầm trọng, trong lòng đối với phương thiên tình huống sinh ra sợ hãi. Các hạ, đây chính là ma lực mang tới cuối cùng biến hóa sao? Thật là đáng sợ, chỉ một người như thế nhỏ bé đồ vật liền có thể đánh nát một cái tinh cầu. Alex run rẩy, hắn nhớ tới phương thiên trước đó nói tình huống. Rõ ràng nguy hiểm như thế đồ vật, phương thiên lại dễ dàng lấy ra giao dịch. Tình huống như thế đủ để chứng minh phương thiên đối với ma lực hiểu rõ trình độ. Đồng thời ma lực cho thế giới này mang tới nguy hại lớn đến bao nhiêu?